Chương 7027, Luân hồi bay. Chương 7027, Luân hồi bay. Vậy băng tuyết toàn bộ hội tụ ở Diệp Thần quyền mang nơi đến vị trí. Diệp Thần ánh mắt chợt biến đổi, hắn lướt ngang thân thể, xuyên qua chân trời, năm ngón tay chấn động, giống như long trảo, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Đây là rồng trong truyền thuyết móng thần thuật, cùng Hồng Quân lão tổ thể thuật hòa chung một chỗ, có thể tạo thành cực kỳ cường đại thốn kinh chiêu, ngay chớp mắt là có thể đem kẻ địch xé nát. Nhưng băng tộc trưởng lão cuối cùng cảnh giới siêu việt Diệp Thần quá nhiều, đối Diệp Thần dùng được cái này cùng công kích, thật sự là có chút ngạc nhiên, diễn cảm hơi kinh ngạc. Có thể phần này ngạc nhiên, rất nhanh liền thay đổi là cười nhạt, hắn thân sắc 10 phần cường hãn, bền chắc không thể gãy, long chảo chỉ ở hắn thân thể ra để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Vô dụng, ở nơi này băng tuyết lãnh vực bên trong, ngươi thủ đoạn không gây thương tổn được ta. Cái này băng tộc trưởng lão lắc đầu một cái, tiếp theo một quyền đột nhiên đập tới. Diệp Thần bước động bước chân, xúc địa thành thốn, hắn cả người bay lên trời, thân thể xoay tròn, một cái bọc hủy diệt đạo ấn lực lượng ngang nhiên đá ra, giống như là một con rồng. Trong mơ hồ có rồng uy bộc phát ra, cực kỳ cứng hãn. Vậy băng tộc trưởng lão thần sắc rừng rưng, hắn quanh thân ánh sáng đen vần quanh, ở trước mặt ngưng kết thành một cái huyền sắc phượng hoàng, hung diễm mút trời, vô cùng ngang nhiên. Bành! Nơi này hư không cũng làm sụp đổ, cảnh tượng kinh người. Mà ở phía dưới, băng tuyết hội tụ vách núi, tấp tấp sụp đổ, vô số băng cốc đều bị chôn, băng tuyết hòa tan ở băng nguyên bên trong, lại bày ra một cái thật dài con sông. Sông kia lưu xuyên sơn mà qua, ảo ảo, đem mặt đất cho đập ra vô tận hồ sâu. Vô số cục băng mặt vụn phân bay loạn vũ, hình thành cực kỳ cuồng bạo băng tuyết vòi rồng. Thiên địa lực, khủng bố như vậy. Hư không sụp đổ cảnh tượng, để cho chỗ cực xa băng tộc đại bản doanh vậy cảm nhận được liền chấn động. Rất nhiều băng tộc người rối rít đi ra, đi qua chốc lát thương nghị, liền đi chiến trường chạy tới. Lúc này Diệp Thần cũng không biết, những cái kia băng trong tộc người đi bên này chạy tới. Hắn cùng cái này băng tộc trưởng lão giao chiến sau này, xúc động tại đối phương thân thể mạnh mẽ, mỗi một tấc ra, tựa như cũng tự thành một phiến thiên địa, phong ấn vô cùng vô tận hàn băng khí. Một khi vậy một chỗ bị công phá, những địa phương khác từ sẽ toát ra bảo thuật ánh sáng, đem tự chữa. Cái này các thủ đoạn có thể nói an gian, để cho người khác làm sao còn đánh. Như vậy đối thủ Diệp Thần cũng là lần đầu tiên thấy đi qua, hắn thân sắc căn bản là cùng cảnh giới vô địch, vung tay đánh chính là, nhưng ngày hôm nay cũng không được đối phương thân thể này, là thượng cổ thần phách đi qua cường hóa sau đó chế tạo mà thành, thân thể vô song, chỉ bằng vào thuần túy lực lượng thân thể liền có thể đối phó kẻ địch. Vậy băng tộc trưởng lão bức lui Diệp Thần sau đó, còn lộ vẻ được có chút chưa hài lòng. Nếu không phải ta cái này cái thân sắc thần uy chưa đủ thời kỳ tột cùng 10% lại sao đến phiên ngươi cái này cùng tiểu bối tới giễu võ dương ai? Hắn thân sắc đến từ thượng cổ, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Diệp Thần lại không có từ diện uy phong, ngược lại là khinh thường mở miệng nói: dựa vào nhặt về thân xác đùa bỡn uy phong, coi là bản lĩnh gì, ngươi cũng tốt ý nói ra miệng. Ta nếu là có ngươi vận khí như thế, thực lực đâu chỉ nơi này, đã sớm du ngoạn tuyệt đỉnh. Hai người ngươi một câu ta một câu, ngay lúc nói chuyện, lại giao thủ trên trăm chiêu. Muốn cùng ta đánh. Đến đây chấm dứt đi, chiến đấu cũng có thể kết thúc. Cái này băng tộc trưởng lão, hiển nhiên mất đi cùng Diệp Thần đấu kiên nhẫn, bàn tay hắn trên, hàn băng lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một chuôi màu xanh đen thần kiếm, lực phách xuống. Bóng tối hơi thở cùng hàn băng phối hợp chung một chỗ, đột nhiên bạo tăng, sẽ trời mà đi. Vậy hàn băng thần kiếm chém tới, không có thoát khỏi băng tộc trưởng lão tay, lộ vẻ được có chút đột ngột, nhưng là uy lực nhưng thập phần cường đại. Diệp Thần cảm nhận được liền nguy cơ, hắn sau lưng hiện ra đối với Phượng Hoàng Thiên Cánh, như thủy thiên mây, tràn ngập vô biên, bỗng nhiên chớp một tí, nóng bỏng thiên hỏa chi đạo làm cháy. Bành! Màu đen kiếm quang cùng cánh Phượng Hoàng giao phong, hai người lẫn nhau không lựa bộ. Lần này, hai bên cũng vận dụng cực kỳ cường đại lực lượng. Ngoài ra còn có hai người băng tộc trưởng lão, một trái một phải, trông coi ở Diệp Thần đường chạy trốn. Tôn Dạ Dung cũng lên tới, nàng phụ trách làm một cái người phá rối. Cùng Diệp Thần song kiếm hợp bích sau đó, kiếm quang uy lực đại tăng, trong chốc lát lại có thể cùng hàn băng địa vị ngang nhau. Nhưng cùng lúc đó, vậy ngoài ra hai người băng tộc người vậy động. Bọn họ hai người một trái một phải, phân đi bộ phận áp lực, ngay sau đó pha không mà đi, sắc bén xen lẫn, kiếm quang gào thét vọt ra, xuất xứ từ tuyết này vực băng nguyên chỗ sâu. Lùi. Diệp Thần cảm nhận được liền một hồi kinh tâm động phách lực lượng, tựa như không thuộc về cánh đồng tuyết này trong đó. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, kéo Tôn Dạ Dung rút đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh được như vậy tràn ngập quy tắc ước chừng trong nháy mắt, Diệp Thần trong cơ thể có vô số phù văn lao ra, sáng chói tinh thần ánh sáng thúc dục phát đến trình độ cao nhất. Đầy trời băng tuyết tan rã hết thảy, mà quy luật phá vỡ này cùng phòng ngự, làm Diệp Thần khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần ngừng ở một nơi băng trên đỉnh núi, hắn thay Tôn Dạ Dung đỡ được tất cả quy luật công kích, vậy xích trần thần mạch ngưng tụ màu vàng khôi giáp toàn bộ tan vỡ ở hắn bên ngoài thân thể, có hàn băng lực liệu mạng cắt kim loại, vung không đi, chém không ngừng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Diệp Thần xoay người, lại phải biến dạng hư không đi, hắn điều động cả thân lực lượng, đem cái này băng nguyên bao trùm không gian, sẽ kéo ra một đạo thời không miệng. Mấy người kia nhanh chóng tấn công tới, băng nguyên quy tắc hóa thành vô số vũ vực, căn căn lông vũ trận tránh ra, ánh sáng thịnh mãnh liệt, bay lên không, giống như vậy diệt thế lại trận. Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng, đây là tộc quần bảo thuật truyền thừa, cũng là một loại thiên địa quy tắc diễn hóa, bằng hắn sức một mình, căn bản không cách nào đối kháng ùng ùng tiếng vang truyền khắp khắp nơi, bao trùm ở Diệp Thần trên đỉnh đầu không, vô số xiềng xích quấn quanh tới, phải đem hắn trói. Những thứ này áp lực, toàn bộ trở thành giam cầm Diệp Thần tồn tại. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, luân hồi huyết mạch mãnh liệt ra, dung chuyển cả khuôn. Mà ở nơi này vậy đánh vào dưới, rốt cục thì đem băng nguyên quy tắc phá ra liền một cái hở. Rồi sau đó hắn để cho Tôn Dạ Dung để chống toàn thân, đem hút vào bầu trời trong hoàng tuyệt đồ. Những thứ này quy luật là xây dựng chung một chỗ, trật tự rất nhiều, quỷ dị trung điệp, Diệp Thần giống như là một cái rơi vào mạng nhện bẫy dập con mồi, cả người không nhúc nhích được. Hắn bắt được vậy một chút cơ hội, xuyên phá hư không đi. Cùng vậy mấy tên binh chốt trưởng lao đến lúc đó Diệp Thần bóng người đã biến mất không gặp, đập vào trong mắt, chỉ còn lại có quần quần hư không nước lũ. Người này thực lực không đơn giản, hắn vì sao tiến vào đóng băng tuyết nguyên trong đó? Có một tên trưởng lão đặt câu hỏi nói, đáy lòng rất có nghi ngờ đối với ngoại giới mà nói, đóng băng tuyết nguyên nhưng mà cấm kỵ vậy tồn tại, hơn nữa không có bảo vật gì, nơi nào sẽ đáng cao thủ tới đi một chuyến. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể thả chạy hắn, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn tích chứa vậy tia huyết mạch, vô cùng là mạnh mẽ. Có lẽ sau này sẽ đối với chúng ta băng tộc tạo thành uy hiếp không nhỏ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 7028. Phong ấn. Chương 7028, phong ấn. Vậy cả người ánh sáng đen lượn quanh băng tộc trưởng lão, tựa hồ địa vị tối cao, những người còn lại cũng lấy hắn cầm đầu. Bọn họ trên không trung dừng lại chỉ chốc lát sau, liền nhanh chóng chạy tới phía dưới vậy hai người mang băng tuyết mặt nạ nhỏ trước mặt người. Bát hoàng tử, Ngũ công chúa, thuộc hạ tới chậm, để cho các ngươi bị sợ hãi. Vậy bát hoàng tử khoát tay một cái, liền vội vàng nói không có sao, đối với hắc khí kia lượn quanh băng tộc trưởng lão, tựa hồ còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng Ngũ công chúa lại không có tốt như vậy nóng nảy, nàng tháo xuống phúc che mặt lại hàn mặt băng cái, lộ ra một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Sợi tóc của nàng cũng là trắng như tuyết, liền lông mày vậy màu trắng bạc trong suốt, không có như vậy giàn mua cùng cảm giác xù xì. Cả người trên dưới, mỗi cái vị trí cũng giống như là tinh điêu tế chắc mà thành, trắng trẻo lung linh, hết sức tốt xem. Ta xem ngươi là cố ý tới chậm, muốn chờ ta hai người sau khi chết lại tới nhà sắp đi. Cái này tóc bạch kim cô gái nheo mắt lại, nhìn về tên kia băng tộc trưởng lão, lạnh lùng nói: "Thuộc hạ không dám." Lần này không riêng gì hắn, liền ngoài ra hai người băng tộc trưởng lão vậy quỳ xuống, giống như là tha tội, hết sức lo sợ. Bất quá ở túi đầu trong nháy mắt kia, cầm đầu băng tộc trưởng lão, trong mắt nhưng là thoáng qua lau một cái rất nghiêm túc vẻ. Rất nhanh, những tộc nhân khác cũng tới, dẫn đội người là một tên tiên khí lung lay cô gái, thực lực cường đại, quanh thân quang vòng vây quanh, mười phần nhiếp tâm hồn người. Làm nàng thấy cô bé kia lúc đó, lập tức rời tới trước mắt, tất cả mọi người không thấy rõ, nàng là làm sao động. "Huyền Nhi, ngươi không có bị thương chứ? Mới vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra?" Tay cô gái trưởng vung lên, màu bạc trắng chói lọi, rừng rưng rơi xuống, đem cái này hai người băng tộc quý tộc cả người cũng cho cọ rửa liền một lần. May mắn, bọn họ cũng không đáng ngại. Cô gái xoay đầu lại, nhìn vậy cầm đầu băng tộc trưởng lão, trước mắt hờ hững. "Sở Dương, ngươi làm việc chính là như vậy tới làm sao? Hành động như vậy chậm chạp, nếu để cho công chúa bị thương, ngươi gánh nổi sao?" Tên điên là Sở Dương băng tộc trưởng lão, đối mặt so hắn quyền thế cao hơn nhân vật, cúi đầu. "Tôn chủ, lần này là ta tới được không kịp thời. Nhưng không đầu kỵ sĩ tự tiện đem công chúa cùng hoàng tử mang ra ngoài, chân thực tội đáng chết và lần. Chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới tới cứu viện. Vậy từ chiến đấu bắt đầu, liền một mực giúp lại tung lũng góc không đầu kỵ sĩ, lúc này mới chiến chiến nguy nguy đi ra. Hắn tựa như cũng biết mình phạm vào sai lầm lớn. Thân phận kia tôn quý người phụ nữ nhìn không đầu kỵ sĩ một mắt, một lần sắc bén bắn ra, đem không đầu kỵ sĩ chém là hai nửa, hình thần câu diện. Ngũ công chúa vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Cùng ta trở về, sau này không có được cho phép, không cho phép tự tiện đi ra. Cô gái này xoay người liền đi trở về. Ngũ công chúa nhìn không đầu kỵ sĩ thi thể, lâm vào thật lâu yên lặng, nàng rất là thương tâm, bởi vì cái này không đầu kỵ sĩ bầu bạn bọn họ hai người đã lâu. Những cái kia khó chịu được này, đều là không đầu kỵ sĩ bồi bạn bọn hắn. "Tỷ, chúng ta đi thôi." Bát hoàng tử kéo kéo cô gái tay, nhỏ giọng nói. Cái này địa vị là ngũ công chúa cô gái, lau cầm khỏe mắt nước mắt, hít sâu một cái, sau đó đi theo đại quân. Nàng hung tận trợn mắt nhìn vậy Sở Dương một mắt, ngay sau đó đi xa. Mang quân đội trở lại băng tộc chỗ ở căn cứ, băng tuyết thành. Băng tộc đại bản doanh, ở vào một phiến mênh mông bình nguyên trong đó, nơi này có lầu các thành trại, nhô lên, lại là có một tòa cung điện thi công được khí phái phi phàm, mười phần uy nghiêm. Huyền Hải bên trong, cái nào tông phái cũng không biết, cái này cấm địa tuyết nguyên bên trong, vẫn còn có vậy thế lực to lớn như thế tồn tại. Qua không lâu, toàn bộ băng tộc thành trì cũng lâm vào độ cao cảnh giác trong đó, một đội lại một đội người mặc hàn băng khôi giáp binh lính, cá nhảy ra, hướng tất cả phương hướng đi. Bọn họ nhận được chỉ thị, phải đi tuyết vực băng nguyên trong đó tìm hai tên nhân loại tung tích, nếu như tìm được đầu mối, liền lập tức truyền tin. Mỗi một đội binh lính trong đó, đều sẽ có một tên thực lực không kém trưởng lao dẫn đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách băng tuyết thành xa xôi địa phương, Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung vượt qua hư không kẽ hở, đi tới một nơi đất thần bí. Hắn cơ hồ là lấy luân hồi máu hộ thể, bị hư không chạy loạn bỏ ra. Vốn là lấy là mới có thể có chốc lát thở dốc cơ hội, nhưng là bỗng nhiên, bọn họ hai người liền lâm vào cực hạn thông thả bên trong, tựa như bị lực lượng vô danh cho cầm giữ. Liền há miệng nói chuyện động tác, cũng đổi được cực kỳ chậm chạp, giống như bị định cách ở hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể chậm rãi quay đầu. Nơi này là một nơi địa phương thần bí, nhìn qua cổ xưa cực kỳ, không có đầy trời băng tuyết bao trùm, chỉ là còn sót lại liền một ít tan rã cục băng tàn tiết. Cả thế giới không có rừng rậm, không có cỏ, bị càng không có nguồn nước, có chỉ là một phiến hoang vu. Thậm chí không thể gọi là sa mạc, bởi vì cũng không có khắp nơi cắt vàng che giấu. Thậm chí bầu trời chỗ sâu cũng tràn ngập một hồi không ra quang gió bão, đem thái dương hoàn toàn che giấu. Diệp Thần có thể ở cách đó không xa thấy hư không kẽ hở, còn có hắc động quấn quanh, đang có tí tí hắc khí thổi ra, hình thành mãnh liệt cương phong, cuốn lên ngàn đống phi thạch. Hắn thậm chí cảm thấy, mình nếu là đi vào hắc động kia bên trong, cho dù thân trong lòng luân hồi huyết mạch, cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Bất quá trước được thoát đi cái này chậm rãi không gian quy tắc mới là, hắn cùng Tôn Dạ Dung hai người, ước chừng sai hai tiếng, mới đi ra khỏi cái này phiến mỹ cảnh, nhất thời giống như là người chết chìm lên mở, miệng to thở hổn hển. Đây rốt cuộc là địa phương nào, trước kia cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Tôn Dạ Dung trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, nàng ở Kiếm Gia kiếm phái nghe được nhiều nhất, chính là đóng băng tuyết nguyên băng tuyết lực, đầy trời đều là hàn sương, không thấy được những thứ khác cảnh sát. Chương 7029, chỗ sâu câu chuyện. Chương 7029, chỗ sâu câu chuyện. Nhưng hiện tại đi tới cái này chỗ đặc thù, nàng mới phát giác bên trong có huyền cơ khác. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn đang lộ ra một chút thần niệm, dè đặt tìm kiếm nơi này tình huống. Nơi này không có chút nào sức sống, có lẽ có thể gọi là một phiến nơi chôn cất, chỉ có vĩnh cửu chìm vào giấc ngủ hắc ám cổ thần sau khi chết, mới biết tạo thành kinh khủng như vậy không khí. Có lẽ đóng băng tuyết nguyên cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, giống như các ngươi người ngoại giới, đối với ở trong đó thế lực không biết gì cả. Diệp Thần mở miệng nói. Tôn Dạ Dung gật đầu một cái, quả thật như vậy. Trừ Kiếm Gia kiếm phái đem cái này đóng băng tuyết nguyên thành tựu trừng phạt chi địa bên ngoài, những thứ khác tông phái tựa hồ đối với nơi đây cũng không hứng thú, bởi vì nơi này đầu cũng không có bất kỳ có giá trị bảo vật. Cái này thế gian rộn ràng, đều là lợi lai. Cố hết sức mà không có thể lấy được chuyện lợi tình, không có ai sẽ nguyện ý làm đi tới địa phương xa lạ. Diệp Thần phản ứng đầu tiên là cẩn thận. Tôn Dạ Dung ngược lại là duy trì tò mò chi tâm, đã thấy gia sinh sau khi chết, đối với rất nhiều chuyện vậy dường dưng. Nơi này có đường. Diệp Thần thần niệm phát hiện một cái tương đối kín đáo đường, hắn theo đi tìm đi, quả nhiên thấy vậy hư ảo trong hư không, có gió thổi ra, không phải biến dạng tiên địa như vậy cương mãnh, mà là bình thường cương phong. Diệp Thần không nói hai lời, đặt chân đi vào, Tôn Dạ Dung theo sát phía sau. Hai người từ vậy hư không trong hắc động, đi tới ngoài ra một phiến đất thần bí. Còn không có đi vào bao lâu, hắn liền nghe được tiếng gió gào thét, chặt chém tới đây oanh oanh liệt liệt, nguy hiểm tuyệt luân. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Thần vậy phát giác một chút khí tức không tầm thường. Chỗ này địa phương, không đúng lắm. Hoang vu nguyên nhân, tựa hồ núp ở chỗ sâu hơn. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hắn một cái nắm ở liền Tôn Dạ Dung eo, ở nàng tiếng kinh hô trong đó nói nhỏ, không nên động, chỗ này có chút quỷ dị. Chúng ta hãy đi trước nói sau. Một khắc sau hắn bạo xông ra, cơ hồ chính là ở trong nháy mắt, mãnh liệt hắc quang hạ xuống, cầm hắn mới vừa ở địa phương đó chém là bột. Tôn Dạ Dung hoảng sợ không thôi, quay đầu nhìn vậy bị chém ra miệng to hắc động địa phương, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Thần bằng vào cường hãn thân xác, xông qua một nơi hắc quang chói buộc, một tiếng nổ, xích trần thần mạch ở trên người hắn bay lên, còn kèm theo tí tí ngọn lửa lực. Hắn hành động này là lấy ngọn lửa tới đối kháng ngọn lửa. Bởi vì một bên trong hắc động cũng có ngọn lửa lăng không tới, cháy được cực kỳ mãnh liệt. Như vậy ngọn lửa, tựa như trải qua chư thiên bóng tối tẩy rửa, chớp mắt động một cái, cũng mang theo vô cùng hung hăng khí. Trừ cái này ra, còn có sấm sét hỗn hợp, hắc khí tràn ngập, giống như thiên kiếp hạ xuống. Diệp Thần biết được nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn đạp qua vậy phiến nám đen mặt đất, vạn vật tàn tạ, đem chúng sinh hải cốt dẫm ở dưới chân, nhanh chóng tập kích bất ngờ. Cái địa phương này qua lại quá mức thần bí, hơn nữa ẩn chứa quy tắc cực kỳ không tốt nắm trong tay, một cái không cẩn thận, liền có thể sẽ rơi vào trong đó. Vạn kiếp bất phục đợi Diệp Thần xông qua nơi này lúc đó, bốn phía rốt cuộc từ từ an tĩnh lại, hắn lần nữa tiến vào một toàn núi tuyết, này thay nhau vang lên, trùng điệp không ngừng, nguy nga mênh mông. Chỗ này băng tuyết chi địa, cũng không có cáo kỉnh gió bão, cũng không có vậy lẫm liệt tận xương gió lạnh. Khắp nơi đều hết sức yên lặng. Nhưng cái này phân yên lặng, tựa hồ có chút quá mức. Cái đó, có thể trước thả ta xuống sao? Diệp Thần bên hai, truyền đến Tôn Dạ Dung nhỏ như mỗi kêu tiếng nói thanh âm. Ô hát ô hát. Ngại quá. Diệp Thần lập tức vung tay ra, lui sang một bên, mới vừa rồi hắn tâm thần toàn bộ đều ở không gian này quy tắc biến hóa bên trên, cũng không chú ý tới cánh tay còn ôm một nơi mềm mại. Tôn Dạ Dung khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường. Người bị thương? Tôn Dạ Dung túi đầu vừa thấy, mới thấy được Diệp Thần trên mình có chút nám đen vẻ. Không có cách nào, phải dựa vào cứng rắn xông qua nơi này, liền được chịu đựng thiên kiếp sấm sét cắn trả. Bất quá những vết thương này đối với Diệp Thần mà nói, không tính lớn chuyện, một hồi là được khôi phục. Tôn Dạ Dung cắn chặt hàm răng, con mắt lập lòe, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy. Thật xin lỗi, là ta để cho ngươi hai lần ba lần bị thương. Diệp Thần vỗ vỗ nàng bả vai, cười an ủi, không cần nghĩ như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi ở kiếm vẫn không gian trong đó, hai lần giúp ta chặn kẻ địch, như nếu không phải ngươi thay ta tranh thủ thời gian, sợ rằng ta còn không cách nào phá rõ ràng vậy hảo cảnh. Có thật không? Tôn Dạ Dung khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng. Dĩ nhiên. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó hắn liền thấy Tôn Dạ Dung từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, kèm thêm một ít thuốc bột, dè đặt thay hắn băng bó. Đối với lần này, Diệp Thần dở khóc dở cười, tay này mặt băng bó có lẽ không có ích gì, bất quá đại biểu Tôn Dạ Dung một mảnh tâm ý, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Hai người chỉnh đốn một phen sau đó, tiếp tục tiến về trước, đi tới một nơi cao điểm, bọn họ mới thấy được liền nơi này bằng sơn chân chính diện mạo. Chỗ này dãy núi nguy nga vĩ đại, vô cùng cao lớn, dường như muốn xông phá tầng kia vân tiêu, tiến vào trong vũ trụ. Núi này khí thế, cùng đóng băng tuyết nguyên ở giữa băng sơn là hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn mang theo một chút đại đạo hỗn độn khí. Hai người bắt tay đồng hành, chậm rãi bay lên không, đỉnh đầu bọn họ thanh không, chân đạp mây mù, gặp được vậy đứng trên đỉnh núi tình huống ở nơi đó, có một viên chiếm cứ cổ thụ, giống như khắc một tòa núi nhỏ, cành lá sinh sôi tốt, sáng chói chói mắt. Xem ra lần này, chúng ta coi là tìm ra bà bối. Cứ việc Diệp Thần không cách nào nhận ra cây này thân phận, nhưng có thể cảm giác được hắn thật không đơn giản. Tôn Dạ Dung cũng là mặt tươi cười. Hoa hề phúc nơi ỷ, phúc hề hoa nơi phục, cái này lộ trình khúc hữu, có lẽ ai cũng không nghĩ ra. Vậy cây cổ thụ trên kết liễu không thiếu trong suốt trái cây, thấu rõ vô cùng, nhìn qua liền mười phần mê người. Hoặc giả là được vậy ngút trời cây cối ảnh hưởng, cái này phiến mặt đất lại nữa nám đen như than, mà là đổi được thương thúy hành lục. Cây này, hoặc giả là truyền thuyết kia ở giữa thiên trạch thần thụ. Ở Diệp Thần người ngẩn ra thời điểm, Tôn Dạ Dung trầm tư hồi lâu, bật thốt lên. Cái gì cây? Diệp Thần vẫn không thể nào nhận ra, ở hắn biết rất nhiều thiên địa bảo trong đó, tựa hồ cũng không có loại bảo vật này tồn tại. Tôn Dạ Dung cười một tiếng, nói, ngươi không phải huyền hải người, tự nhiên không biết. Tin đồn cái này thiên trạch thần thụ là Hồng Quân lão tổ thế tử, Kiếm gia tiên tử lưu đi ra ngoài một phần tinh nguyên, tưới cho một cây người nào chết cổ thụ, làm hắn cải tử hồi sinh, trở thành trí cao vô thượng bảo thụ. Ngươi cũng biết, cái này Kiếm gia tiên tử là Kiếm gia kiếm phái người sáng lập, khi đó bởi vì đánh vào thiên đạo thất bại, từ đó chết. Mà ở nàng chết trước, gặp được một cây cổ thụ sắp tàn lụi, nhưng vẫn chống đỡ, không chịu gãy. Nay cùng tinh thần cảm động kiêm gia tiên tử, nàng liền đem tinh khí chuyện với cây, sau đó Hồng Quân lão tổ bởi vì nhớ nhung vợ quá cố, liền lại đem mình một món căn nguyên khí, dung nhập vào thiên trạch thần thụ trong đó. Tôn Dạ Dung tựa như bị câu chuyện này đánh động, đắm chìm vào trong đó, nói liên tục: "Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 7030, tình yêu và nhân quả." Chương 7030, tình yêu và nhân quả. Hồng Quân lão tổ cùng kiêm gia tiên tử kết hợp, là từ cổ chí kim, nhất là thích phối thần tiên quy lữ, để cho vô số người không ngừng hâm mộ, có thể kết cục sau cùng, cũng để cho không ít người bóp cổ tay than thở. Cái này thiên trạch thần thụ, từ một khía cạnh khác mà nói, là Hồng Quân lão tổ lưu lại niệm tưởng một trong. Vậy tích chứa trong đó trước tiên đạo quang huy, cùng vạn vật cùng sinh, cùng thiên địa đủ thọ. Tôn Dạ Dung sau khi nói xong, còn thật lâu đắm chìm trong câu chuyện này bên trong, không thể tự kiềm chế. Tính nàng vốn là cố chấp, còn có chút cô độc, từ không muốn cùng người khác chủ động lui tới, vì vậy ở kiêm gia kiếm phái trong đó, nhân duyên chưa ra hình dáng gì. Giống vậy, nàng vậy không ưa kiêm gia kiếm phái trong đó, vậy chỉ tính cái lợi tác phong. Rất lâu, nàng đều là một thân một mình, lưu lại ở rơi đầy bụi bẩm võ kỹ các, tỉ mỉ xem duyệt những cái kia không người hỏi thăm sách, vậy từ trong hiểu được không thiếu cùng năm đó có liên quan sự tích. Nàng không muốn cùng người nhiều làm trao đổi, tình nguyện tiến vào câu chuyện trong đó. Diệp Thần đối với Tôn Dạ Dung, lại nhìn thêm một cái. Xem ra con bé này cũng không xem hắn tưởng tượng như vậy cố chấp, đần độn, chỉ là không có tìm được thích hợp bày tỏ hết đối tượng thôi. Bọn họ trước mắt thiên trạch thần thụ, miếng lá là màu vàng kim, thân cây tựa như bảo ngọc, nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra tinh xảo quang mang hoàng kim. Nguyên viên bảo thụ tràn đầy sinh mạng lực lượng, vậy làm cho này trắng ngần núi tuyết mang tới vẻ sinh cơ. Làm vậy màu vàng kim chói lọi phát ra đến mức tận cùng lúc đó, thì có một vòng mặt trời gay gắt mới lên, chập chờn lên, vô số miếng lá làm đung đưa, phát ra như chuông bạc thanh thúy thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, vô cùng là êm tai. Tôn Dạ Dung chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, trong lồng ngực góp nhặt xuất khí tản đi không thiếu. Mà Diệp Thần vậy cảm thấy ngực băng hàn ý đang biến mất, máu thịt khép lại, so với dự tính tốc độ nhanh không thiếu để cho Tôn Dạ Dung thất thanh hình ảnh, là cây kia mầm bên trong, sinh trưởng hoàng kim trái cây, từng hạt tròn treo, giống như cái này thế gian tinh xảo nhất vật kiện. Hoàng kim trái cây ra bên trên kim quang đậm đà, trong mơ hồ có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi lưu chuyển, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa, đủ để cho người tại chỗ đột phá, thân sắc cùng thần hồn đều là tăng nhiều. Diệp Thí Thiên, cái này thiên trạch thần thụ chính là bảo vật, chúng ta có thể từ trong đạt được cơ duyên. Tôn Dạ Dung mừng rỡ nói. Diệp Thần gật đầu một cái, trước mắt nụ cười. Ngay vào lúc này, vậy thiên trạch thần thụ lại nhúc nhích mấy cái, đi lên kéo lên chút, cho dù này cùng biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Thần chú ý tới. Hắn chuẩn bị tiến lên một bước, cẩn thận tra xem tình huống, nhưng là bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy, từ vậy cành lá sinh sôi tốt trong cây, có một đạo đỏ tươi ánh mắt đang ngó chừng hắn. Vậy đạo đỏ tươi ánh mắt thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị Diệp Thần bắt được. Tôn Dạ Dung đi xuống bước đi, đang chuẩn bị bước vào vậy thiên trạch thần thụ lãnh vực phạm vi, lại bị Diệp Thần một cái ngăn cản. Chứ không nên đi vào, trong này sợ rằng có huyền cơ khác. Diệp Thần hít mắt, lần nữa nhìn về phía vậy cây thiên trạch thần thụ. Tôn Dạ Dung sửng sốt một chút, hỏi tại sao. Diệp Thần không có trực tiếp trả lời nàng, mà là phân ra linh nghiệm, ngưng tụ thành một đạo mình hư ảnh. Bóng người kia có máu có thịt, và mình cũng kém không nhiều như nhau. Nhưng là làm hắn tiến vào cái này thiên trạch thần thụ chu vi 5 km phạm vi lúc đó, đồng nhiên, vô số điều dây leo từ trong hư không lộ ra tới, mang theo tàn bạo lực lượng ước chừng trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần cứ gọi tới hồn ảnh, châm được mình đầy thương tích, trong thoáng chốc không còn tồn tại. Mấy hơi thở thời gian, liền bị chiếm đoạt hầu như không còn. Tôn Dạ Dung dừng bước, chợt giật mình. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bề ngoài nhìn qua vô cùng thần thánh thiên trạch thần thụ, lại có thể sẽ nuốt cắn người hồn phách. Ngươi không cần kinh ngạc, vật này tồn tại vạn cổ năm tháng, cũng không ai biết trong đó rốt cuộc trải qua cái gì. Lúc này hẳn bị cái này đóng băng tuyết nguyên ma khí ăn mòn, biến thành bây giờ dáng vẻ. Diệp Thần đánh giá cái này cổ thụ, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn tổng cảm thấy cái này thiên trạch thần thụ bản thể là tốt, nhưng vòng ngoài nhưng còn cuốn một tầng ma khí, người bình thường cũng không cách nào đến gần. Tôn Dạ Dung nhìn chằm chằm cái này thiên trạch thần thụ nhìn hồi lâu, nghi ngờ trong lòng không rõ ràng. Sau đó Diệp Thần đi tới cao hơn chỗ xa hơn, cơ hồ mau tới tầng này vân tiêu nóc. Từ đây chỗ đi xuống xem, trời cao thiếu xa, núi non trùng điệp, mà tòa băng sơn này lại là hùng vĩ nguy nga, mắt nhìn xuống đi, rộng rãi vô cùng, hơn nữa lưu lại đạo đạo rãnh, quanh quẩn ở vách núi bên trên. Diệp Thần thấy những thứ này rãnh sau đó, nhất thời nổi lên ngờ vực, hắn bên trái xem bên phải xem, chợt phát hiện tòa băng sơn này giống như là một tất cả to lớn quan tài. Bên này rơi rất hình thành từng vòng đường núi, giống như là phù văn thần bí hội tụ ở chỗ này. Diệp Thần thấy phù văn này, đột nhiên lúc này nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chợt biến đổi. Hắn trong óc xuất hiện Hồng Quân lão tổ lưu lại cục sắt. Một khối này Hồng Quân cục sắt vậy tản mát ra óng ánh chói lọi, cùng thiên trạch thần thụ bản thể mười phần tương tự. Diệp Thần chỉ thấy được cục sắt phù không ra, tự động đi bên kia thổi qua đi. Hắn không có tiến hành ngăn cản, mà là chậm rãi đuổi theo. Tôn Dạ Dung cũng theo đó kịp phản ứng, Diệp Thần mang theo người như vậy bảo vật, tuyệt đối lớn có huyền cơ, vì vậy đuổi mau cùng lên đi. Vì vậy, Diệp Thần liền trơ mắt nhìn vậy Hồng Quân cục sắt phá vỡ tầng ngoài ngăn trở, không phí nhiều sức, những cái kia tàn bạo xương mù cho dù gặp được nó, cũng phải lượn quanh mà xa. Diệp Thần tạm thời tới giữa kinh ngạc không thôi, vui vẻ nhiều hơn. Cái này Hồng Quân lão tổ lưu lại đồ là lần thứ hai giúp hắn. Hắn cùng Tôn Dạ Dung hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bước nhanh tiến vào trong đó, có thể gặp được vậy vòng ngoài cấm kỵ đã bị xuyên phá, lúc này bọn họ mới tiếp xúc đến chân chính thiên trạch thần thụ. Chương 7031, trấn áp tồn tại. Chương 7031, trấn áp tồn tại. Từng bước một đến gần, bọn họ mới có thể cảm nhận được cái này cao nhất nguyên cây đặc biệt sức sống, trên đầu hoàng kim miếng lá không ngừng lưu chuyển, từ thân cây đến dây leo đều là khí trạch hòa hợp. Ta rất kinh ngạc, các ngươi lại có thể xuyên qua tầng kia bình phong che chở tiến vào trong đó, phải biết ta có thể bị vây ở chỗ này vô số năm, chưa bao giờ có người đi vào qua. Bọn họ còn không dự định làm gì, liền đột nhiên nghe được một đạo thanh âm tang thương, hàm chứa nồng nặc cổ ý, cây này đã sống sót tuyệt đối trở, ký thác kiêm gia tiên tử, hy vọng cuối cùng cùng Hồng Quân lão tổ lúc chia tay tuyệt niệm. Lâu dài 5 tháng tới nay, hắn thần hồn bị bồi bổ. Tiền bối tốt. Diệp Thần thấy cái này cùng cổ thụ cũng không bày dáng vẻ, mà là chắp tay thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Tôn Dạ Dung trong chốc lát vậy ngây ngẩn, bất quá nàng rất nhanh vậy học Diệp Thần dáng vẻ thi lễ đối với cái này cùng thời đại Hồng Hoang viễn cổ thần vật, cần phải ôm kính sợ chi tâm. Hơn nữa cái này cây cổ thụ sáng bóng, lại không có trong tưởng tượng như vậy rực rỡ. Vỏ cây có chút rạn nứt, hơn nữa trên thân cây nếp nhăn đã thành sóng gợn lặng lẽ lan truyền. Trên mình ngươi có chủ nhân hơi thở, ha ha, chắc hẳn cũng là mượn này mới đến nơi này đi. Thiên Trạch Thần Thụ cười lên tiếng. Ta quả thật cùng Hồng Quân tiền bối lưu lại hư ảnh từng có trò chuyện. Diệp Thần thành thật trả lời. Lần này hắn như cũ có thể cảm giác được, cây này liền trong đó có một đôi mắt đang đánh tính mình, cùng trước mặt vậy đôi màu đỏ thấp con ngươi chênh lệch không bao nhiêu, duy nhất có khác biệt phải, đôi trong mắt này không có hung ác ý hẳn là mình từ ngoài nhìn vào, chưa từng trốn ra tầng kia bình phong che chở trói buộc, bị mê hoặc cả mắt. Vậy, ngươi là loại gì thân phận? Thiên Trạch Thần Thụ cũng không có Hồng Quân lão tổ như vậy nhãn lực, cũng không có thượng cổ thần ma như vậy kiến thức, vì vậy chỉ có thể chủ động hỏi. Tiên bối, ta chấp trưởng luân hồi, tên là Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần thản nhiên nói ra mình thân phận, ở nơi này thần thụ trước mặt hắn không có gì giấu giếm, nếu như lại giấu giếm, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đối phương đối với mình khí vận phán đoán. Diệp Thần đang nói chuyện lúc đó, Thiên Trạch Thần Thụ bên trong, một món xanh biếc ánh sáng lặng lẽ sáng lên, tựa như cùng thiên địa khí vận tương liên, có thể kiểm chứng Diệp Thần lời nói thật giả. Mà Diệp Thần sau khi nói xong vẻ mặt bình tĩnh, thản đãng đãng, không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Thiên Trạch Thần Thụ lúc này mới rất khiếp sợ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, những lời này quả thật là thiên lý tuần hoàn, miễn cưỡng không ngừng à? Ta chủ nhân thở thiếu thời cũng là giống như ngươi như vậy kinh tài diễm, độc đoán và cổ. Bất quá hắn ở ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không có kinh khủng như vậy thực lực. Thiên Trạch Thần Thụ đón nhận kiêm gia tiên tử một giọt nước mắt biến thành tinh nguyên, vậy truyền thừa Hồng Quân lão tổ căn nguyên lực, tự nhiên đối hai người qua lại sự tích hết sức rõ ràng. Một bên Tôn Dạ Dung nghe được Luân Hồi Chi Chủ mấy chữ này, vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng kịp phản ứng sau đó, tim cũng chợt dừng lại, tựa như rối loạn hơi đập. Cho dù nàng thân ở huyền hải bên trong, lại làm sao chưa có nghe nói qua Luân Hồi Chi Chủ danh tiếng, đây chính là tương lai giữa trời đất chí cao vô thượng nắm giữ, sánh vai Hồng Quân lão tổ tồn tại. Tương lai nếu có thể chấp trưởng Luân Hồi đỉnh, chính là cái này thế gian vương giả mạnh nhất đến lúc đó, toàn bộ kiêm gia kiếm phái, chỉ sợ cũng không chịu nổi hắn chỉ một cái vai. Tôn Dạ Dung nhanh chóng sửa sang lại trong đầu mê loạn suy nghĩ, từng cái đầu mối lý sau khi đi ra, nàng mới phát hiện, Diệp Thần thân phận chân thật là Luân Hồi Chi Chủ, vừa ở tình lý bên trong, lại đang ngoài ý liệu. Lấy Diệp Thần trước biểu hiện ra đủ loại thực lực, quả thật sẽ không bôi nhọ Luân Hồi Chi Chủ danh tiếng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới phương diện này thôi. Kiêm gia kiếm phái nếu như biết các nàng nơi kết cựu địch là Luân Hồi Chi Chủ, trong lòng nên có cảm tưởng gì? Đồng thời Tôn Dạ Dung trong lòng có lau một cái vui mừng, khá tốt mình cùng Luân Hồi Chi Chủ trở thành bằng hữu, mà không phải là kẻ địch. Tôn Dạ Dung thất thần lúc đó Diệp Thần cũng không pháp thấy rõ đến lòng nàng lý hoạt động. Hình ảnh kéo hồi Diệp Thần bên này, đối mặt Thiên Trạch Thần Thụ khen ngợi, Diệp Thần theo thói quen khiêm tốn đôi câu. Tiền bối quá khen rồi, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, nơi nào có thể xem Hồng Quân tiền bối như vậy trở thành từ cổ chí kim người thứ nhất. Thiên Trạch Thần Thụ ha ha cười hai tiếng, hắn đối với mình đạo hạnh không thể tiếp tục tăng trưởng, cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu là từ mặt khác tới muốn, nếu như năm đó không phải Hồng Quân lão tổ cùng Kiêm Gia Tiên Tử hai người giao cho nó sinh mạng mới, nó lại làm sao có thể lắc mình một cái, trở thành trong trời đất này cao cấp thần vật, hơn nữa sống sót đến nay đâu? Như chúng ta như vậy bảo vật, mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng là nhưng gian nan trọng trọng, trăm năm qua có lẽ cũng không từng có phân nửa tình tiến, ta từ vạn cổ năm tháng, tu luyện đến nay, mới vừa ra đời một chút yêu ớt linh thức mà thôi. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, chúng ta mặc dù tu vi tiến cảnh cực nhanh, nhưng tuổi thọ nhưng cực kỳ có hạn, đại đa số võ giả cũng chỉ có thể ngồi xem mặt trời mọc, nghe gió nổi lên sóng, nhưng không cách nào nắm trong tay luân hồi, nghịch chuyển sống chết, cuối cùng vẫn là phải hóa là một nắm đất vàng. Mà tựa như tiền bối cái này cùng thần vật lại bất đồng, cơ hồ đã cùng thiên địa đồng thọ, và vạn vật thông linh, một cái thời đại gió nổi mây vẩn, đối với các ngươi mà nói, cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Thiên Trạch Thần Thụ trong giọng nói, mang theo nụ cười, ngươi người trẻ tuổi này ngược lại là biết nói chuyện, nhưng tình huống của ta đến đây ta tự biết, nhất là ta hiện tại nơi trấn áp cái này tôn thần linh, sợ rằng lấy ta lực lượng, đã không cách nào đè thêm chế hắn, không ra một năm hắn liền sẽ thoát khốn. Thiên Trạch Thần Thụ nói như thế, Diệp Thần mới phát hiện, hắn toàn thân vàng nóng ánh sáng, có hơn phân nửa là đi xuống lan tràn. Khí tức thần thánh, cắm rễ tại đất đai bên trong, chỉ có tính mở thiên nhãn, cẩn thận tra xem mới có thể thấy, cái này Thiên Trạch Thần Thụ nơi trấn áp băng sơn dưới, lại có từng tia huyết quang phun trào. Tiên bối, phía dưới này trấn áp là người phương nào? Diệp Thần hỏi. Một khắc sau, Thiên Trạch Thần Thụ một cây dây leo chỉ hướng Tôn Dạ Dung, trấn áp người cùng nàng cùng tông đồng nguyên. Từ sau khi đi vào, liền một mực yên lặng lặng lẽ nghe hai người đối thoại Tôn Dạ Dung, nhất thời sửng sốt một chút. Cùng nàng đồng nguyên? Là ý gì? Chuyện này, các ngươi về sau kiêm gia kiếm phái đệ tử hoặc giả là không biết, bất quá vậy không kỳ quái, đã qua đặc biệt rất xa năm tháng, cần gì phải lại xét đâu. Kiêm gia kiếm phái trải qua đại trưởng môn người là ôm trước loại ý nghĩ này, chẳng muốn đem này cùng chuyện xấu truyền cho hậu nhân, nhưng tại ta mà nói, cũng không phải là như vậy. Ta giúp Kiêm gia kiếm phái trấn áp cái này Kiêm gia thánh tử, lại bị khốn tại cái này đất hoang vu, không cách nào chạy khỏi. Ít năm như vậy tới, Kiêm gia kiếm phái vậy chưa bao giờ người tới thăm qua ta, thật sự là làm ta lòng nguội lạnh. Thiên Trạch Thần Thụ đối với Hồng Quân lão tổ cùng Kiêm gia tiên tử, cảm kích trong lòng, coi là chủ nhân, nhưng là đối Kiêm gia kiếm phái, nhưng tràn đầy vô cùng hận ý. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời nhíu mày. Theo hắn biết, Kiếm Gia kiếm phái là lấy cô gái làm chủ tông phái, cho dù ngoại lệ thu nhận thiên phú xuất chúng yêu nghiệt nam đệ tử, vậy cũng chỉ là lớn mạnh Kiếm Gia kiếm phái thanh thế, cũng không phải là vì truyền thừa đạo thống. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống Trưởng 7032. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 7032, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đời tông chủ người thừa kế đều bị gọi là Kiếm Gia thánh nữ, mà cũng không phải là thánh tử. Thế nào sẽ có một tên Kiếm Gia thánh tử ra đời? Tôn Dạ Dung tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, đầy mắt không dám tin. Chẳng lẽ nói, cái đó truyền thuyết là thật? Truyền thuyết gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Tôn Dạ Dung mở miệng chậm rãi nói tới, cái này thì truyền thuyết cũng là nàng từ giã sử trên hiểu được, là một lần tình cờ lật xem, hơn nữa lần sau nàng lại đi đến nơi đó lúc đó, sách đã không gặp. Phía trên kia ghi lại một đoạn lịch sử, Kiếm Gia kiếm phái thứ 10 đảm nhiệm truyền đạo người, thu một cái thiên phú vô cùng là xuất chúng nam đệ tử, thậm chí lĩnh ngộ Kiếm Gia tiên tử nơi lưu lại cao nhất kiếm quyết, thành công hiện ra muôn vàn ý voi, đưa tới huyền hải chấn động. Thiên phú như vậy chân thực hiếm thấy, vì vậy lúc đó Kiếm Gia kiếm phái tông chủ cùng một liền trưởng lão sau khi thương lượng, quyết định ngoại lệ, lập cái này nam đệ tử là Kiếm Gia thánh tử, tương lai thừa kế đạo thống, dẫn Kiếm Gia kiếm phái cao hơn một tầng lầu. Nhưng mà sau đó, cái này Kiếm Gia thánh tử là ma đạo nơi nhuộm, lầm vào đường rẽ, giết hại không thiếu vô tội sinh mạng, Kiếm Gia tông chủ mười phần tức giận, tự mình ra tay đem trấn áp. Bởi vì lúc đó Kiếm Gia thánh tử đã bị nhiễm liền tội ác máu, thần hồn bất tử bất diệt, cho dù hủy diệt thân xác cũng không có dùng. Vì vậy Kiếm Gia tông chủ liền tìm tới như nhau thần vật, đem Kiếm Gia thánh tử phong ấn ở liền đời người không cách nào tìm được đất thần bí, ngàn đời và thế, cho đến vĩnh viễn, làm hắn mãi mãi không được thoát khốn. Tôn Dạ Dung vốn là lấy là truyền thuyết này là người khác bịa đặt, dẫu sao là ghi lại tại giã sử trên câu chuyện, độ có thể tin không cao, hơn nữa nàng đi ra ngoài hỏi những người khác lúc đó, vậy không người biết chuyện này. Sau đó nàng liền không để ý, ai có thể nghĩ đến chuyện này lại là thật. Tiền bối kia, hiện tại có biện pháp gì không? Diệp Thần hơi làm suy tư, chợt mở miệng hỏi nói. Thiên Trạch thần thụ thở dài, ta cũng không nghĩ ra có biện pháp gì. Vậy Kiếm Gia thánh tử thần hồn bị phong ấn ở nơi này, thể xác nhưng là nấp trong vậy băng nguyên trong đó, nếu như đem hắn thể xác toàn bộ hủy xấu xa, ngăn cản thần hồn vào bên trong, chỉ sợ cũng có thể phá xấu xa hắn sống lại kế hoạch. Tên này thực lực có lẽ đã chạm tới vô lượng cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, đang bị trấn áp những thứ này trong năm tháng, hắn chẳng những không có bị thần của ta quang làm hao mòn hầu như không còn, ngược lại từ những thứ khác trong hư không lấy ra ma thần lực, cuối cùng diễn hóa thành đạo của mình. Nghe đến lời này, Diệp Thần tâm thần chấn động một cái. Vô lượng cảnh, đây chính là Vũ Hoàng cổ đế cùng Nhâm Phi phàm cùng người mới có thể bước vào cảnh giới, đối với hắn mà nói hiện tại còn là một cực kỳ rất xa mục tiêu. Nhưng vào lúc này, Thiên Trạch thần thụ lá cây bỗng nhiên lúc này lấp lánh vang dội. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Không tốt, cái này Kiếm Gia thánh tử lại sinh ra bạo động, chắc là hắn bản thể không có kịp thời tiếp theo trên gái chính máu. Ừ, cô gái này hẳn là Kiếm Gia kiếm phái mang vào gái chính đi. Tôn Dạ Dung nghe nói như vậy sau đó mặt nhỏ đỏ lên, nàng quả thật vẫn là gái chính, nhưng bị người như vậy chỉ ra, nhiều ít sẽ có chút ngượng ngùng. Thông qua Thiên Trạch thần thụ giải thích, hai người lúc này mới biết một ít bí mật cay đắng. Lúc đầu cái này Kiếm Gia thánh tử cách mỗi 50 năm liền muốn một ít nhân loại gái trinh máu tới trấn an thân xác, tự chữa thần hồn. Khó trách Kiếm Gia kiếm phái quyết định tông phái quy tắc, chính là mỗi 50 năm liền muốn đưa một tên nữ đệ tử đi đóng băng tuyết nguyên, hơn nữa bệnh ra thần hồn tan vỡ mượn cớ. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là giả tưởng mà thôi, mỗi một tên bị đưa vào nữ đệ tử, chân chính nguyên nhân cái chết đều là chết tại vậy Kiếm Gia thánh tử tay. Nay cùng chân tướng, hoàn toàn lật đổ Tôn Dạ Dung đối với Kiếm Gia kiếm phái nhận biết, nàng một mực lấy là Kiếm Gia kiếm phái là một cái thần thánh mà thánh khiết tồn tại, đặc biệt vì kiếm đạo mà sống. Nhưng là sau đó, nàng phát hiện, tất cả giả thiết cũng chỉ là mình tốt đẹp ảo tưởng mà thôi. Mà hiện tại, thực tế lại cho nàng tăng thêm một chùy đòn nghiêm trọng. Kiếm Gia thánh tử sự việc, tông chủ thật chẳng lẽ không biết chuyện sao? Những thứ khác năm đại tôn giả cũng bị chẳng hay biết gì. Hoặc là nói, các nàng căn bản tất cả đều biết, chỉ là vô cùng ăn ý, không có nói ra mà thôi. Ngay tại nàng tinh thần hoảng hốt lúc đó, vậy do Thiên Trạch thần thụ trấn áp băng sơn, đột nhiên rung rung một tí đúng, chính là như vậy giống như nhảy vậy run run, làm người ta giận cả tóc gáy lực lượng, nhất thời khuyết tán ra. Không tốt, Kiếm Gia thánh tử thần hồn lại bắt đầu bạo động. Thiên Trạch thần thụ, thanh âm trầm thấp, như lâm đại địch. Diệp Thần xuyên thấu qua trong mâm sai tạp dễ cây, gặp được vậy lớp băng thật dày bên trong, có một giọt máu. Chính là một giọt máu. Hồng diễm, tươi đẹp hoặc giả nói là diêm dúa. Vậy cùng đỏ tươi vẻ, xuyên qua lớp băng, rơi vào Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung trong mắt. Một giọt máu, giống như là thượng cổ man hoang sinh ra hỗn độn cự thú như vậy, uy nghiêm ngất trời, thần bí khó lường. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung nhanh chóng lui về sau hai bước. Rồi sau đó chính là Thiên Trạch thần thụ cành lá bao trùm đi lên, cùng giọt kia máu tiến hành chiến đấu. Bọn họ con ngươi bên trong đều là hiện ra vẻ rung động, bởi vì cái này nhỏ máu y voi quá mức kinh người. Nếu không phải trong cơ thể chạy xuôi luân hồi huyết mạch, Diệp Thần trong lòng cũng sinh ra một loại muốn sùng bái xung động, giống như là nhìn thấy thế giới này chân thần, quý bái, bất quá là từ đáy lòng lộ ra ra tự nhiên ý tưởng. Thật là khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần chợt đem ánh mắt mở mịt Tôn Dạ Dung thức tỉnh, nàng cũng bị cái này nhỏ máu hơi thở mê hoặc. Hắn đem một tia khí cơ hội dưới vào Tôn Dạ Dung trong cơ thể, luân hồi huyết mạch đánh thẳng vào khí huyết, để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại. Mới vừa phát sinh cái gì? Tôn Dạ Dung có chút mê mang nói, cái này Kiếm Gia thánh tử máu có mê muội chức năng, phải cẩn thận một chút. Diệp Thần thần sắc trịnh trọng, mở miệng nói. Chương 7033, thiếu sót. Chương 7033, thiếu sót. Hắn điều động luân hồi huyết mạch, chạy vào đến con ngươi bên trong, nhất thời luân hồi thiên nhãn bộc phát ra cực kỳ sáng chói chói lọi. Vào giờ khắc này, lục đạo luân hồi hiện ra hết trong mắt, mà Diệp Thần có khí thế, vậy như thượng cổ bá chủ như vậy nguy nga lẫm liệt, không thể địch nổi. Nhưng là coi như là luân hồi trói lọi, cũng không cách nào nhìn thấu cái này giọt máu. Do nàng bọc ở vô cùng vô tận hỗn độn trong đó, khó mà nhìn thấu, hơn nữa hắn tự thành một khối thế giới, ẩn nút tất cả quy tắc cùng trật tự. Diệp Thần tinh thần chấn động. Liên luân hồi thiên nhãn vậy mất hiệu lực, một giọt máu này uy lực có thể tưởng tượng được. Người không thuộc về đi qua, vậy không thuộc về tương lai, ngươi kiên trì cái gọi là thiên đạo đều là không có ý nghĩa. Bây giờ ngươi, chẳng qua là bị thế giới hiện thật vứt bỏ cô nhi mà thôi. Diệp Thần cao giọng hét lớn, hắn nói câu câu trầm tim, kim kim chói tai. Những lời này tựa hồ là chọn chúng kiêm gia thánh tử xương sườn mềm, vốn là cực kỳ trầm ổn giọt kia máu đột nhiên lúc này bạo động lực, tản mát ra khí thế bằng bạc. Như mênh mông vậy chấn động được không gian lay động, thực tế quy luật, thành phiến rơi xuống, sụp đổ sắp tới. Chú ý, bên kia hư không thì phải sụp đổ. Tôn Dạ Dung nhanh chóng nhắc nhở, nàng trong mắt ánh sáng trước mắt, triệu hoán ra bách hoa thần kiếm, le que mấy cái, màu tím bách hợp phóng lên cao, khí thế lâm nhân, cùng giọt kia máu nơi tản ra thần uy hung hăng đụng vào nhau. Nàng thân hồn gặp phải chấn động, tạm thời tới giữa lui về phía sau hết mấy bước, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Bất quá nàng một chiêu này là hữu hiệu, hút đi vậy nhỏ máu bộ phận thần uy, để cho thiên trạch thần thụ cành lá được lần nữa quấn quanh. Diệp Thần cũng ở đây cùng trợ giúp, luân hồi thiên nhãn cùng giọt kia máu lăng không đối lập, chính diện ngạnh cương. Cũng không lâu lắm, vậy nhỏ máu uy nghiêm kinh người hơn, nơi tản ra thần uy, thẳng lên trời cao, dường như muốn biến dạng cái này phiến bầu trời, làm cho cả đóng băng tuyết nguyên trôn theo. Hoàng hốt tới giữa, Diệp Thần tựa hồ nghe được ngàn ma gào thét, vạn quỷ gầm thét, giống như u minh địa phủ, lần nữa hạ xuống nơi đây, khủng bố âm u, cực kỳ kinh người. Mà ở đó địa phủ ngay chính giữa, có một đạo to lớn hình bóng, hắn đang lạnh lùng nhìn bên này, tựa như đem nguyên cái thiên địa hết sức bắt tay trưởng. Không chân thiết, cũng không ngưng tụ, giống như là một tôn viễn cổ thần minh, nhất cử nhất động là được quát thiên địa. Nhưng Diệp Thần biết, hết thảy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, cái này giọt máu lợi hại hơn nữa, vậy cuối cùng là bị phong ấn vật, tạm thời không cách nào chạy khỏi. Muốn mượn này tới nắm trong tay ta, sợ rằng ngươi còn không cái đó tư cách. Diệp Thần quả quyết thét dài, vô cùng vô tận mộ đạo lực cùng với thiên đạo quy tắc ở hắn bên người vờn quanh thành hình, xem là một bộ không thể so sánh khôi giáp, tản ra lấp lánh chói lọi, ở luân hồi huyết mạch thúc dục dưới, chúng sanh cũng làm biến ảo. Liên Thiên Trạch thần thụ cũng là thu hồi bộ phận tâm thần, kinh ngạc nhìn về phía nơi này. Giọt kia máu tựa như gặp phải loại nào đó thiên kiếp đòn nghiêm trọng, lúc này rơi xuống, thần uy không có ở đây, đổi được cảm đạm không sáng, rơi vào vực sâu không đáy. Ma phong ấn cũng theo đó kết thúc, lần này ma huyết chấn động bị chấn áp xuống tới. Thao thao bất tuyệt tiếng gào thét biến mất, vậy địa phủ vậy hóa là bột, biến mất không gặp. Nhưng Diệp Thần đám người tâm tình nhưng không bình tĩnh được. Cái này kiêm gia thánh tử một giọt thần hồn máu, thì có uy năng như vậy, nếu như cùng bản thể hợp lại là một, sẽ là kinh khủng dường nào tồn tại. Thậm chí cách thái thượng thế giới 10 đại tiên quân lão tổ các người, cũng không kém quá nhiều, nhất định là huyền hải xứng đáng không thẹn đệ nhất cao thủ. Hơn nữa Diệp Thần có thể cảm thụ được, giọt kia máu tựa hồ đối với hắn có rất mạnh hứng thú, muốn đem trên người hắn huyết mạch nuốt là mấy có đây là Diệp Thần tuyệt đối không cho phép. Vì sao vị luân hồi chi chủ? Đó chính là có luân hồi huyết mạch chống đỡ, tự thành hệ thống, mới khá đứng ngạo nghệ tại ở giữa thiên địa. Nếu như luân hồi huyết mạch bị đoạn, hắn vậy rất có thể vì vậy vẫn mệnh. Tiên bối, nói cho ta phải thế nào tăng cường phong ấn, hoặc là nói làm sao tiêu diệt tên này? Diệp Thần ngẩng đầu lên hỏi, trong mắt lộ ra lau một cái kiên quyết ý. Thiên Trạch thần thụ trầm mặc một hồi, mới thở dài. Ta đúng là hy vọng ngươi có thể giúp ta giúp một tay, phong ấn vật này, dẫu sao huyền hải là chủ nhân lưu lại duy nhất di vật, ta không muốn nhìn nó rơi vào ác ma tay. Cái này kiêm gia thánh tử tuy nói thiên phú vượt trội, ma lực khủng bố, nhưng hắn bị phong ấn ở này ngàn vạn năm, cũng là bởi vì là năm đó kiêm gia tông chủ lợi dụng một kiểu đồ. Là cái gì? Tôn Dạ Dung không nhịn được trước thời hạn chen vào một câu. Vậy kiểu đồ, liền tồn tại ở đóng băng tuyết nguyên bên trong, nhưng là trong quá khứ đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết là phủ nhận chủ nhân mới, hoặc giả chấp nhận rời đi liền tuyết này vực. Thiên Trạch thần thủ nói, chính là chỗ này băng tuyết thế giới hóa thành căn nguyên vật, Thiên Thanh thần châu. Hạt châu này tác dụng tương đối đặc thù, có băng tuyết lực lượng, vừa vặn khắc chế tên kia kiêm gia thánh tử công pháp tu luyện. Cho nên, năm đó kiêm gia kiếm phái tông chủ mới lợi dụng hạt châu kia lực lượng, hóa ra đóng băng tuyết nguyên, đem kiêm gia thánh tử trấn áp. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Thế nhưng Thiên Thanh thần châu hiện tại ở nơi nào? Diệp Thần lập tức hỏi, hắn đối cái này đóng băng tuyết nguyên cũng không quen thuộc, còn được Thiên Trạch thần thụ tới chỉ điểm phương hướng. Thiên Trạch thần thụ cành lá giữa thần quang nhanh hai cái, tiếp theo thì có dây leo quấn vòng quanh hai viên long lanh trong suốt trái cây đưa ra. Khí tức thần thánh đập vào mặt, ngay sau đó chính là làm người ta thèm thuồng mùi thơm. Ngươi nếu đến nơi này, lại mang theo chủ nhân ta tín vật, vậy ta ngươi tới giữa chính là có duyên, cái này một viên phúc trạch quả đưa cho ngươi, có thể giúp ngươi vững chắc đạo hạnh, một viên khác là vì cảm ơn ngươi giúp ta tạm thời trấn áp cái này kiêm gia thánh tử. Diệp Thần trong lòng có chút nóng như lửa, hắn bây giờ tiến vào thái chân cảnh sau đó, nói thật, tu vi tiến cảnh là theo kịp, nhưng là căn cơ không có giống hơn nữa trước như vậy vững chắc. Vô luận là đáy biển vực sâu, vẫn là ở kiếm vẫn không gian, hắn lấy được đều là tăng cường thể chất, tăng lên thần phách đạo pháp lực, trừ cái này ra, thuần túy rèn luyện bảo vật rất ít. Mà đây phúc trạch quả vừa vặn đền bù cái này một thiếu sót. Thời gian không đợi người, cơ hội không thể mất, có thể càng sớm đem căn cơ vững chắc, chính là càng tốt. Diệp Thần trải qua những chỗ này trải qua hiểm sau đó, biết rõ thực lực tăng lên sự cần thiết cùng khẩn cấp tính, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thực lực cường đại thành tựu chống đỡ, căn bản không cách nào hoàn thành. Cái này phúc trạch quả có thể vì ngươi mang đến khí vận che chở, vững chắc thần hồn của ngươi lực lượng, hơn nữa ở chỗ này cơ sở bên trên, phong vũ lôi điện bốn đại thiên cước, ngươi đều có thể trình độ nhất định tránh. Thiên Trạch thần thụ là Diệp Thần giảng giải cái này phúc trạch quả diệu dụng chỗ, hơn nữa hắn còn có chút lo lắng, lấy Diệp Thần thần hồn lực lượng phải chăng có thể kháng được ở hai viên phúc trạch quả dư liệu. Vì vậy nó đưa ra một cây màu vàng kim trạch cây, điểm ở Diệp Thần ấn đường trong đó, muốn dùng thiên trạch lực tẩy Diệp Thần thần hồn, khiến cho có thể tốt hơn hấp thu cái này phúc trạch quả. Diệp Thần có thể cảm giác được, một cổ cường đại thần niệm tấn công tới, hắn không có kháng cự, mà là để cho hắn tiến vào mình ý ngay trong óc. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống Trưởng 7034. Bất ngờ cỏ nhỏ. Chương 7034, bất ngờ cỏ nhỏ. Như bánh xe trở về thần hồn lực lượng nhất thời quần quần gầm thét, sôi trào vượt quá. Thiên Trạch thần thụ mới vừa vào tới, liền bị cường đại thần hồn lực lượng cho đánh sâu vào một lần, nhất thời rất rung động. Thật là cường đại thần hồn lực lượng. Ta còn lấy vì ngươi chỉ có thân xác tới này cùng cảnh giới, không nghĩ tới thần hồn linh nghiệm cũng đã đuổi theo. Thiên Trạch thần thụ một phen xúc động. Lấy Diệp Thần cảnh giới bây giờ, uống phúc trạch quả có thể có chỗ dùng, nhưng là chỗ dùng chừng mực. Hắn càng muốn đem mấy viên trái cây thu vào tay, cầm cho mình người thân bạn tốt, ví dụ như Già Thiên Ma Đế, Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh các người, cái này thần quả là có thể gặp không thể cầu, bọn họ sau khi uống, có thể tăng cường thật nhiều độ thiên kiếp cơ hội, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thực lực. Luân hồi chi chủ, có thể hay không cùng ta nói một chút, hiện tại cái này thế giới bên ngoài thế nào? Huyền Hải cùng những thế giới khác thành lũy phải chăng có chút đánh vỡ? Còn nữa, võ tổ tình huống thế nào? Ta chủ nhân đánh vỡ vách không gian, thoát đi cái này thế giới hiện thật sau đó, phải chăng từng đã trở lại? Thiên Trạch thần thụ đưa ra một chồng lớn vấn đề, hắn ở chỗ này thật sự là ngây ngô được quá lâu, hư không cấm chế trùng trùng, hoàn toàn ngăn cách với lời. Diệp Thần sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp theo đem Hồng Quân lão tổ rời đi sau đó, Thiên Vũ Tiên môn thừa kế đạo thống, thế giới cũ cùng thế giới mới thay nhau sự việc tất cả đều nói hết. Thiên Trạch thần thụ càng nghe, càng giật mình không thôi, đến cuối cùng, liền cành lá cùng dây leo cũng run mấy run rẩy, tràn đầy xúc động cùng thương tiếc. Năm đó ta liền đã từng cùng chủ nhân nói qua, võ tổ tiên đệ tử kia trời xanh tính khá là đôn hậu, thực lực vậy cũng không tệ lắm, nhưng ít hơn điểm khí thế, được làm vua thua làm giặc, trong nhất niệm, như không có cường đại hoàng giả quyết tâm, là chắc chắn không thành được đại sự. Thiên Trạch thần thụ không khỏi thở dài nói, ban đầu toàn bộ chư thiên vạn giới đều là do Hồng Quân nhất mạch người nắm trong tay, hiện tại Hồng Quân lão tổ vừa đi, võ tổ cũng không có cầm quyền, Vũ Hoàng cổ đế dị quân nổi lên, đem cũ thời đại trói lọi toàn bộ đánh tan, thật sự là làm nó tổn thức không dứt. Bất quá ở Diệp Thần xem ra, đây là thiên đạo tuần hoàn kết quả, cũng là mạnh ăn hiếp yếu khuynh hướng tất nhiên, Vũ Hoàng cổ đế làm người thực lực cao mạnh, tim cay dữ tợn, làm việc hoàn toàn bất cận nhân tình, cố mới có thể tu được vậy cao nhất chi đạo, trở thành hôm nay chư thiên vạn giới người thứ nhất. So sánh mà nói, vô luận là ngày cũ chủ vẫn là ma tổ vô thiên, cũng thiếu chút ngạo nghệ thiên địa thô bạo. Một người một cây trao đổi một phen sau đó, Diệp Thần liền chuẩn bị cáo từ thối lui, lần này tìm Thiên Thanh Thần Châu, không chỉ là vì lần nữa phong ấn kiêm gia thánh tử, còn có tìm được cái này đóng băng tuyết nguyên lối ra. Lần này ta cùng ngươi cùng nhau. Ta ở võ kỹ các bên trong nghiên cứu qua cái này đóng băng tuyết nguyên đại khái vị trí đồ, có thể giúp được ngươi. Tôn Dạ Dung Nguyên buồn cũng là kiêm gia kiếm phái thiên chi tiểu nữ, thực lực cường đại, chúng tinh phục nguyện, chỉ theo trước Diệp Thần trải qua mấy lần sống chết chuyện kiện sau đó, nàng càng phát ra cảm thấy cái này mình điểm này không quan trọng đạo hạnh, thật sự là khó mà cầm ra tay. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn tính mạng. Tôn Dạ Dung dùng sức gật đầu một cái. Lần này bọn họ hai người gặp phải nhiệm vụ so với là gian ba theo Thiên Trạch Thần Thụ mà nói, Thiên Thanh Thần Châu bị phong ấn tuyết vực chỗ sâu, bị một miếng thời kỳ viễn cổ thất lạc đồng xanh cổ môn nơi phong ấn. Ban đầu là Kiêm gia kiếm phái tông chủ tự mình ra tay, bày phong ấn, chỉ để lại một phiến chìa khóa. Trừ cái này phiến chìa khóa ra, cái này thế gian không có người có thể mở ra vậy phiến đồng xanh cổ môn. Ta nơi này có một phiến đồng xanh cổ môn còn sót lại mảnh vỡ, hẳn có thể cùng vậy chìa khóa sinh ra hô ứng. Các ngươi đi đến băng tuyết thành sau đó, có thể y theo vật này đi tìm một chút chìa khóa rơi xuống. Nhớ, ta lần này chỉ có thể trấn áp hắn thần hồn một năm sau đó, hắn liền đem phát khốn. Trừ cái này ra, Thiên Trạch Thần Thụ trả lại cho Diệp Thần hai người như nhau che giấu hơi thở đồ, muốn đi vào băng tuyết thành, nhất định phải phù hợp cái này đóng băng tuyết vực trên những chủng tộc kia là thủ. Cương đại nhất là băng tộc, còn lại còn có chừng 10 cái chủng tộc, vậy cuộc sống ở cái này băng nguyên bên trong. Mà Thiên Trạch Thần Thụ cho bọn hắn như nhau ẩn hình công cụ, chính là băng tuyết tinh linh lỗ thai. Đeo lên vật như vậy sau đó, có thể biến ảo thành băng tuyết tinh linh hình dáng, không sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung đi ra cái này phiến hư không cấm địa, lúc gần đi hắn còn nhiều từ Thiên Trạch Thần Thụ nơi đó muốn mấy viên trái cây, hơn nữa chia một viên cho Tôn Dạ Dung. Ngươi tới nơi này mà tới. Diệp Thần hiện tại cùng Tôn Dạ Dung là trên một dây thừng châu chấu, cũng không sợ nàng phát hiện bầu trời hoàng tuyển đồ trong đó đồ, đem thu vào bên trong, rồi sau đó từ lôi kiếp bên trong sông ra đi. Cái này một mảnh đất rất là quỷ dị, là đóng băng tuyết nguyên cấm địa, tầng mây chỗ sâu vẫn ẩn nút trước đáng sợ sấm sét, luôn luôn lao xuống, bổ vào người trên mình, uy lực mười phần khủng bố. Diệp Thần đi tới tốt mấy giờ, cuối cùng là đi ra cái này một phiến cấm địa, đi ra phía ngoài tuyết nguyên trong đó. Cùng hắn lần nữa quay đầu lúc đó, vách không gian đã đóng cửa, chỗ kia cấm địa giống như là không có tồn tại qua vậy. Tôn Dạ Dung vậy từ vậy hoàng tuyên bích lạc đồ bên trong đi ra, bất quá nàng sau khi đi ra, thần sắc có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi Diệp Thần, ở trong đó có một bụi cỏ nhỏ. Còn rất hoạt bát. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, bụi cây kia cỏ nhỏ rất hoạt bát, vậy rất đáng yêu. Đối với lần này Tôn Dạ Dung nhưng là lắc đầu một cái, có thể hay không yêu ta không biết, nhưng ta cái này cầm bách hoa thần kiếm thiếu chút nữa bị nó nuốt. Diệp Thần cầm cỏ nhỏ từ bầu trời trong hoàng tuyển đồ xét ra, hỏi nó là chuyện gì xảy ra. Cỏ nhỏ so với tới lại lớn một vòng, hiện tại cũng mau đến đầu gối chiều dài, nó cơ cơ màu xanh biết lá cỏ, lộ vẻ được có chút ủy khuất, hướng Diệp Thần chuyển ra ý chính là nó có chút đói. Diệp Thần nhất thời dở khóc dở cười, tên này khẩu vị còn rất chọn. Đông nhiên lúc này hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cầm ra một viên phúc trạch quả ném cho cỏ nhỏ, mà hắn nhất thời vui vẻ không thôi, ánh sáng trước mắt, liền đem cái này mới trái táo cho hòa tan, sau đó cùng tự thân hợp làm một thể. Ngay sau đó, trên người nó xuất hiện như cắt sỏi vậy ánh sáng, dâng lên một phiến sương mù dày đặc, mỏng khói tràn ngập ra, bao quanh bích lục cỏ thân, càng ngày càng đậm, vậy càng ngày càng lớn, ngay tại ở một chớp mắt kia cỏ nhỏ lần nữa xông lên lúc đi ra, lại có thể biến thành một cái do màu xanh lá cây bệnh thành linh chó. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung vừa thấy, đều trợn tròn mắt. Cỏ nhỏ bệnh thành linh chó, lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn, Dung đùi đắc ý còn vòng vo hai cái vòng, ngay sau đó, nó lại lắc mình một cái, lại thành một con ngựa non, vui sướng nhảy tới nhảy lui, chân thực chọc được người dở khóc dở cười. Được rồi, đi vào nhanh một chút đi. Diệp Thần đem cỏ nhỏ thu vào trong hoàng tuyên đồ, ngoài ra một bên, mặt đầy nụ cười Tôn Dạ Dung còn có chút bỏ không được. Tên này nghịch ngợm là nghịch ngợm, nhưng cũng có thể mang đến không thiếu sung sướng. Từ đối với lần này Diệp Thần cũng là dở khóc dở cười, cái này cỏ nhỏ là hắn tại nửa đường bất ngờ nhặt được, sau đó cùng luân hồi huyết mạch sinh ra liên lạc, còn giúp hắn chống đỡ ở thiên lý cường lực nhất kích, bất quá hắn hiện tại vẫn là không có tham dò cỏ nhỏ thân phận cụ thể, chỉ có thể chờ sau này dò nữa. Chương 7035, phần này máu. Chương 7035, phần này máu. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi băng tuyết thành. Hai người đem vậy tinh linh lỗ thai mang theo, nhất thời hình tượng rất nhiều thay đổi, bọn họ đổi cả người làm trắng trường bào, lộ vẻ được vô cùng là thần thánh tao nhã, đầy đầu tóc đen vậy chuyển biến thành màu trắng bạc vẻ, tinh xảo trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi lại là có chút ưu hóa. Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung vốn là mặt mũi không kém, hơn nữa đặc thù xử lý, Diệp Thần giống như tranh kia bên trong đi ra mỹ nam tử, trôi dạt xuất trần, mi mắt tới giữa đều tràn đầy tiên khí. Mà Tôn Dạ Dung chính là đổi được càng xinh đẹp động lòng người, mi mắt như tuyết, trong mắt hàm linh, giống như là biết nói chuyện vậy, cực kỳ mê người. Bọn họ nhìn riêng mình dung mạo giá trị nhan sắc biến hóa, đều có chút lăng thần, ngược lại là Tôn Dạ Dung trước đỏ mặt, túi đầu chạy về phía trước đường. Diệp Thần bàn tay vung lên, ngưng tụ ra một mặt thủy kính, ánh chiếu xuất từ mấy bây giờ mặt mũi. Hắn vô vô tờ này tinh xảo đến không có chút nào khuyết điểm mặt, hài lòng gật đầu một cái. Như vậy đi ra ngoài, vẫn là thật không tệ. Hắn có thể mê đảo không thiếu cô gái nhỏ. Diệp Thần nhẹ huýt sáo, đi theo lên. Mà khoảng cách bọn họ còn có rất xa một tòa thành trì trong đó, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt ở nơi này bắt ngát thành băng tuyết ao trong đó, có một nơi tế đàn, cách mỗi một đoạn thời gian, băng tộc người lãnh đạo liền sẽ xuất lĩnh toàn bộ tộc quần nhân vật trọng yếu, tới đây tế bái, để cầu băng thần che chở. Nhưng là hiện tại tế đàn chỗ sâu nhất, lại có tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng. Đáng chết, ta muốn gái trinh máu đâu? Tại sao còn không có tìm tới đây? Là Kiếm gia kiếm phái không có thả người đi vào sao? Vẫn là các ngươi không tìm được người? Một đám phế vật. Nghe kỹ, vậy gầm thét tiếng, là từ tế đàn phần đáy truyền tới. Nơi đó sâu không thấy đáy, giống như một đạo dây ẹn bẹn, hồng câu căn bản không thấy được nửa điểm quan minh. Mà lúc này, ở tế đàn kia phần đáy trung quanh lại có mấy tên băng tuyết nhất tộc cao tầng, đứng nơi này, túi đầu thủy mi, không dám lời nói, chỉ dám mặc cho vậy thanh âm tức giận phát tiết tâm trạng. Qua hồi lâu, vậy tức giận tiếng mới dần dần thở bình thường lại. Cầm các ngươi tộc trưởng ngươi kêu đến đi, và các ngươi đám phế vật này nói nhiều vô ích. Thanh âm kia ngay tức thì thay đổi là lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Ừ. Mấy tên băng tộc cao tầng chỉ có thể chắp tay, bước nhanh rời đi. Đi ra cái này phạm vi của tế đàn sau đó, trong đó một tên cao tầng trưởng lão nhúng liền hớp nước miếng, hung hăng nói: "Người không ra người quỷ không ra quỷ đồ, cũng không biết còn có thể sống bao lâu, lại có thể như vậy phách lối. Cầm chúng ta Thánh Băng nhất tộc làm cháu trai dùng, cái này bất lực khí, ta là bị đủ rồi." Ngoài ra hai người trưởng lão nghe lời này, nhanh chóng hướng bốn phía nhìn xem, sau đó để cho hắn im miệng. "Đừng nói nhiều như vậy, hắn tuy thực lực không còn trước kia, nhưng cảm giác còn ở, chớ bị nghe được." "Đúng vậy, bây giờ đối với tại chúng ta nhất tộc mà nói, nó còn có giá trị lợi dụng, không có thể đắc tội." Vậy tức giận trưởng lão, cuối cùng là lắng xuống chút lửa giận. Bất quá như đã nói qua, chỗ này tử máu đưa không tới, có phải là thật hay không ý nghĩa, hắn cái này cái chấn áp tại băng tuyết thành phía dưới thân sắc không chịu nổi. Từ hắn tâm trạng tới xem, tựa hồ là thật. Hắn thân sắc mục nát, đối với chúng ta mà nói càng không có nhiều ít chỗ tốt, vẫn là được mau sớm phái người, tìm được Kiếm gia kiếm phái đưa vào tên nữ đệ tử kia. Mấy tên băng tộc trưởng lão một đường thảo luận, lúc này trước mắt bỗng nhiên có ảo ảnh di động, một tên thân mặc trưởng bào uy nghiêm nam tử bất ngờ xuất hiện. "Bái kiến tộc trưởng." "Bái kiến tộc trưởng." Đang vừa đi vừa nói chuyện bàn về mấy tên trưởng lão, thấy người đến sau đó, nhanh chóng không người chắp tay, được tham bái lễ. Thánh băng nhất tộc tộc trưởng, tên là Đông Môn Thám Tuyết, trong ngày thường không hề lộ vẻ núi hạt xương, lấy ôn hòa khuôn mặt kỳ nhân, thực lực chân thật không người nào có thể biết. Chỉ có đến gần hắn, mới có thể cảm giác được, vậy bình tĩnh bề ngoài dưới ẩn dấu, là như núi lửa vậy lực lượng hủy diệt. "Các ngươi mau đi lên trước đi, không muốn thảo luận lại chuyện này. Có cái này thời gian, xem ta mới phát treo giải thưởng thông báo, sau đó đi bắt Kiếm gia kiếm phái người." Đông Môn Thám Tuyết hai tay chắp sau lưng, hắn con ngươi dừng, đi tới giữa không có bất kỳ thanh âm, tựa hồ cùng nơi này hắc ám hỏa làm một thể. "Ùm." "Tuân lệnh." Mấy tên trưởng lão liền vội vàng lui ra ngoài, người ngoài có lẽ không biết tộc trưởng là dạng người gì, nhưng bọn họ nhưng có nơi biết rõ. Trên mặt nổi tộc trưởng dịu dàng như ngọc, nhún nhường lễ độ, nhưng trong thực tế nhưng là cái giết hại của ma, một lời không hợp liền có thể lấy tánh mạng người ta, coi mạng người là cỏ rác. Vậy chỉ có này vậy thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật, mới vừa chấn được Thánh Băng nhất tộc, cùng với đóng băng tuyết nguyên trong đó, vậy tất cả lớn nhỏ mười mấy chủng tộc Đông Môn Thám Tuyết một đường đi tới trước, đi tới bên cạnh tế đàn. "Thánh tử mời yên tâm, chúng ta đã phái ra hai người tôn chủ trước đi bắt tên kia Kiếm gia kiếm phái nữ đệ tử, hơn nữa căn cứ đầu mối biểu hiện, bọn họ hai người trước đây không lâu, ở hư không kẽ hở khu vực kia hoạt động qua. Chỗ này tế đàn, một mực kéo dài tới bóng tối chỗ sâu nhất, ở đó phía dưới, có nào đó dạng kinh khủng hung vật âm u thanh âm nặng nề, chậm rãi truyền lên. Ừ, nhanh lên đi, chỉ có lấy được rồi phần kia gái trinh máu, ta mới có thể khôi phục chút công lực, đi giải khai vậy lao cây phong ấn, chỉ cần có thể được phần kia máu, ta liền có nắm chắc ở một năm sau đó, khôi phục chân thân, lấy được tự do lần nữa." Kiếm gia thánh tử đối với Thánh Băng nhất tộc tộc trưởng, nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Đông Môn Tham Tuyết khẽ mỉm cười, nói: "Thánh tử cứ yên tâm đi, trong 3 ngày, ta coi như dốc hết toàn tộc lực, cũng sẽ đem đệ tử kia mang về. Còn có chuyện, căn cứ bên trong tộc trưởng lão mà nói, tên nữ đệ tử kia tựa hồ không phải là bị sàng lọc. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 7036. Cổ thụ hơi thở. Chương 7036, cổ thụ hơi thở. Tô Thác, nói thế nào? Kim gia thánh tử có chút ý động, hắn cần gái trinh máu tới khôi phục thực lực, nhưng cho tới nay, Kim gia kiếm phái chỉ chịu đưa chút tàn thứ phẩm, cho nên hắn quá trình khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nếu là có thể có thực lực hơi mạnh loài người cô gái kiếm tu tiến vào nơi này, đợi hắn đạt được gái trinh máu sau đó, nhất định sẽ thực lực đại tăng. Chỉ tiếc hiện tại, còn không cách nào đạt tới. Cùng tên kia Kim gia nữ đệ tử cùng tiến vào, còn có một người khác nam kiếm tu, thiên phú vô cùng là vượt trội, mang nữ đệ tử kia từ Vương Tôn chủ trong tay trốn, mà ở chỗ này thời gian, tên nữ đệ tử kia vậy ra tay một lần, thực lực so với trước kia mạnh gấp 10.000 lần. Đông Môn Tham Tuyết không nhanh không chậm đem việc này cho biết Kim gia thánh tử. Đối phương nghe vậy nhất thời vui vẻ cười to. Được, nếu như là như vậy, vậy ta có nắm chắc ở trong vòng 1 năm đánh vào phong ấn. Như vậy quá tốt. Đông Môn Tham Tuyết gật đầu một cái, chợt nói: "Vậy thánh tử ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta liền lui xuống." "Đi đi." Kim gia thánh tử nhất thời tâm tình thật tốt, tự đủ sở hy tháng. "Ngươi đem ta phong ấn ở này, chịu hết khổ nạn, lần này đợi ta thoát khốn sau đó, cần thiết quật ra ngươi phần mộ, cầm toàn bộ Kim gia kiếm phái người cũng táng đi vào. Huyền Hải, từ đây chính là ta thiên hạ." Một đầu khác, Diệp Thần cùng Tôn Dạ Dung đã ngụy trang thành tinh linh nhất tộc thành viên, đi tới chỗ tòa này băng tuyết thành. Tòa thành trì này thi công được 10 phần hùng vĩ, dõi mắt nhìn lại, chính là đứng sừng ở mờ mịt băng tuyết bình nguyên một tòa băng lớn thành, toàn thân đều là do hàn băng chế tạo mà thành. Ngang dọc mấy trăm dặm, khí tượng uy nghiêm, khoáng đạt vĩ đại ở trên tường thành, cũng không thiếu băng tộc binh lính đang đi tuần, bọn họ người mặc màu xanh nhạt băng khôi giáp, trang điểm uy nghiêm, khí thế phi phàm. Mà tường thành bên ngoài, còn có người đang xếp hàng tiếp nhận thẩm duyệt, mỗi một người trước khi vào thành, cũng sẽ phải bản tra rõ thân phận. Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, trừ tinh linh nhất tộc thành viên ngoại, còn có đầu trâu, người lùn, cùng với một ít tướng mạo kỳ dị ma tộc. Cho nên Diệp Thần hai người lẫn vào trong đó, cũng không lộ vẻ được biết bao vi hòa. Chỉ là hai người bọn họ tướng mạo đúng là quá mức đặc biệt tốt, cho nên đưa tới không ít người quay đầu ngắm nhìn. Băng Tuyết Thành binh lính vậy chỉ là bàn hỏi một tí bọn họ lai lịch cùng thân phận, liền thả hắn đi lại. Tòa thành này không gian 10 phần bát ngát, cũng là dựa theo loài người kiến trúc tiểu mâu sao chép mà đến, bao gồm bên trong đường phố cách cục, giang khắp nơi, hơi có chút nhân gian cấm thành mùi vị. Ta là thật không nghĩ tới, băng nguyên bên trong lại còn có cái này cùng hùng vĩ thành trì. Tôn Dạ Dung thở dài, mở miệng nói: "Diệp Thần vậy không ngờ tới, tòa thành trì này so với vậy ngoại giới thành lớn tới cũng không kém nhiều ít, hơn nữa còn là lấy đặc thù băng tuyết vật liệu xây dựng mà thành. Cũng không biết là vị kia thủ đoạn thông thiên cương giả, vận dụng vô cùng thủ đoạn xây dựng đi ra ngoài, cơ hồ là bằng vào sức một mình, sáng lập kỳ tích. Người xem nơi đó." Diệp Thần gặp được vậy sừng sững ở chính giữa tế đàn, như một tòa cung điện vậy tùng nhiên đứng, nguy nga bất phàm. Tòa kia tế đàn xây dựng có chừng 100 mét cao, ở trong thành này đứng sừng sững, trên đó có vô hình sáng bóng tản ra, ánh sấn chiếu tòa tế đàn này chói lọi. Nhưng Diệp Thần xem nhiều hai mắt, tổng cảm thấy tòa tế đàn này có quỷ dị chỗ, cũng không thể cho người an tâm cảm giác. Cái này đóng băng tuyết nguyên trong đó, chẳng lẽ còn có thể cung cấp tế bái chân thần sao? Tôn Dạ Dung giọng có chút nghi ngờ. Có thể thiết lập tế đàn, không một không phải cường đại sinh linh, hoặc giả nói là thánh băng nhất tộc lão tổ. Có thể trước mắt tế đàn này, căn bản cũng chưa có thần hơi thở, ở bọn họ xem ra, chỉ có âm u cùng quỷ dị. Bất quá Diệp Thần một mắt nhìn sang, vẫn có thể thấy không ít người ở chỗ này thành kính tế bái, quỳ xuống bò lồm lồm, trừ ra băng tộc cường giả ra, rất nhiều những chủng tộc khác người cũng ở đây này liệt. Thanh kiếm kia, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tôn Dạ Dung trong mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Diệp Thần nhìn trên tế đàn, vậy cầm do băng tuyết điêu khắc thành kiếm, rõ ràng cho thấy bắt trước nào đó thanh thần kiếm tướng mạo. Hắn dù sao cũng không nhận ra được trên tế đàn thanh thần kiếm kia rốt cuộc là vật gì, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm lúc đó, hắn hơi nhíu mày, bởi vì ở băng tuyết thành trong đó, tựa hồ cách mỗi một điểm, liền nằm vùng trước thám tử. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền có thể nghĩ tới những người này, chỉ sợ là vì bọn họ hai cái mà an bài. Tiếp tục đi tế đàn đến gần, Diệp Thần đột nhiên phát giác dị động, là từ bầu trời trong hoàng truyền đồ chuyển tới ý thức chìm vào trong đó. Cẩn thận quan sát qua sau đó, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, thiên trạch thần thụ đưa cho vậy tiểu đồ lại sinh ra phản ứng. Vậy cái chìa khóa chỉ hướng chỗ này tế đàn, tản ra hóng ánh sáng. Nó tựa hồ là được loại nào đó triệu hoán, không ngừng rung động mấy cái, tựa như sắp tránh thoát nhà tù manh thú, thì phải xông ra ngoài. Vậy một món hơi thở cuồng bạo tiết lộ ra ngoài, cơ hồ là ở ngay lập tức tới giữa, không có dấu hiệu nào. Coi như Diệp Thần phản ứng rất kịp thời, dùng thần hồn lực lượng bọc lại vậy cái chìa khóa, lần nữa đưa về hoàng tuyến bích lạc đồ bên trong, vậy một chút tiết lộ hơi thở vậy rất nhanh trôi dạt đến trong không khí. Tế đàn phân đáy, hắc ám chỗ sâu, có đối với lạnh như băng con ngươi, thông suốt mở ra. Đó là, vậy lại là, vậy cây cổ thụ hơi thở. Lão giả kia tuyệt đối là cùng Kim gia kiếm phái người đạt thành một hiệp nghị nào đó. Phái người qua tới quấy rối, bị phong ấn ở vực sâu phần đáy Kim gia thánh tử, một tí liền nghĩ tới liền trong đó mấu chốt, không khỏi được bạo sông lên lên. Chương 7037, kinh hồn bạt vía. Chương 7037, kinh hồn bạt vía. Mà bên ngoài bộ, cả tòa tế đàn kịch liệt rung rung, nửa băng tuyết thành người cũng hung hãn lắc lư một tí, có vài người không đứng vững, dứt khoát té ngã ở trên đất, đám người rối rít làm ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tế đàn bề ngoài vậy sinh ra bạo động, vậy cầm lơ lửng ở trên đài đóng băng bảo kiếm xoạt một tí, hóa ra nguyên hình, lại là một cái chân chính sắc bén bảo kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, tựa như do bảo ngọc chế tạo mà thành, tản ra nhất là thần thanh trắng tinh chói lọi, sáng chói cực kỳ, làm người không cách nào nhìn thẳng. Mà thanh kiếm này hơi thở phong tỏa Diệp Thần, ảnh hưởng đến vùng lân cận không gian, liên tràng vực cũng theo đó sụp đổ, Diệp Thần quanh thân 10m bên trong, không có bất kỳ người hoặc vật có thể đến gần. Diệp Thần vậy ngay tức thì cắt chuyển tới chiến đấu kiểu mẫu, hắn triệu hoán ra thai nạn thiên kiếm, đem phong tỏa hắn lực lượng thần bí nhanh chóng cắt ra. Vậy trung quanh màn sáng, giống như là mạng nhện vậy, kẽ hở lan tràn, sâu hàn âm lãnh hơi thở từ bên ngoài chui vào, tản ra lạnh thấu xương dùng mình. Mặc dù đáng sợ, nhưng không cách nào ảnh hưởng Diệp Thần. Phịch. Đến khi tràng vực hoàn toàn mở tung lúc đó, tế đàn kia ngay chính giữa, vậy có một cái bóng đen lặng lẽ hiện lên, hắn vừa xuất hiện, tựa như nguyên cái thiên địa cũng biến sắc. Vô tận băng hàn ý, tất cả đều tụ lại tới đây, toàn bộ đóng băng tuyết nguyên thiên đạo quy tắc, tựa như cũng bị điều động, vô cùng vô tận, vô cùng cứng hãn. Chính là ngươi. Trầm thấp gầm thét tiếng, giống như là nhọn kim loại đụng vào nhau, chói tai khó nghe, điếc tai nhức óc. Không thiếu băng tuyết thành trong đó cư dân chỉ cảm thấy được màng nhĩ đau nhói, rất là khó chịu. Liền một bên Tôn Dạ Dung cũng là hơi biến sắc mặt, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia trên, nhớ lại một ít chuyện cũ. Diệp Thần, chú ý, đây chính là bị phong ấn kiêm gia thánh tử. Tôn Dạ Dung hướng về phía Diệp Thần nói như thế, nàng đã từng ở một bản trên cổ tịch thấy qua thanh kiếm lẩy đi lại. Kiếm này là Thông Thiên Băng Phong, là đứng sau kiêm gia thần kiếm tồn tại, nằm ở vị kia kiêm gia thánh tử trong tay. Bây giờ thanh kiếm này cũng không phải là thân thể đầy đủ, chỉ là một khối tàn lần kiếm đoạn biến thành. Nhưng dù vậy có vô cùng uy lực. Kịch liệt va chạm tiếng bên tai không dứt, ngất trời băng phong giống như là một đạo sao rơi tàn ảnh, đột nhiên rơi xuống, hung hăng nện ở Diệp Thần ở địa phương đó. Cầm trên mình ngươi vậy tiểu đồ giao ra. Kiêm gia thánh tử cả người chìm ngập ở màu đen hư ảnh trong đó, hắn giọng mười phần lạnh như băng, giống như là vậy vạn cổ không thay đổi băng xương huyền thạch, quả là tới bền chắc không thể gãy trình độ. Diệp Thần đối mặt cái này cùng uy áp, cũng không lựa chọn khuất phục, mà là cười lạnh một tiếng. Ngươi nói giao liền giao, vậy ta được hơn mất mặt. Kiêm gia thánh tử nghe đến lời này, thần sắc nhất thời biến đổi. Vô luận là ở phong ấn trước vẫn là phong ấn sau đó, hắn địa vị đều là rất tôn sùng. Cho dù đi tới cái này đóng băng tuyết nguyên, cũng bị thánh băng nhất tộc coi là tế tự thần, có bảo vệ lực lượng. Chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Đã như vậy thì không trách ta. Kiêm gia thánh tử thần sắc run lên ở đó hàn băng cung điện bên trong, cũng có một tên lại một tên thánh băng nhất tộc trưởng lão phá không tới, bọn họ nhìn chằm chằm lần này chiến cuộc, trong lòng có chút kinh ngạc. Người này là ai? Lại để cho kiêm gia thánh tử thể sắc phách vậy đi ra, phải biết hắn nhưng mà một mực ở băng tuyết thành dưới đất dưỡng thương, như nếu không phải trọng đại chuyện, tuyệt sẽ không đi ra. Một tên hàn băng cung điện trưởng lão cao mày, nghi ngờ nói. Bất kể là ai, dám ở băng tuyết thành ngang ngược, đó chính là chán sống. Lần này còn không dùng chúng ta ra tay, để cho kiêm gia thánh tử để giải quyết là được. Một cái khác trưởng lão chính là sao cũng được, thậm chí khoát tay một cái, để cho mới vừa muốn tiến lên bố trí trận pháp mấy người lui ra. Không cần kinh hãi quái vật nhỏ, đã nhiều năm như vậy, ta đây là ta muốn xem kiêm gia thánh tử thực lực đến vì sao bước to như vậy. Trưởng lão kia lật tay đứng, râu bạc trắng tung bay, rất có thế ngoại cao nhân tướng mạo, chắc hẳn ở toàn bộ băng tuyết nhất tộc trong đó, địa vị đều không thấp. Hắn lần này liền muốn xem một tí, kiêm gia thánh tử rốt cuộc còn lại nhiều ít thực lực. Thần thánh tế đàn khu vực phụ cận đã luân lạc là chiến trường, không gian phong bạo bất ngờ phơi bày. Nguyên bản cúng tế các tộc người vội vàng chạy đi, sợ bị ảnh hưởng đến. Thánh băng nhất tộc các chiến sĩ cũng chỉ là kéo ra một đạo đơn giản phòng ngự tuyến, bảo đảm chiến đấu dư âm sẽ không phá hủy trong thành này kiến trúc. Vậy kiêm gia thánh tử nổi giận lửa, hắn đưa ra một bàn tay tới, phía trên đỉnh đầu vô tận hàn băng lực điên cuồng phun trào, lại ngưng tụ thành một cái sáng như tuyết đại đao. Vậy đao là do gió tạo thành, cực nhanh xoay tròn, oanh oanh liệt, sản sinh ra kinh người dị tượng. Diệp Thần trong lòng có chút kỳ quái, cái này kiêm gia thánh tử không phải kiêm gia kiếm phái nhân vật thiên tài sao? Vì sao quay lại ngưng tụ ra hình đao? Hắn không biết là kiêm gia thánh tử từ bị vậy để mặc kiêm gia tông chủ phong ấn sau đó, trong lòng oán niệm tích lũy vào năm. Hắn thống hận kiêm gia kiếm phái hết thảy, lại làm sao có thể muốn cùng hắn dính vào bên? Nhất niệm thoáng qua đầu óc, vậy không khí bên trong, gió bão tuyệt luân đổ sộ đao vậy rơi xuống ảo, vô cùng minh nga. Tàn bạo ánh đao xé chung quanh hư không, thậm chí dắt đưa tới từng cổ một hư không nước lũ, ở chỗ này tàn phá sôi trào, lực tàn phá cực kỳ kinh người. Diệp Thân ở vào tâm gió bão, chung quanh hắn không gian giống như là bị phong ấn vậy, căn bản cũng chưa có biện pháp lúc đích, hình thành cực hạn lạnh ngưng động một cái yên tĩnh lại, tất cả đều đi cực đoan phương hướng đi. Kim gia thánh tử đạo này vòi rồng đao, nhưng mà xuống tử thủ, không đem Diệp Thần cho nghiền thành vỡ nát, tuyệt không bỏ qua. Diệp Thần cũng biết, lúc này chắc chắn không thể nương tay, cho nên lúc này an định tâm thần, cảm ứng vậy không lúc nào không chung một món hỗn độn lực. Cái này Kim gia thánh tử nơi gọi tới sáng như tuyết gió đao, uy lực có thể tương đương thái thượng thần khí, hơn nữa còn là ở băng nguyên sân nhà, lại là có đạo vận lực lượng gia trì. Diệp Thần nếu không có thể ở gió cuốn hoàn toàn bao vây trước sông ra, sẽ bị cái này cuồng mãnh cương phong xé thành hai nửa. Vì vậy hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp vận dụng trong truyền thuyết chỉ thủy nhất kiếm, vậy thất lạc thời không hỗn độn không, tựa hồ cảm giác được Diệp Thần tình cảnh nguy hiểm, xuyên qua vô số năm ánh sáng đến nơi đây, giống như trong bóng tối vậy một chút bình minh, ầm ầm nổ tung. Một đạo cực kỳ đáng sợ hơi thở từ đất bằng thẳng lên, cơ hồ là lấy dễ như bỡn tư thái, thẳng sông lên trời cao, thiên địa vạn vật đều không có pháp ngăn trở. Vậy uy mãnh mười phần vòi rồng cũng bị ngay tức thì biến dạng, khác một cổ càng sáng chói long lánh chói lọi ra, thánh mang chấm, ngang trời tới. Sau đó, lại là ngay trước băng tuyết thành mặt của mọi người, đem thanh đao kia cho xé thành hai đoạn, kinh khủng hơi thở nhanh chóng lan tràn, cơ hồ phải đem ngày này tế nuốt mất. Người xung quanh cũng là cảm nhận được liền cái này tia khí thế đáng sợ, rồi rít đi về sau rút lui. Cũng không lâu lắm, vậy gió cuốn tàn mặt trong đó có cả người ảnh, ngạo nghễ lao ra, quanh thân lượn lờ xem không thấy, đoán không ra không hơi thở, cho dù chỉ là xa xa xem một chút, cũng để cho nhân tâm kinh run sợ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 7038. Áp chế. Chương 7038, áp chế. Hắn tóc đen bay lượn, mày kiếm tinh mắt, tựa như cái này ở giữa thiên địa cũng chưa có không phá nội túi. Kim gia thánh tử bị vậy không hơi thở chấn nhiếp, xuất trinh thần hơn nửa ngày. Chợt, hắn thần sắc âm trầm tới cực điểm, cơ hồ là hô lên tiếng. Một cái người không nhận ra chó mà thôi, lại còn dám ở ta trước mặt phách lối. Lần này, Kim gia thánh tử trực tiếp vận dụng vậy Cẩm Thông Thiên Phong kiếm ý, ảo ảo, không thể so sánh. Hắn vốn là không dự định vận dụng Kim gia kiếm phái truyền xuống võ học, nhưng đối với mặt thằng nhóc này, tựa hồ đối với kiếm tu võ đạo rất có nghiên cứu, cho nên hắn chỉ có thể dùng kiếm khai ra phá. Mà giờ khắc này, hắn vậy Cẩm Thông Thiên Băng Phong bên trên, mang theo vô tận sát khí, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, giống như mị ảnh, lóe lên tới. Kim gia thánh tử muốn phải tiên phát chế nhân, hắn không muốn thừa nhận mình là đối Diệp Thần nơi cho gọi ra vậy một món kiếm ý sinh ra sợ hãi. Nhưng Diệp Thần nhưng phong thả, hắn thần niệm toàn bộ tập trung đến một nơi. Chỉ ở nháy mắt tới giữa, vô số phương hoa ngưng tụ thành hình, giống như là chư thần hạ xuống, như vậy khí phách, làm người ta sợ hãi. Tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được, vậy trên trời dưới đất không thể địch nổi thần thánh uy nghiêm, liền tu vi quy luật đều bị áp chế, bọn họ giơ tay lên một cái, hoảng sợ phát hiện mình nhưng lại không có cách nào vận dụng bình thường thực lực. Mấy tên thiên quân lão tổ cấp bậc băng tộc trưởng lão cũng là như vậy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tên tiểu bối đối với võ đạo lĩnh ngộ, lại đạt tới như vậy đỉnh cấp cảnh giới. Người này, rốt cuộc là ai? Như vậy kiếm ý, không phải Kim gia kiếm phái có thể có được. Người trưởng lão kia lúc này mở miệng hỏi nói, chỉ tiếc bốn phía không tiếng động, cũng không có người trả lời hắn nói. Bởi vì cái này phiến chân trời đã bị vậy cổ kiếm ý bao phủ, vô tận uy áp khủng bố tuyệt luân, tóe ra chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng. Liền Kim gia thánh tử thanh kiếm kia cũng ở đây ông minh run rẩy, phản phất là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ đồ. Cực hạn hồng hoang ý niệm phóng lên cao, vô cùng đáng sợ, vào giờ khắc này ầm ầm rơi xuống. Kim gia thánh tử ánh mắt do tàn bạo đổi được hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vô hình hoang vu hơi thở, lại có thể đối hắn hình thành nghiền ép thế. Không, hắn còn muốn mạnh chống không muốn nhận thua, nhưng trong thiên địa trình độ cao nhất kiếm ý, hiệp bọc không không trên hết chi đạo, xuyên thấu hắn cái này đạo thân thể. Diệp Thần người kiếm đã hợp nhất, hắn túi người lộ ra bàn tay khổng lồ, cuốn lên kinh người khí huyết, hung hăng đánh ra, thiên địa đạo vận vào thời khắc này hòa làm một thể, ảo ảo, vô cùng vô tận ở không không quy tắc dưới áp chế, Kim gia thánh tử không có lực phản kháng chút nào, bị bể thành một đoàn xương máu, đây là do hắn bộ phận thân xác thân thể không lành lặn ngưng kết mà thành, đối với bản thể đều có tổn hại. Cái này đạo hư ảnh sau khi biến mất, trung quanh không gian giam cầm vậy toàn bộ tản ra, Diệp Thần ở thời gian đầu tiên vọt tới Tôn Dạ Dung bên cạnh. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên vô cùng ăn ý luân hồi huyết mạch thúc dục hư địa, xé ra cái này băng nguyên vết nứt không gian, cho dù có hai người thực lực cường đại trưởng lão kịp phản ứng, nhất thời đưa ra bàn tay, ngang trời chụp tới, vậy cuối cùng là chậm một bước, để cho hai người thuận lợi chạy trốn. Cùng vậy mấy tên trưởng lão chạy đến thời điểm, Diệp Thần hai người đã bỏ trốn. Đáng ghét, như là mới vừa bày ra phòng ngự trận, cũng sẽ không để cho hắn như vậy tùy tiện trốn. Có trưởng lão rất là tức giận nói. Người còn lại hờ hững không nói, nói cho cùng vẫn là quá tự tin, đánh giá thấp Diệp Thần hai người thực lực. Đi nhanh cấm địa chỗ sâu, xem Kim gia thánh tử tình huống như thế nào. Có trưởng lão nhanh chóng kêu lên, ngay sau đó bọn họ tiến vào vậy tế tự cổ đàn bên trong, xa xưa thần bí hắc ám cốc để, vậy man hoang hơi thở tựa hồ yếu đi rất nhiều, cái này không khỏi để cho một đám băng tộc trưởng lão có chút lo âu. Cái này nên làm thế nào cho phải? Kim gia thánh tử bị người thần bí đánh lén, hôm nay sống chết không biết, nếu như tộc trưởng trở về thấy chúng ta làm việc như thế chắc lực, sợ rằng sẽ đại phát lôi đình. Cái này thì có biện pháp gì? Ban đầu ta liền ra lệnh người chuẩn bị bố phòng, có thể cứng rắn là bị cản lại. Người nào cản trở người nào chịu trách nhiệm. Những trưởng lão này ồn ào thành một đoàn, lời rõ ràng có ám chỉ. Tiên Tiêu mới bắt đầu nói không cần kết trận trưởng lão, cũng là thần sắc xanh một hồi, thiết một hồi, vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền khá là lo âu. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Thần các người thoát đi băng tuyết thành sau đó, đi tới một nơi băng sơn phía sau, nơi này đông lại lớp băng thật dày, chặn lại cuồng manh đánh tới bạo gió, để cho người được có chốc lát thở dốc. Diệp Thần, vậy Kim gia thánh tử hồn phách còn đang ngủ say bên trong, ước chừng một món tàn hồn lực thì có như vậy thần uy, sợ rằng khó đối phó. Tôn Dạ Dung sắc mặt có chút ưu sầu ý, nàng từng ở trong cổ tịch có thấy quan Kim gia thánh tử ghi lại, nói người này thiên phú chắc tuyệt, tu luyện thần tốc, hậu kỳ đã đạt tới sâu không lường được bước. Liên lúc đó Kim gia tông chủ cũng không thể nói thắng dễ dàng hắn, vẫn là mượn giúp không thấy được ánh sáng thủ đoạn, đem Kim gia thánh tử dẫn nhập vào bộ, cái này mới thành công phong ấn. Một khi hắn thần hồn hợp nhất, vậy thì sẽ đưa tới tai nạn vậy dị tượng. Diệp Thần gật đầu một cái, bày tỏ như vậy. Người này thực lực quả thật lợi hại, đã vượt qua Thiên Quân lão tổ tầng thứ, sợ rằng thoát khốn sau đó, đem sẽ trở thành là ở Huyền Hải trong đó hạng cao thủ số 1 số 2, đến lúc đó, các ngươi toàn bộ Huyền Hải cũng sẽ gặp ương. Diệp Thần thà giao thủ thời điểm, rõ ràng hạ xuống hạ phòng, trong cơ thể kiếm đạo quy tắc bị hắn áp chế gắt gao. Nếu không phải hắn vận dụng chỉ thủy nhất kiếm lực lượng, triệu hoán không, nghịch chuyển cả khôn, chỉ sợ cũng sẽ bị kiếm của đối phương đạo từ đây vây khốn, không được thoát đi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7039. Đại kỵ. Chương 7039, đại kỵ. Như vậy lực lượng quá khủng bố. Tôn Dạ Dung liền nói đáng tiếc, bọn họ tiến vào còn không bao lâu, còn chưa tới kịp thật tốt tra xem trong thành tình huống, liền bị phát hiện tung tích trốn thoát. Nếu như muốn lần nữa đi vào, sợ rằng khó lại càng khó hơn. Bọn họ nhất định ở trong bóng tối bày rất nhiều phòng ngự, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tôn Dạ Dung ánh mắt nhìn ra xa, có thể cảm giác được có ngập trời băng hàn ý lăng không bay lên, nhất định là có một vị nhân vật cường đại tức giận không dứt đối với lần này. Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, sau đó từ bầu trời hoàng tuyển đồ trong đó lấy ra một kiểu đồ. Là Thiên Trạch thần thụ đưa cho dư hắn vậy phiến chìa khóa, bất quá lúc này, cái này phiến chìa khóa không còn là còn quấn vàng nóng vẻ, mà là có hắc vụ ở trong đó sôi trào, qua lại khuấy động, lộ vẻ được quỷ dị nhiều thay đổi. Tôn Dạ Dung thấy vậy, ánh mắt trở nên có chút ngạc nhiên. cái này nồng nặc lăn lộn hắc vụ không phải những vật khác, mà là diễn hóa thành một tấm không ngừng gầm thét gương mặt. Cho dù bọn họ chưa bao giờ gặp qua, có thể cũng không ngại ngại bọn họ đem nhận ra. Căn cứ hơi thở phán đoán, vật này chính là vậy kiêm gia thánh tử thể sát thân thể không lành lặn trong đó, nơi diễn hóa ra một món hồn phách lực. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, luân hồi huyết mạch sở ngưng tụ mà thành lưu quang, hung hãn nện ở vậy kim hắc song sắc giáo hội chìa khóa bên trên. Nhất thời, bạo liệt chập chờn truyền ra, chấn động được chúng quanh đây lớp băng rối rít sụp đổ. Không nên lộn xộn. Diệp Thần lạnh giọng quát một tiếng, vậy làm ầm ĩ không chỉ kỳ dị mặt quỷ lập tức đổi thở bình thường lại, giống như là quỷ hỏa vậy, thiếu đốt con ngươi hàm chứa một chút nồng nặc căm thù cùng cừu hận. Hận tuy là hận, cũng không dám lộn xộn. Cái này là hắn thân xác cực nhỏ một phần chia, là ta từ hắn trên người chốc xuống, đã cùng vậy hồn phách bản thể mất đi liên lạc, cho nên biến thành một khối không có ý thức thân thể không lành lặn. Diệp Thần giải thích, hắn đến gần tế đàn lúc đó, cũng đã phát giác thần thụ chìa khóa dị động, cho nên cho tới nay đều ở đây lưu ý kiêm gia thánh tử động tĩnh. Ở kiêm gia thánh tử kiếm ý thúc dục lúc đó, Diệp Thần liền tiếp thu cỏ nhỏ nhắc nhở, vậy vàng chìa khóa vàng lần nữa sinh ra động tĩnh không nhỏ. Cho nên Diệp Thần kết luận, vậy phong ấn thiên thanh thần châu đồng xanh của môn, nhất định cùng cái này kiêm gia thánh tử có liên hệ nào đó. Cho nên thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm sau đó, hắn đem khối này rơi xuống thân thể không lành lặn bỏ vào trong túi. Vô luận như thế nào, chuyến này vẫn là có thu hoạch, hắn đền bù cái này vàng chìa khóa vàng một món thiếu sót, có lẽ sau này có thể bằng vào một khối này kiêm gia thánh tử thân thể không lành lặn, lấy được không tưởng được thu hoạch. Diệp Thần suy tư hồi lâu, quyết định đem cái này thân thể không lành lặn giao cho Tôn Dạ Dung. Giữa lúc hắn đem vậy cầm vàng chìa khóa vàng lúc cầm đi ra, nguyên bản mất đi linh trí thân thể không lành lặn, đột nhiên tựa như sống lại vậy nhanh chóng ngoạng ngoại, sau đó hướng viễn không trốn lùi chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại, tốc độ thật nhanh ước chừng cái này một cái thời gian, liền vọt ra khỏi hơn trăm bên trong, so tia chớp còn muốn mau lẹ. Tôn Dạ Dung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng di động thân hình, tiến lên truy đuổi. Nhưng có một đạo bóng người so nàng nhanh hơn nữa giống như là trước thời hạn dự trù liền vậy. Một đạo kiếm quang nổi lên, mang theo động trời khí huyết, đi về trước bung ra, theo Diệp Thần bước ra một bước, núi cao thật giống như cũng làm thoáng qua. Vô tận bầu trời lực lượng bùng nổ tăng trưởng, man hoang cổ ý chạy nước rút, ở chỗ này băng nguyên ngưng kết thành một cái ngập trời nhọn băng thuẫn, ngay tức thì hoanh nện xuống tới, ung dung phong tỏa vậy thân thể không lành lặn chạy trốn tuyến đường. Muốn chạy trốn? Sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần bóng người từ trên trời hạ xuống, hắn đã sớm xem thấu cái này tia thần hồn, một mực cẩn giấu ở tàn khu chỗ sâu, sẽ chờ cơ hội chạy khỏi. Ngươi không thể nhốt ta. Chờ ta bản thể thoát khốn định sẽ tìm được ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bị giết chết sao? Cái này tia thần hồn đội vàng nói, nó hiện tại có thể chạy không thoát Diệp Thần vòng đây, trong chốc lát vừa giận vừa sợ, chỉ có thể lên tiếng uy hiếp. Diệp Thần thản nhiên nhìn nó một mắt, sau đó một trường vỗ xuống, đem cái này mảnh không gian hoàn toàn ngưng tụ, biến thành một cái hình vuông hộ, đem cuốn ở bên trong. Cùng bản thể của ngươi có thể thoát khốn rồi hay nói. Diệp Thần có thể sẽ không bị tùy tiện hù được, hắn rất rõ ràng chỉ thủy nhất kiếm uy lực, coi đời này cơ hồ không người có thể ngăn trở. Kim gia thánh tử nhận chịu hắn một kiếm kia, hiện tại nhất định là cực kỳ hề bại trạng thái, nơi nào còn nói được cho chạy khỏi phong ấn. Có lẽ cái này một món thần hồn có thể trở thành mấu chốt. Diệp Thần rơi vào trầm tư trong đó. Tôn Dạ Dung là mấy tức sau đó chạy tới, nàng xem trước mắt một màn này, càng phát ra bội phục Diệp Thần dự trù năng lực. Bất quá Kim gia thánh tử đã là vượt qua Thiên Quân lão tổ tồn tại, bất tử bất diệt, từ mặt khác nói, coi như chỉ còn lại cuối cùng một món thần hồn, cũng có thể lần nữa dài trở về, khôi phục tới đỉnh cấp. Thế giới hiện thật võ giả, đến tiên thần cảnh là được thần hồn bất diệt, nhỏ máu sống lại. Càng luồng bàn về càng cường đại hơn đỉnh cấp Thiên Quân cường giả. Vật như vậy liền đặt ở ngươi nơi này, đến lúc đó vậy Kim gia thánh tử khẳng định sẽ để mắt tới ta, hắn nếu như muốn khôi phục, sợ rằng còn muốn chút thời gian. Cho nên chúng ta muốn bắt chặt thời gian, dò xét cái này sau lưng bí mật. Diệp Thần đem vàng chìa khóa vàng giao cho Tôn Dạ Dung. Cái này có thể được không? Tôn Dạ Dung có chút kinh hoàng thất thố, nàng cũng không cầm lấy vật quý giá như vậy. Bất quá nàng dẫu sao là Kiêm gia kiếm phái cao cấp đệ tử, Huyền Cơ Nguyệt không trước khi tới, càng là cả tông phái hy vọng, năng lực vô cùng là không tệ. Rất nhanh, nàng liền cùng Diệp Thần phân phối xong liền nhiệm vụ. Được, tiếp theo chúng ta liền muốn bắt đầu tìm vậy đồng xanh của môn, nhưng là cũng phải cấp mình lưu một cái đường lui. Hai người lập tức hành động, ở nơi này mở mịt băng nguyên bên trong, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Bất quá lúc này, xa ở đóng băng tuyết nguyên gia huyền hải, kiêm gia kiếm phái trong đó, quả thật xảy ra một ít hiếm thấy sự việc. Lúc này đang có người ở tông môn bầu trời cấp tốc qua lại, đó là một tên nữ đệ tử, nàng đạp phi kiếm, một cái chớp mắt 5 km, lộ vẻ được vô cùng là nóng nảy, muốn chạy trốn cái này phiến rộng lớn đại thế giới. Mà ở sau lưng của nàng, chính là có truy binh không ngừng chạy tới. Đứng lại, chớ chạy. Sở Nhu, ngươi phạm vào tông môn đại kỵ, không chạy thoát được. Người phía sau rồi rít cao giọng hét lớn đem hình ảnh kéo gần, là được thấy rõ vậy phi hành người dung mạo, lại là đã từng cho Diệp Thần thông báo tin tức Sở Nhu. Lúc này Sở Nhu liên tục quay đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hốt hoảng. Nàng cũng không thể bị kiêm gia kiếm phái người bắt. Thật may nàng còn có như nhau ở di tích viễn cổ bên trong tìm được phi hành bảo kiếm, có thể giúp nàng chạy khỏi. Lối ra gần ngay trước mắt, Sở Nhu cắn răng, dùng suất toàn lực, so sao rơi có nhanh hơn một phần, sắp lao ra cái này kiêm gia thế giới cửa. Nàng thành công sau khi đi ra ngoài, liền sẽ tháo xuống kiêm gia đệ tử thân phận, tìm một chỗ mai danh nhận tính, trốn, cái này huyền hải biết bao lớn, kiêm gia kiếm phái nhất định không tìm được nàng đến lúc đó, nàng mới tính là chân chính còn sống. Nhưng ngay khi nàng xuyên qua cửa biển mây ở một chớp mắt kia, thời gian tựa như ngừng không nhúc nhích, một đôi bàn tay từ hư không chỗ sâu lộ ra tới, ở Sở Nhu kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, bắt được thân thể của nàng. Chương 7040, tàn nhẫn thủ đoạn. Chương 7040, tàn nhẫn thủ đoạn. Rồi sau đó không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý, đem vung trở về kiêm gia trong tông môn. Sở Nhu gặp cái này một kích nặng nề, cả người ho ra búng máu tươi lớn. Nàng như vậy cái gọi là phi hành bảo kiếm, cũng bị vậy bàn tay khổng lồ cho rất miễn cưỡng bóp vỡ, hóa là phế tích. Sở Nhu trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tầng mây kia ở giữa bàn tay chủ nhân đi ra, nàng đoan trang lộng lẫy, ánh mắt nhưng xem lau một cái hóa không ra hàn băng quy luật. Nàng là Kiêm gia kiếm phái mấy đại trưởng lão một trong, Trầm Mộng Trần, thực lực cao mạnh, quyền thế ngút trời. Gặp Trầm Mộng Trần chạy tới, còn lại truy lùng Kiêm gia kiếm phái đệ tử vậy rối rít dừng bước lại, chắp tay chắp tay. Báo cáo Trầm trưởng lão, cái này Sở Nhu trước mấy ngày tiết lộ Tôn Dạ Dung áp tải tuyến đường, đem cung cấp cho kẻ địch, khiến cho cứu người mang Tôn Dạ Dung chạy khỏi, này tội đem giết. Tên đệ tử kia nhanh chóng hướng Trầm Mộng Trần nói rõ chuyện này nguyên nhân hậu quả. Trầm Mộng Trần nghe vậy gật đầu một cái, trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì, nàng cho tới bây giờ liền là một bộ đẹp lạnh lùng thanh đạm hình dáng, đối người bất kỳ cũng không lộ vẻ gì. Nàng sư tôn đã đem chuyện này nói cho ta, tông môn bên kia phải đem nàng dẫn đi định tội, các ngươi trước tiên lui đi thôi, chuyện này do ta xử trí. Trầm Mộng Trần mặt không thay đổi nói, còn giữ lại liên can đệ tử toàn bộ rút đi sau đó. Trầm Mộng Trần dương vung tay lên, Sở Nhu liền bị nàng dẫn tới một ngôi đại điện trước. Chỗ này đại điện quảng trường, trên căn bản tụ tập Kiêm gia kiếm phái tất cả cao tầng, cùng với một đám đệ tử nòng cốt, vòng ngoài còn có ở xem náo nhiệt đệ tử bình thường. Giờ phút này bọn họ ánh mắt, hoặc lạnh lùng, hoặc rừng rưng, hoặc giễu cợt. Bổn tông đệ tử nội môn Sở Nhu, phản bội tông môn, đem tin tức cơ mật cho biết kẻ địch, vì ham muốn cá nhân mà hư tông môn kế hoạch lâu dài, thập ác không tha, tội tuyệt không thể thứ cho. Hôm nay đem bắt, tại chỗ đánh chết, dành cho cảnh cáo, nếu như sau này còn có người nào tái phạm, kết quả có thể so với này càng thê thảm. Trong coi hình đường trưởng lão cao cao tại thượng, thanh âm lạnh lùng, nàng trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Sở Nhu, trên mặt không có bất kỳ cảm tình sát thái. Những cái kia Kiêm gia kiếm phái nhân vật thực quyền, bao gồm Sở Nhu sư tôn, cũng là Tôn Dạ Dung sư phụ, vậy chỉ là trên mặt thoáng qua một chút chập chờn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại là những cái kia xem cuộc chiến đệ tử bàn luận sôi nổi, xuất hiện chút thảo luận thanh âm, không qua bọn họ rất nhanh thì ý miệng, bởi vì hình đường trưởng lão nhìn tới ánh mắt cực kỳ âm trầm. Cái này bà cụ lòng dạ ác độc, làm bất cứ chuyện gì cũng không nể mặt, từ trên cửa hạ, rất nhiều người đều sợ nàng. Lẻ loi một người nằm ở quảng trường trong đại điện Sở Nhu, vạn niệm câu hồi, nàng hiện tại coi như là nhìn thấu Kiêm gia kiếm phái bản chất. Đông nhiên nàng cười lên, tiếng cười kia càng ngày càng lớn, thậm chí trở nên có chút lạnh người, vang vọng ở cái này trống trải quảng trường bên trong, để cho người bộ dạng sợ hãi cả kinh. Nghiêm trang đạm mạo, không biết liêm sỉ. Cái này Kiêm gia kiếm phái, từ đầu đến chân cũng hủ nát giữa, các ngươi những người này còn thật lấy là, mình làm những cái kia táng tận thiên lương chuyện, người ngoài một chút cũng không biết sao. Sở Nhu đứng lên, mặc dù rất cố hết sức, nhưng nàng như cũng người thẳng tắp, nụ cười trên mặt vậy càng phát ra rực rỡ. Trầm Mộng Trần trưởng lão, ngươi nhìn qua thanh tâm quả dục, cùng đời vô tranh, lại có ai có thể nghĩ tới ngươi phái người đi ngoài núi tìm vậy không đầy 5 tuổi nhi đồng, rút ra lấy linh căn tới luyện chế dung nhan vĩnh chú đan đâu? Tông chủ, ngươi là lên xà nhà bất tránh, để cho hạ lưng nghiêng, ngươi dựa vào người đàn ông tu vi tới gia tăng kiếm đạo lĩnh ngộ, còn thật lấy là có thể man thiên quá hải. Những ngày đó phú xuất chúng nam đệ tử còn tưởng rằng là lấy được ngươi ân thưởng, ha ha, kết quả lại là nạp mạng. Còn có ngươi, Huyền Cơ Nguyệt, đừng giả bộ thanh cao gì, đi tới Kiêm gia kiếm phái, muốn làm cái gì người không nhận ra sự việc liền nói thẳng ra. Không cần phải đem những cái kia đối ngươi bày qua sắc mặt người âm thầm toàn bộ giết chết. Đối với những người này, Sở Nhu không có nửa điểm sắc mặt tốt. Nàng một hơi, nói ra biết hơn lần bí mật cay đắng, nàng sợ bị người cắt đứt nói không hết, ở giữa không có bất kỳ dừng lại, giọng châm chọc vang khắp quảng trường này đại điện, truyền đến mỗi một người trong hai. Không thiếu trưởng lão cùng đệ tử thần sắc rối rít biến đổi. Những đệ tử kia nghi ngờ thêm ngạc nhiên, nhiều hơn chính là nồng nặc không dám tin ở trong mắt bọn họ, cao lớn uy nghiêm, thực lực phi phàm tông chủ cùng với các trưởng lão, thật làm ra qua như vậy diệt tuyệt nhân tính chuyện sao? Những trưởng lão kia thần sắc toàn bộ trầm xuống, liền tông chủ vậy vạn năm qua không hề bận tâm mặt, cũng xông lên vẻ sắc ý, muốn tự sát. A, Kiêm gia kiếm phái tông chủ, nháy mắt tức thì điểm ra chỉ một cái ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì chuyển đổi là kiếm ý bén nhọn, định trụ Sở Nhu hai tay. Còn đang muốn đem kiếm cắm vào mình thần hồn Sở Nhu, cũng theo đó hơi chậm lại, ngay tức thì đổi được không cách nào nhúc nhích. Ngươi, Sở Nhu con ngươi dần dần phóng đại, một cổ lực lượng chui vào nàng trong cơ thể, giống như là rắn độc tiến vào, làm người ta cảm thấy vạn phần đau đớn. Nàng không chỉ có không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Mà lúc này, một hồi dây rứt đau đớn từ nàng trong cơ thể dấy lên, hơn nữa lan tràn tới toàn thân các nơi. Cái này tia đạo hỏa là từ Kiêm gia thần kiếm bên trong lấy ra, đặc biệt đối phó một ít nói năng bậy bạn, điên đảo thị phi, không phân biệt đen trắng người. Hôm nay, bổn tông chủ liền đối với ngươi thi lấy này cùng hình phạt, làm ngươi ngọn lửa trên thân thiêu hủy mà chết. Kiêm gia kiếm phái tông chủ, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, băng lạnh đến trình độ cao nhất. Chỉ gặp vậy trong đại điện, một món lưu hỏa dấy lên, từ Sở Nhu dưới chân lan tràn đến toàn thân, mà lúc này Sở Nhu cũng bị vung ra cấm chế, có thể phát ra thanh âm. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trưởng 7.041. Vô tận cơn giận. Trưởng 7.041, vô tận cơn giận. Có thể nàng phát ra thanh âm, nhưng là vô cùng thê lương, thật giống như có người gắng gượng đẩy ra xương hổ sọ, đau khổ tột cùng, đau đến mức tận cùng. Không ít người nghe được này cùng tiếng kêu thảm thiết, da đầu tê dại, không dám hồi xem. Sở Nhu thê lương tiếng, kéo dài 3 ngày, càng ngày càng hơn yếu, thẳng đến sau khi biến mất, mới có người lên núi tra xem, cái này mới thấy được hắn trước nơi đứng địa phương, chỉ còn sót lại một chồng cho cốt. Không thiếu Kiêm gia kiếm phái đệ tử trong lòng tổng cảm thấy có chút không mắc, nhưng ngại vì cao tầng các trưởng lao uy nghiêm, cho nên chỉ dám đem lời này thả ở đáy lòng, không dám trên mặt nổi nói ra. Nhưng vậy vì vậy, lặng lẽ chôn xuống một hạt giống. Có lẽ cái kế tiếp bị đốt trên người chính là bọn họ trong đó một cái đâu. Cùng lúc đó đóng băng tuyết nguyên cùng huyền hải chỗ giáp giới, một nơi cấm kỵ lối vào, có duyên dáng sang trọng bóng người nổi lên, tiến vào tuyết này vực trong đó. Nàng còn mang theo người hai người tùy tùng, áp tải một cái kinh hoàng thất thố bóng người. Nàng cả người bị bạch bào che kín, tản ra khí tức thần bí, xa xa lại mạnh mẽ. Lần này là Thánh Băng Nhất Tộc tộc trưởng Đông Môn Tham Tuyết tự mình tiếp đãi người này. Đông Môn Tham Tuyết xông lên hắn chắp tay, sau đó mang vào tế đàn kia chỗ sâu ở nơi đó, vĩnh viễn tràn ngập tối không chân trời hắc ám. Liếc nhìn lại, không thấy được để, hơn nữa luôn luôn có khí tức cực kỳ nguy hiểm chuyển tới, chấn động khiếp người tâm hồn. Thần bí nhân này đi tới tế đàn phần đáy sau đó, mới vén lên cái khăn che mặt, lộ ra chân thật dung mạo, lại là Kiêm Gia Kiếm Phái trưởng lão Trầm Mộng Trần Đông Môn Tham Tuyết đem mang sau khi đi vào, vậy rất tức thời, rất nhanh liền lùi xuống. Hiện tại cái này u ám tế đàn trong đó, chỉ còn lại có Trầm Mộng Trần mấy người cùng Vô Biên Hắc Ám. Nàng vậy mấy tên tùy tùng bị quỷ dị như vậy không khí vây quanh, quả thực là có chút lo lắng đề phòng. Đừng lén lén lút lút, đi ra đi. Trầm Mộng Trần hướng về phía tế đàn kia vực sâu chỗ, mở miệng nói đúng như dự đoán, vậy phía dưới rất nhanh liền sản sinh biến hóa, một hồi đen thui ánh sáng thức như vậy sáng lên. Ha ha, Trầm Mộng Trần, ngươi còn biết tới xem ta. Làm sao? Thấy ta hôm nay cái bộ dáng này, ngươi rất có cảm giác thành tựu phải không? Vậy thanh âm khàn khàn chính là Kiêm Gia Thánh Tử, mặc dù cùng trước kia như nhau sắc bén tàn bạo, nhưng như cũng không che giấu được trong lời nói yếu ớt. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao bị như vậy nặng tổn thương? Trầm Mộng Trần nhíu mày một cái, nàng lần này đi vào là biết được Tôn Dạ Dung sự việc, cho nên mới ngoài ra mang theo một tên gái trinh nữ đệ tử, thông qua cấm kỵ phương pháp tiến vào nơi đây. Nhưng Kiêm Gia Thánh Tử thương thế, không lẽ nghiêm trọng đến như vậy bước mới đúng? Đã xảy ra chuyện gì? Kiêm Gia Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn trí nhớ bọn ở trong không khí nổ tung. Vậy chiến đấu bắt đầu một màn liền xuất hiện ở Trầm Mộng Trần trong mắt. Trầm Mộng Trần gặp được Diệp Thần sử dụng vậy kinh thiên một kiếm sau chạy trốn bóng người, trong lòng không khỏi kinh ngạc không dứt. Hơn nữa Tôn Dạ Dung vậy ra tay, liền trước hai lần cũng không có chết, cũng khó trách quái vật này sẽ gấp như vậy. Lần này ta phụng tông chủ mệnh lệnh, cho ngươi mang tới như nhau trên đồ tốt, ngươi cứ việc cầm đi chính là, hẳn có thể đền bù chút thương thế. Trầm Mộng Trần vung tay lên, vậy hai người Kiêm Gia Kiếm Phái hộ vệ liền đỡ lên tên nữ đệ tử kia đi về phía trước. Tên nữ đệ tử kia tựa hồ là vậy ý thức được cái gì, nàng thần sắc đổi được mười phần sợ hãi, trong miệng liền vội vàng nói trước không muốn, thậm chí cầu khẩn. Nàng linh khí đã bị Trầm Mộng Trần phong tỏa, dùng mọi cách võ đạo cùng thần thông cũng không sử ra được, hiện tại chỉ có mặc cho số phận. Trầm trưởng lão, không muốn. Không muốn à, ngài không phải nói đem ta mang nhập Tần Hoài dãy núi sao? Vì sao đi tới nơi đây? Nữ đệ tử kia liều mạng vùng vẫy nhưng không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị vậy hai người hộ vệ cho ném vào vực sâu bên trong. Nhất thời giống như là mở ra một đạo hỗn độn lỗ hổng, vô tận đợt khí lan luận ra, ngay trước mắt liền đem cái này nữ đệ tử nuốt mất. Cứu mạng. Nữ đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết từ hang động phần đáy truyền lên, thê thảm cực kỳ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là hơi ngừng. Hắc quang kia hừng hực chốc lát, xem một cái cắn người khác gián độc, đem nữ đệ tử kia cho xé thành mấy nửa, tiếp theo chính là tỉ mỉ thưởng thức. À, tuyệt vời này gái trinh máu, so với trước kia đưa tới những cái kia tàn thứ phẩm muốn tốt hơn nhiều. Trầm Mộng Trần, trở về cùng các ngươi Kiêm Gia Kiếm Phái người nói, lần sau nhiều đưa điểm tới, nếu không ta cái này thần hồn cũng nhanh mất mạng. Trên bờ Trầm Mộng Trần mặt không cảm giác liếc mắt một cái, nói cái gì vậy chưa nói, mang hai người hộ vệ xoay người đi trở về. Ha ha, chỉ tiếc nha, ngươi đã không phải là tấm thân xử nữ, nếu không ta cũng muốn đem ngươi gái trinh máu tươi hấp thu hết, như vậy tới một cái, tu vi là được tăng nhiều. Trầm Mộng Trần nghe nói như vậy, bước chân làm một lần, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vậy vách đá một mắt. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, cần gì phải như vậy coi là thật đâu. Lần này Trầm Mộng Trần không có lại phản ứng hắn, mà là đi ra chỗ này lòng đất tế tự cung điện, trở lại ngoại giới. Kiêm Gia Kiếm Phái mỗi lần để cho người tiến vào nơi đây, liền được tiêu phí cực lớn khí lực, cho nên cái này ngàn năm qua, tông phái đều là chọn lựa lưu đẩy phương thức, đem gái trinh máu đưa tới Kiêm Gia Thánh Tử trên tay. Vì phòng ngừa nó khôi phục được quá nhanh, thoát đi phong ấn, cho nên Kiêm Gia Kiếm Phái mỗi một lần cũng chỉ chọn lựa ra một tên thực lực đội số nữ đệ tử, đưa tới nơi đây, thành tựu tế phẩm. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, lần này ta mạo hiểm đi vào, vì ngươi chuyển vận máu tươi mới, cũng không phải là không có đền bù. Chúng ta cần ngươi giúp vội vàng nắm được một tên nữ đệ tử, còn có nàng hợp tác. Trầm Mộng Trần nói như vậy. Nghe đến lời này, Kiêm Gia Thánh Tử trong mắt vui sướng ngay tức thì dập tắt, diễn biến mà đến là một đôi mở mịn xương trắng. Ha ha, ngươi không nói ta vậy biết là ai? Kiêm Gia Thánh Tử thực lực đang nhanh chóng khôi phục trong đó, cái này một chút gái trinh máu mang đến cho hắn to lớn chỗ tốt, làm hắn cả người da thịt cũng đổi thành lóng lánh sáng bóng, trên mình u ám ánh sáng lưu chuyển không ngừng, phóng ánh như ngọc. Diệp Thí Thiên, Tôn Dạ Dung, các ngươi hai người cho ta chờ. Bản Thánh Tử nhất định phải đem các ngươi bằng thây vạn đoạn. Kiêm Gia Thánh Tử khủng bố ý niệm ở vực sâu lòng đất trong đó không ngừng vang vọng, hơi thở tràn ngập, đem toàn bộ không gian cũng cho biến dạng. Ngoại giới trên tế đàn, ngưng tụ ra một đoàn mây kiếp, càng cuốn càng lớn, cơ hồ bao phủ nửa băng tuyết thành. Một ít thực lực cường đại trưởng lao thấy vậy sau đó, thần sắc đổi được nghiêm trọng, bởi vì bọn họ rõ ràng, Kiêm Gia Thánh Tử ở vào giận đùng đùng trong đó, thiên địa này mưa gió, sợ rằng đều phải biến sắc. Mà cùng lúc đó, khoảng cách nơi này có vạn dặm xa băng nguyên chi địa trong đó, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo Phật quang nổi lên, kim quang tràn ngập, giống như vạn Phật ngâm tụng, trong trẻo kinh văn chuyển tới, để cho người ta thần hồn cảm giác phá lệ vương lòng, thậm chí còn có một chút tẩy bùng đầu, tăng lên thần hồn phẩm chất tác dụng. Chương 7042, lần thứ hai. Chương 7042, lần thứ hai. Tôn Dạ Dung ngồi ở một bên, cảm thụ Diệp Thần trên mình vậy dâng trào lực lượng thần bí, không khỏi được ngạc nhiên không thôi. Diệp Thần nơi thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm, hàm chứa không không khí thế, đó là giữa trời đất cổ xưa nhất, cường đại tồn tại, bất kỳ thực tế quy luật ở trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Mà lúc này Diệp Thần trên mình nơi hiện ra Phật quang, tựa hồ vậy vượt qua trong trời đất này tầm thường quy luật, tiến vào ma huyễn mông lung cảnh giới. Diệp Thần, ngươi công pháp này rốt cuộc là truyền thừa tại nơi nào? Ta trước kia chưa bao giờ gặp qua. Tôn Dạ Dung không nhịn được mở miệng, tò mò hỏi. Diệp Thần mở hai mắt ra, vậy một món tràn ra ngoài Phật quang, hóa thành một con thần long, dung nhập vào trong mắt hắn bên trong. Hắn cười một tiếng, giải thích, phương pháp này tên là Thiên Long Bắt Thần Âm, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong. 33 thiên hồng mông cổ pháp. Tôn Dạ Dung mặc dù không có gặp qua thần thông như vậy, nhưng là có nghe thấy, nhất thời giật mình không thôi. Nàng đọc qua rất nhiều cổ xưa sách, bác văn mạch thức, kiến thức khá là rộng rãi. Cái này 33 thiên hồng mông cổ pháp, là lúc thiên địa sơ khai, trong hỗn độn tóe ra hồng mông bổn nguyên lực lượng, có thể bị xem làm là vũ trụ lực lượng phát nguyên. Mà đây cùng bổn nguyên lực lượng, sau đó ngưng tụ hơn nữa phân giải thành 33 loại mật pháp, có riêng chỗ thần kỳ, không làm người lực nơi dung chuyển. Cần phải vận thiên địa tạo hóa mà sống, có nghịch chuyển càn khôn thế, mỗi một loại hồng mông bí pháp đều là siêu thần vậy tồn tại. Môn thần thông này, huyền hải bên trong còn chưa từng có người thi triển qua, hoặc giả nói là Tôn Dạ Dung không có đụng phải có người. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, huyền hải vốn là ở vào ngăn cách với lợi vùng, vô cùng ít có thái thượng bảo vật rơi đến chỗ này, cái này phiến thế giới hiện thật chủ chiến trận, vẫn là ở chư thiên vạn giới cùng với thái thượng thế giới. Hoa, lúc đầu ngươi tay thứ bên trong cũng chân quý như vậy. Tôn Dạ Dung đầy mắt hâm mộ, nàng đến hiện tại cũng chỉ là có một cái bách hoa thần kiếm, thà nó mấy thứ bảo toàn tánh mạng pháp bảo mà thôi. So với Diệp Thần tới vẫn là kém xa. Nàng có thể cảm thụ được, ngày này Long Bát Thần Âm thi triển ra, người chịu đựng sắp lưng đeo to lớn áp lực. Nếu là không có thực lực cường đại chống đỡ, cũng sớm đã tan thành mây khói. Lúc này Diệp Thần đang dùng Thiên Long Bát Thần Âm trong đó phật khí, lẻn vào lòng đất, tìm đồng xanh cổ môn tung tích. Nhưng chính là vào lúc này, vang thanh âm ùng ùng vang lên, băng sơn ra có ngập trời ánh sáng rực rỡ, nháy mắt tức thì tách thả ra khí tức cổ xưa, chấn nhiếp thiên địa, so với viễn cổ càng thần bí thâm thúy quần quần tràn ngập tới. Mà đây cổ hơi thở tựa hồ là lấy thiên địa là lò luyện, ngay tức thì đổi thành u ám âm u, xen lẫn có thể phá hủy thiên địa băng tuyết lực, làm người ta rung động. Diệp Thần ngẩng đầu lên, đầy mặt vẻ nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được trận kia kích động khí thế, lại là Kiêm Gia Thánh Tử đã tìm tới cửa. Nhưng mình trước đây không lâu không trả lại cho hắn một đòn nặng ký sao? Vì sao ngày hôm nay thì trở nên được như vậy hung thần ác sát, thể lực dư thừa dậy rồi? Vậy đầy trời màu đen băng tuyết ảnh, chậm rãi ngưng tụ, một đôi âm lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nếu không sẽ bị ta để mắt tới. Bóng đen kia biến thành hình mà thành Kiêm Gia Thánh Tử, toét miệng cười một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Diệp Thần vậy không nghĩ tới, tên này lại có thể nhanh như vậy tìm tới mình, chợt thần sắc vậy trở nên có chút nghiêm trọng. Tôn Dạ Dung thì phải đứng dậy, cho gọi ra Bách Hoa Thần Kiếm đối phó hắn. Diệp Thần nhưng đem ngăn cản. Không nên vọng động, tên này thực lực không biết khôi phục lại trình độ nào, để cho ta tới trước sẽ gặp hắn. Diệp Thần vừa nói, giơ tay lên, cắn bể đầu ngón tay, luân hồi huyết mạch máu dung hợp Thiên Long Bắt Thần Âm. Một đạo ngọc giản ngưng tụ mà thành. Chỉ nghe gặp rào 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 rào, một hồi sao động thanh âm, xông thẳng tới chân trời. Vô tận ánh sáng rực rỡ, ngay tức thì tách thả ra. Ngọc giản kia bên trong nơi có chứa hơi thở vô cùng là xa xưa mạnh mẽ, so với nơi này thiên đạo vậy không kịp làm, thậm chí cổ ẩn quy tắc tăng thêm một bậc. Mà từng cái cổ xưa hồng mông chữ viết, giống như là màu vàng kim sứ giả, thông linh tính, ở Diệp Thần trung quanh hình thành trận pháp vòng đây. Theo Diệp Thần thực lực và huyết mạch càng phát ra mạnh mẽ, trước khi hồng mông cổ pháp cũng có rất nhiều thăng cấp, vượt xa ngày xưa đỉnh cấp và huy hoàng. Thiên Long Bát Thần Âm. Diệp Thần xem bị đả thông hai mạch nhâm đốc, ngay tức thì hơi thở bạo tăng, giống như một tôn cổ xưa thần vật, ở cái này ở giữa thiên địa lần nữa sống lại. Tám cái cổ xưa âm tiết quanh quẩn trên không trung vang vọng, chấn nhiếp cái này vạn dặm băng nguyên. Vô cùng vô tận kim quang từ trên người hắn buộc phát ra, như mây sương mù vậy mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần sau lưng dị tượng đã vượt qua vậy một tòa hùng vĩ băng sơn, đổi được vô cùng vĩ đại, uy phong lấm lấm. Luân hồi huyết mạch, Trần Võ ý mở. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn huyết dịch cả người sôi trào, luân hồi uy áp khủng bố tuyệt luân. Hắn bây giờ thân xác so với trước kia tới không biết cường hãn nhiều ít lần, cho nên như vậy nhức đầu sắp nứt cảm giác cũng đã biến mất. Vậy vô cùng cường thịnh kim quang bên trong, xông ra mênh mông pháp tướng ở đây. Giờ khắc này ầm ầm đánh ra, ngưng tụ thành mấy cái thần thánh uy nghiêm thánh long. Thánh long gầm thét, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt cũng làm thất sắc, cho dù cách hơn mấy chục triệu bên trong, cũng có thể cảm giác được cực kỳ chấn nhiếp lòng người uy áp. Kim gia thánh tử sợ rằng cũng không nghĩ tới, hắn còn không có ra tay, Diệp Thần liền dẫn đầu một bước giết ra. Chỉ chốc lát sau, hắn thần sắc đổi được dữ tợn. Ngươi cảm thấy những thủ đoạn này đối với ta hữu dụng không? Bây giờ ngươi, bất quá là sắp chết vùng vẫy mà thôi, bản thánh tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7043. Thiên thần oai. Chương 7043, Thiên Thần Oai. Vừa nói bên người hắn bóng đen nhất thời hóa thành gió lớn, cuốn tới, cùng ngày trước Long Bắt Thần Âm hóa thành kim long đụng chạm kịch liệt. Cái này hai đạo kịch liệt hơi thở lẫn nhau vùng ấy, va chạm, vậy như vậy chia ra mở ra, tiến vào trong hư không. Cho dù là khôi phục thực lực sau Kiêm Gia Thánh Tử, vậy gặp phải chút đánh bảo. 33 thiên hồng mông cổ pháp, không phải như vậy dễ đối phó. Ha ha, muốn dùng chiêu này đánh bại ta, sợ rằng ngươi còn kém một ít. Kiêm Gia Thánh Tử sắc mặt nháy mắt đổi, hắn ống tay áo trong đó bay ra hai đạo hư ảnh, biến ảo thành gương mặt xấu xí ác độc chủng tử. Tản ra chập chẩn vô cùng là kinh người, hai cái con này côn trùng há mồm phun một cái, chính là băng gai nhũ băng bạo sông lên, lên ra, như lê hoa mưa xối xả, rơi xuống như chút, bao phủ nguyên phiến vùng băng nguyên, để cho người trốn không có thể trốn. Đây là hắn thiên phú kỹ năng một trong, do thần hồn diễn hóa ra côn trùng, mang theo cực kỳ cường đại hắc ám lực lượng. Hắn từng dùng chiêu này chiếm đoạt qua một vực sinh linh, hơn nữa tương kỳ luyện hóa thành đạo của mình vẫn lực tính, thủ đoạn cực kỳ khủng bố cùng tàn nhẫn. Diệp Thần thần sắc vậy dần dần đổi được nghiêm trọng, cái này hắc ám côn trùng bên trong ẩn chứa cổ xưa ma khí, cũng không phải là giống vậy trùng ma có thể so sánh. Thần hồn của ngươi cuối cùng còn không hữu quý vị, chỉ là dựa vào thể xác thân thể không lành lặn lại này kéo dài hơi tàn thôi. Đến đây, Diệp Thần không có bất kỳ do dự, hắn triệu hoán ra Long Nguyên Thiên Kiếm, một đạo gầm thét huyết khí phóng lên cao, chạy thẳng tới Vân Tiêu, làm một khối này băng nguyên cũng ảm đạm thất sắc. Hắn hơi thở lần nữa của tới, đó là không không khí thế, từ rất xa hỗn độn thời không qua lại tới, cơ hồ nói trên là không thể nổi. Diệp Thần dùng này chỉ thủy nhất kiếm tiêu diệt qua rất nhiều kẻ địch, coi như không cách nào tiêu diệt, cũng có thể tạm thời hư hại đối phương nguyên khí, mượn này chạy khỏi. Băng Tuyết Thành đánh một trận, Kim Gia Thánh Tử bị hắn một kiếm này sau đó, lập tức lâm vào yếu ớt trạng thái, có thể gặp không không lực lượng bá đạo cùng đáng sợ. Thi triển này cùng kiếm pháp thời điểm, liền Tôn Dạ Dung vậy lui sang một bên, nàng nhưng mà nhiều lần kiến thức qua chỉ thủy nhất kiếm khủng bố, đó là giữa trời đất cường đại nhất lực lượng, không phân chia thực lực, không phân chia cảnh giới, lĩnh ngộ người, có thể thi triển ra nhất là tinh xảo kiếm pháp. Coi như là Kim Gia kiếm phái trưởng lão, có ở đây không phân thực lực cảnh giới dưới tình huống, đều không cách nào chịu đựng qua một kích này. Nhưng lúc này ở vào trung tâm bao táp Kim Gia Thánh Tử cũng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là toét miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ở trong hư không một trảo. Như vậy thứ nhất, vậy phiến hư không giống như là đọng lại dạng cao su thể, bị rất miễn cưỡng xé ra một đạo rộng lớn cái hở, mà trong đó hiện ra cũng không phải là cuồng bạo rối loạn hư không chảy loạn, mà là khác một phiến băng nguyên. Làm chỉ thủy nhất kiếm kiếm ý xé tới cực điểm lúc đó, bung ra, giống như là chỉ thủy vậy bình tĩnh. Nhưng trong đó ẩn chứa bí lực, đã đạt tới không không cảnh. Chính là mạnh mẽ đi nữa phòng ngự, cũng không cách nào phòng ở một kiếm này. Diệp Thần xuất kiếm sau đó, thời gian đầu tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy chỉ thủy nhất kiếm, một tiếng nổ, tiến vào hư không kẽ hở trong đó, mà lại ở vậy phiến băng nguyên nhấc lên bao lớn. Diệp Thần trong mắt nhất thời chợt đông lại một cái tụ. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, vậy phiến bị phá hủy băng nguyên, ở chỉ thủy kiếm ý trợ giúp dưới, giống như ngày tận thế đến gió bão, dốc toàn bộ ra, đem vậy hư không kẽ hở chống đỡ lớn đến trình độ cao nhất. Vô biên vô tận gió lốc lớn, quét sạch cái này phiến băng nguyên. Cái gì? Diệp Thần thật là không dám tin tưởng, hắn tóe ra chỉ thủy nhất kiếm, lại có thể bị người này cho ngăn cản. Không chỉ có như vậy, ngược lại có một đạo sát khí nổi lên, ngưng tụ ở Kim Gia Thánh Tử trên tay vậy cầm thông thiên băng phong trong đó, mang theo hủy thiên diệt địa cao nhất hơi thở. Một kiếm này tuyệt đối là chấn cổ thức kim, mênh mông băng vân bị biến dạng thành từng cục, không còn tồn tại, từ địa lý sông tới lại là nóng bỏng nham thạch nóng chảy, trong thoáng chốc phóng lên cao, nhiệt độ nóng bỏng, vào giờ khắc này bung ra. Mau lui lại. Diệp Thần thúc dục rời hình bộ pháp, đồng thời nhắc nhở Tôn Dạ Dung. Trung quanh bọn họ không gian chẳng vực, đều đã bị kiếm kia ý hoàn toàn bao vây, hình thành vô cùng phong tỏa vòng. Mà vậy phía sau, còn có liên tục không ngừng băng tộc trưởng lão đang chạy tới. Diệp Thần cau mày, hắn nhìn vậy cuồng bạo kiếm ý, bàn tay vung lên, đẩy trời tinh thần rơi xuống, nguyện vọng thiên tinh sở ngưng tụ mà thành phòng ngự trận, phá vỡ vậy không gian giới vách đá. Thừa dịp cái này tạm thời cơ hội, Diệp Thần trực tiếp cho gọi ra phủ đồ thần tháp, thần thánh Phật quang giống như là hai cây thông thiên đại đao, trực tiếp chém tới, rốt cục thì chém bể vậy hư không kẽ hở, khiến cho sụp đổ làm tan rã, mất đi thành trận. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, rồi sau đó đem phủ đồ thần tháp hiến tế đi ra chỉ thủy nhất kiếm đã mất đi hiệu quả, không không lực lượng cũng là đầu một lần thất bại, đối với Diệp Thần tâm cảnh có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại tuyệt không thể rên rỉ than thở, chỉ có liều chết đánh một trận. Hắn trên hai cánh tay, nổi gân xanh, bên trong lưu động máu đỏ tươi, xuyên thấu qua luân hồi mắt, có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Giống như là sắp bốc cháy, vô số binh lính xúc thế đại phát, anh dũng đi tới trước, thể phải đem ngày trước khung đánh rơi. Hắn muốn hoàn toàn kích thích luân hồi huyết mạch, thi triển ra Cựu Thiên Thần Thuật Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Một trường này muốn rơi vào thực sự, hoàn toàn đem chúng quanh hắc ám đánh nát mới được, không thể có nửa điểm bất ngờ ngùng. Diệp Thần giống như là vậy bị dung nham vây quanh thượng cổ chiến thần, bước ra một bước thì có nóng bỏng hơi thở đi về trước nào tới, mở ra một cái cực kỳ rộng rãi đường lửa. Thiên Thần Oai, dung chuyển căn khôn. Chương 7044, lực lượng cho ngươi mượn. Chương 7044, lực lượng cho ngươi mượn. Chỗ này địa phương hoàn toàn hóa thành biển máu, có nham thạch nóng chảy cùng máu lẫn nhau hòa vào nhau, giáng co không nghỉ. Nhân gian luyện ngục, không ngoài như vậy. Lúc này Diệp Thần chỉ cảm thấy cả thân xương cốt đùng đùng vang rội, mỗi một tấc lỗ chân lông tựa hồ cũng trương đến cực hạn, để cho luân hồi huyết mạch dòng nước chảy ra, hóa thân là mạnh nhất sát chiêu. Nhưng hắn không thể buông tha. Một khi bị huyết sắc kia bao vây, sợ rằng lại cũng không chỗ xoay mình, thực lực chân chính của đối phương, nhưng mà đã vượt qua thiên quân. Nếu ngươi phải giúp tên nữ đệ tử kia, liền muốn nghị xong hôm nay lần này giá phải trả. Kim Gia Thánh Tử giống như chư thiên chí cao thần linh, vậy hàn băng lực ở hắn sau lưng trực tiếp huyễn hóa ra một mảnh không gian, bên trong là sâu không lường được băng cao nguyên. Mà chính hắn chính là nhẹ nhàng vung tay lên, tùy ý cực kỳ, liền để cho tòa kia sông băng cao nguyên từ trên trời hạ xuống. Giờ khắc này giống như thượng cổ trong thời kỳ hư không vỡ vụn, tinh thần rơi xuống, vô tận hồng hoang hơi thở của tới, giống như nửa đêm chiếm lĩnh mặt đất. Diệp Thần tim rơi đến đáy cốc, bởi vì hắn có thể nhận ra được trong này ẩn chứa thượng cổ uy áp có bao nhiêu mãnh liệt khủng bố, xa không phải người thường có thể cản đường. Nhưng hắn vẫn là quyết định vung tay đánh một trận. Mà đang ở hắn chuẩn bị đem trong cơ thể tất cả luân hồi lực lượng cũng điều động đến một nơi lúc đó, cách đó không xa Tôn Dạ Dung bỗng nhiên đi tới hắn bên người. Diệp Thần, ngươi đi mau, nơi này có ta tới chỉ vào. Tôn Dạ Dung lớn tiếng kêu lên, nàng đã nhìn ra một kiếm này nếu không phải tránh, Diệp Thần sẽ phải chịu trọng thương. Diệp Thần nghe vậy, cho dù là ở như vậy khẩn trương dưới trạng thái, cũng theo đó sửng sốt một chút, không muốn như vậy xung động. Hắn thực lực rất cường đại. Diệp Thần nắm Tôn Dạ Dung tay, chậm rãi lắc đầu. Thấy Diệp Thần như vậy khẩn trương hình dáng, Tôn Dạ Dung ngược lại thì mỉm cười cười một tiếng, như muốn phá vỡ cục này, hoàn toàn đem hắn trấn áp, chỉ có ngươi có thể làm được, cho nên vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải chạy đi. Tôn Dạ Dung lúc nói lời này, cổ tay run một cái, thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay, giống như là một cái nhẹ nhàng bay múa con bướm, ở giữa không trung bỗng nhiên hiện ra ý định giết người. Mà nàng thần thái thì lộ vẻ được mười phần tương hòa, vô cùng ung dung, thánh khiết chói lọi dần dần tràn ngập ra, biến ảo thành hơn ngàn đóa màu sắc khác nhau cánh hoa. Mỗi một đóa hoa muối trên cũng có ánh sáng lưu chuyển, giống như là phù văn như vậy thần bí khó lường, hàm chứa trong tiên địa đạo vận ảo diệu. Mà Tôn Dạ Dung chính là nhắm hai mắt lại, bách hoa thần kiếm trôi lơ lửng ở đầu đỉnh, tản mát ra lấp lánh chói lọi. Trong trời đất này khí sắp phạt, ở vô số quy luật hoa tươi an ủi dưới, dần dần thở bình thường lại, liền Kiêm gia thánh tử cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đây là chuyện gì? Cái này Kiêm gia kiếm phái nữ đệ tử, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Kiêm gia thánh tử nghi hoặc không thôi, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa vây tay ra, lần này, thành hơn trăm ngàn con sâu hóa thành một cổ kinh khủng màu đen gió bão, biến dạng hư không, đụng nát cản ở trước mặt hắn tất cả cánh hoa phù văn, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế hung hăng. Diệp Thần trong lòng ngầm nói không tốt, hắn vừa định dậm chân ra, tự nhiên ra nguyện vọng thiên tinh, bao phủ Tôn Dạ Dung thân thể. Cũng không ngờ một hồi lực lượng vô danh xông ra, làm mảnh thiên địa này thời gian cũng đổi được thông thả rất nhiều, Diệp Thần ánh mắt hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Kiêm gia thánh tử cũng là như vậy. Hắn hai người chúng ta đều bị liền cái này thì lực lượng thần bí trói buộc, chỉ có Tôn Dạ Dung một người, thản nhiên như thường, dừng dừng xử chi. Nàng đứng ở vậy muôn vàn biển hoa ngay chính giữa, chói lọi thánh khiết, pháp tướng hiện lên, một đóa to lớn tím bách hợp đang từ từ nở rộ, tựa như làm cho này phiến tĩnh mịch băng nguyên mang tới vô hạn sức sống. Lạnh như băng vô tình xào xạc tuyết nguyên, giờ phút này lại đổi được cấm áp. Lấy ta máu, hiến tế thần kiếm, triệu hoán thần linh. Tôn Dạ Dung vậy làm khiết gương mặt bên trên, có lau một cái thành kính vẻ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Nghe nói như vậy, Diệp Thần thần sắc cũng biến, hắn hiện tại coi như là rõ ràng, Tôn Dạ Dung rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng là muốn lấy máu tươi làm chất dẫn tử, dùng thân xác làm lò, xuyên phá vạn cổ hư không, từ thời gian sông dài trong đó, ngược dòng lên, đến vậy yên lặng đã lâu viễn cổ thần ma chiến trường ở vậy thần bí khó lường thần ma chiến trường trong đó, còn có man hoang thần linh ý chí bất khuất, bọn họ khát vọng đoạt xác sống lại. Mà đây chút hiến tế người, chính là cần lực lượng. Tôn Dạ Dung, ngươi mau chút dừng lại. Những cái kia viễn cổ thần ma cũng không phải là thứ tốt gì, hơi lơ là, ngươi liền sẽ trở thành là bọn chúng thứ hai thân xác. Thần hồn cũng đem hoàn toàn mất đi. Diệp Thần ở phía dưới gào thét, muốn ngăn cản Tôn Dạ Dung, nhưng không làm nên chuyện gì. Tôn Dạ Dung chậm rãi mở ra hai trong mắt, nhìn về phía Diệp Thần bên này, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mi mắt như tranh vẽ, lộ ra hai viên răng nhỏ nhọn. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần, những năm gần đây ta độc lai độc vãng, chưa bao giờ thể nghiệm qua, cái gì là trong thế gian vui vẻ, là ngươi, dành cho ta cái này một phần không thể so sánh nhớ lại. Tôn Dạ Dung thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, truyền vào Diệp Thần trong lòng, cũng để cho hắn lòng dạ ác độc tàn nhẫn du lên. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đem Tôn Dạ Dung làm bằng hữu, cũng không trộn những thứ khác tình cảm. Nhưng mỗi lần hắn đến một chỗ, liền sẽ có cô gái không kềm hãm được yêu hắn. Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ con gái là như vậy, đi tới Huyền Hải cũng là như vậy. Thế gian khó khăn nhất còn chính là mỹ nhân kia ân. Tôn Dạ Dung hành động này chính là muốn thay hắn kéo Kiêm gia thánh tử. Chỉ chốc lát sau, thiên cung nóc phơi bày ra điểm lành dị tượng, hoàng hốt tới giữa, có một tòa thần thánh thiên cung lặng lẽ hạ xuống. Vậy thần thánh cung điện trùng điệp không ngừng, tại mây mù gian như ẩn như hiện, mà bốn phía hàn băng lực chính là hóa thành từng đạo tinh thuần linh khí, tán lạc tới trên mặt đất ở đó cung điện ngay chính giữa, có cả người mặc lộng lẫy quần bào, nghiêng nước nghiêng thành cô gái bước ra, nàng trong mắt có chứa một chút nụ cười thản nhiên, nhìn về chìm nổi không chừng Tôn Dạ Dung, cách hư không, ngón tay đi về trước một chút. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Phụ nữ kia môi đỏ mọng khẽ mở, nhàn nhạt nói, một cổ lực lượng vô hình vờn quanh ở nơi này chỗ không gian bên trong. Trong thoáng chốc, nguyên cái thiên địa làm mưa gió biến sắc, trời trăng sao tất cả đều đổi được cảm đạm không sáng, liền liền vậy vũ trụ chỗ sâu hỗn độn, cũng giống như được loại nào đó kinh sợ ngủng, điện tránh tiếng sấm bên tai không dứt. Kiêm gia thánh tử thần sắc dần dần đổi được nghiêm trọng, hắn thân làm cho này huyền hải bên trong cao cấp thiên tài, từ thở thiếu thời liền mắt cao hơn đầu, rất ít mới có thể có hắn nhìn được người. Hôm nay, cái này Kiêm gia kiếm phái nữ đệ tử, ngược lại để cho hắn phân biệt đối xử. Tu luyện Kiêm gia kiếm phái kiếm ý, lại có thể cùng thượng cổ thần linh câu thông, đám kia lão già kia trong đầu đang suy nghĩ gì? Đem bực thiên tài này đưa vào băng nguyên, ha ha. Kiêm gia thánh tử thần sắc trở nên có chút cổ quái, may là từ hắn góc độ tới xem, vậy quả quyết sẽ không đem như vậy kinh tài diễm diễm tông môn đệ tử đưa vào. Vậy thượng cổ thần linh dành cho lực lượng chống đỡ sau đó, liền dần dần không nhìn thấy ở trong biển mây thần thánh cung điện cũng theo đó biến mất không gặp. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7045. Hắn là ai? Chương 7045, hắn là ai? Tôn Dạ Dung lúc này các loại hoa phụ thể, thực lực đặc biệt là cường thịnh, vậy cầm bách hoa thần kiếm cũng là huyện hóa ra tất cả loại màu sắc, đem cái này chúng quanh tràn vực toàn bộ phong tỏa. Ngươi mau chút đi, nếu không ta triệu hoán liền uổng phí, không cần lo lắng ta tử có biện pháp bảo vệ tính mạng. Tôn Dạ Dung huy động bách hoa thần kiếm, ở Diệp Thần vùng lân cận chém ra một đạo hư không kẽ hở, từ bên ngoài nhìn qua đen nhánh thâm thúy, đi thông chỗ rất xa. Diệp Thần cũng không phải không quả quyết người, hắn thật sâu thấy Tôn Dạ Dung một mắt, sau đó chui vào vậy hư không kẽ hở, biến mất không gặp. Ngươi dám? Kiêm gia thánh tử lúc này giận đùng đùng, hắn ánh mắt đổi được vô cùng là ác liệt, hai tay đẩy ra vô số màu đen cùng chiều, nhanh chóng qua lại, rất nhanh liền tới Tôn Dạ Dung trước mặt. Hắn muốn mượn này tới phá hủy vậy hư không lối đi, đem Diệp Thần từ trong ép trở về. Nhưng Tôn Dạ Dung há lại sẽ để cho hắn như nguyện. Nàng lúc này thực lực đã sánh vai thần minh, gọi tới hoa thần, chuyển cho nàng một chút thượng cổ hồng hoang khí, giơ tay lên gian liền có vô số sấm sét ầm ầm rơi xuống. Tình thế cấp bách trong đó Kiêm gia thánh tử thoát khỏi vậy đoàn hắc vụ, hiện ra bản thể. Hắn toàn thân cao thấp, có vô số đen nhánh quỷ khí phun trào, ngưng kết thành một cái cầm lạnh thấu xương phong xương nhận. Mà hắn bản thể nhưng thật ra là người mặc hồng bảo, liền tóc cũng là màu đỏ, cả người giống như thị huyết ác ma. Ngươi tự tìm cái chết. Kiêm gia thánh tử nói một câu nói như vậy, sau đó, sát khí ngất trời xông lên vân tiêu. Thiên đạo tới giữa, tự có thăng bằng. Hắn trước một mực khắc chế, liền thì không muốn dính như vậy thiên đạo nhân quả, để cho băng tộc người thay hắn đi giải quyết những chuyện này. Cương giả, tên yếu, đều có đạo của mình, trong ngày thường là nước giếng không phạm nước sông, nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, thiên đạo liền biết chủ động ngăn được. Nhưng hiện tại, Tôn Dạ Dung đã vận dụng hoa thần lực lượng, vậy thì không thuộc về người yếu hàng ngũ. Hắc vụ cùng cánh hoa bao phủ ra, đem cái này phiến băng nguyên hoàn toàn bao trùm, mà vào ngoài người xem cuộc chiến chỉ có thể thấy trong đó dị tượng, không cách nào liếc về thấy để chuyện gì xảy ra. Lại có người có thể cùng Kiêm Gia Thánh Tử chiến đấu đến đây, thực lực vậy quá kinh khủng. Khó mà nói, người nọ tựa hồ là triệu hoán liền viễn cổ thần linh, cưỡng ép tăng lên thực lực, mới có như vậy kết quả. Tiên lặng theo dõi kỳ biến đi, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian giằng co, nhưng cuối cùng Thánh Tử vẫn là sẽ chiến thắng. Băng Tuyết Bình Nguyên trong đó, một đám người xem cuộc chiến bàn luận sôi nổi, trừ ra băng tộc người ra, còn có những chủng tộc khác cường giả vậy tới chỗ này. Băng Tuyết Bình Nguyên chiến hỏa bị nổ, tạm thời tới giữa không cách nào tắt. Mà một bên khác, Diệp Thần từ vậy hư không kẽ hở trong đó đi vào, chính là gặp chút phiền toái. Vùng lân cận hư không, gió bao thành hình, hư không chảy loạn, giống như sóng thần vậy mãnh liệt không ngừng, hơi lơ là liền sẽ bị cuốn vào trong đó, bàm thây vạn đoạn. Cái này cùng thiên địa vai, không phải người bình thường có thể chống lại. Diệp Thần tiến vào nơi này, cũng phải vạn phần chú ý, khắp nơi đều là gió bao cuốn sạch, điện tiềm lôi minh, sóng thần sôi trào, cách đó không xa còn có từng ngọn hư hào đại sơn, tiếp liền sụp đổ, lần này cảnh tượng, giống như ngày tận thế. Chỗ này hư không, ở vào huyền hải cùng đóng băng tuyết nguyên tiếp giáp vùng, trong ngày thường vô cùng thần bí, cơ hồ không người dám xuống tới. Mà mênh mông uy áp chất đống thành núi, đáp xuống, đổi được vô cùng là khủng bố. Liên Diệp Thần chống đỡ đứng lên đều có chút cố hết sức, hắn vận chuyển luân hồi huyết mạch, bồi bổ toàn thân, lúc này mới đổi được tốt hơn chút. Diệp Thần đang suy nghĩ từ đâu chỗ địa phương tiến hành phá vòng đây, nhưng là lúc này, có một đạo thanh âm rất nhỏ chuyện lọt vào trong tai. "Cứu, cứu ta." Vậy một đạo như có như không thanh âm, ngậm chút chút vẻ thống khổ. "Ai?" Diệp Thần lập tức cảnh giác, ở nơi này không thấy được cuối trong hư không, lại có ai sẽ tùy ý kêu gọi hắn? "Cứu mạng." Như cũng vẫn là đạo thanh âm kia, tựa hồ nút ở vô cùng vô tận sóng thần gió bao trong đó, khó mà nhận nguồn. Lần này Diệp Thần chỉ có một hồi sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì bị kẹt ở hư vô này chi địa? "Ngươi là Luân Hồi chi chủ, ngươi có thể cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi cái này mạnh nhất trên thế giới lớn bảo tàng. Ngươi cầm ta cứu ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi tất cả truyền thừa ở nơi nào, bao gồm Cửu Thiên thần thuật." Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời ánh mắt rét một cái. Cái này rốt cuộc là ai? Lại còn biết Cửu Thiên thần thuật? Trọng yếu hơn chính là, hắn nói mình biết tất cả 9 tầng trời thần thụ chỗ ở vị trí là ý gì, phải biết hiện tại vô chủ Cửu Thiên thần thuật, chỉ còn lại có vạn vật mẫu kiếm quyết mà thôi. Diệp Thần phóng thích linh nghiệm, đi bên ngoài dò xét, nhưng là lại không tra được kết quả gì. Mà lúc này, hắn xuyên thấu qua thiên nhãn, gặp được sóng thần bên trong, có một cái bảng bạc hùng vĩ bóng người. Thân ảnh kia quả thực là vô cùng to lớn, chỉ bất quá cả người bị vô hình xiềng xích trói buộc, tống giam ở hư không chỗ sâu, không cách nào chạy khỏi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải ta cứu ngươi? Hơn nữa chính ta đều khó bảo vệ tánh mạng, lại lấy cái gì tới cứu ngươi? Diệp Thần bị kẹt ở nơi này phiến trong hư không, trong chốc lát cũng không cách nào tìm được đường đi ra ngoài, dứt khoát thu hồi thần niệm, bình tĩnh nhìn chỗ kia ngập trời sóng thần. Mà thần bí nhân kia thấy Diệp Thần nói như vậy, tựa hồ vận dụng lực lượng nào đó, dâng trào mãnh liệt sóng thần gặp phải giam cầm, tại ngay tức thì hơi ngừng, bay hơn ngàn mét trời cao nước chảy, giống như là một tòa băng sơn vậy, cố nhiên đứng. Ngay sau đó, sấm sét điện tránh vậy ngừng, trung điệp không dứt dây núi, vào thời khắc này ẩn chui hắn chỗ. Toàn bộ hư không đổi được yên lặng lại, thật giống như thoát khỏi thực tế quy luật, khắc thành nhất giới. Chương 7046. Hạt giống. Chương 7046. Hạt giống. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên biến đổi, này vậy thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường có thể phát ra. Hắn càng phát ra xác nhận, vậy bị kẹt ở hư không sông dài bên trong người, thân phận cùng địa vị tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại ngươi có thể yên tâm chứ? Ta vì ngươi xóa bỏ đi ra chướng ngại, chỉ muốn cầu ngươi cứu ta một mạng. Sóng thần lớp băng, tấp tấp văng tung tóe, nhưng không cách nào hiện ra vậy bị kẹt người cụ thể hình dáng. Diệp Thần chỉ có thể thấy hắn, cho dù bị vô số dây thừng cuốn lấy, vậy vẫn ngẩng đầu đứng thẳng, anh dũng bất khuất. Hắn ăn mặc một bộ đỏ tươi tươi đẹp khôi giáp, cổ xưa khoáng đạt hơi thở, tràn ngập ở chân trời. Mà hắn quanh thân dâng lên một hồi cổ xưa hành uy, chư thiên tinh nguyện cũng ở trong đó lưu chuyển. Trừ cái này ra, Diệp Thần còn phát giác một chút khó mà nói rõ quy luật lực, ở trong đó đạo vận lưu chuyển, cực kỳ kín đáo tối tăm. Bốn phía còn có thủy khí, hóa là dị tượng, phóng lên cao, chậm rãi ngưng tụ thành một cái ngất trời xuống trường. Diệp Thần rơi vào nhớ lại trong đó, như vậy chẳng thế, hắn tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ nổi. "Ta bằng tại sao phải cứu ngươi?" Diệp Thần chậm rãi hỏi ra những lời này. Vậy bị phong ấn người trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng nói, "Ngươi trên mình có chủ nhân ta lưu lại một phần căn nguyên lực. Ta chủ nhân đã từng nói, hắn ở chết sau đó sẽ chọn định người thừa kế, ngươi hiện tại chính là ta chủ nhân người thừa kế." Diệp Thần nghe lời này, nhất thời ngây ngẩn. "Người thừa kế? Hắn tại sao không có ấn tượng? Ta chủ nhân, ngươi hẳn có thể nhớ tới, có lẽ ngươi không gặp qua hắn hình dáng, nhưng hắn có khí thế, ngươi hẳn còn có ấn tượng." Vừa nói nam tử kia trong con ngươi tựa hồ phun ra địa quang, sắc bén sát ý thoáng qua liền tới. Mênh mông hơi thở lên như diều gặp gió, như kim luân dâng lên, trăng tròn bay lên, lực lượng vô danh, vô cùng là trấn hám nhân tâm. Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt sắc đổi. Hắn tựa hồ biết, chọn hắn là người thừa kế người là ai. Là hắn ở vực sâu trong đó nhìn thấy tên kia nam tử, lúc ấy hắn theo vậy cái cổ lộ, tiến vào một nơi vô hình vực sâu, gặp được thần bí kia ngai vàng. Lúc ấy còn diễn hóa ra liền một mảnh tinh không dị tượng, hắn theo vậy ngai vàng đi đến viễn cổ thần ma chiến trường, trải qua một tràng man hoang giết hại chiến tranh. Một đoạn kia ảo ảnh, làm hắn khó mà quên. Mà vậy ngai vàng nam tử, người khoác chiến bào, uy phong lẫm lẫm, giống như độc đoán vạn cổ vô địch bá chủ. Nhưng lúc đó, nam tử kia từ đầu đến cuối không có xoay đầu lại. Diệp Thần lao thẳng đến chuyện này nhớ, không ngờ tới, hôm nay lại ở gặp ở nơi này liền hắn bộ hạ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nam tử kia trầm mặc hồi lâu, yếu ớt thở dài, thời đại kia quá rất xưa, cùng ngươi nói ngươi cũng không biết rõ ràng, ta chủ nhân chọn ngươi là người thừa kế, phải là nhìn chúng trên mình ngươi điểm nào, hắn còn có một chút đồ lưu lại ở ta nơi này, nhưng là phải chờ ngươi tới cứu ta mới được. Diệp Thần cau mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Như thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra? Diệp Thần hỏi. Nam tử kia tại trong mây mù diễn hóa ra một chút dị tượng tới, trôi lơ lửng ở quần quận thiên địa chiến trường, vào thời khắc này hoảng sợ thành hình. Diệp Thần thấy vậy, thần sắc vậy trở nên có chút rất nhiều ngưng trọng. Bởi vì vậy cùng thiên địa hình ảnh trong đó, có vô cùng cổ xưa dị tượng xuất hiện, sáng bóng lưu chuyển, nhiếp tâm hồn người, vô cùng cứng hãn. Đây là ý gì? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nam tử kia lắc đầu một cái. Chỉ có tìm được trong bản vẽ dị tượng, mới có thể đem ta cứu ra. Hiện tại nơi giải phóng bất quá là ta một món hồn phách mà thôi. Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được nghiêm trọng, là bởi vì là ở dị tượng kia bên trong, lại có cuồng bạo sấm sét, giống như máu tươi vậy hội tụ, quần quần hạ xuống, không thể tưởng tượng nổi. Tầng mây trong đó, điện tiềm lôi minh, đỏ thắm máu tươi tràn ngập lóe lên, có thể nói trong đó xen lẫn thiên đạo lửa giận. Diệp Thần nhìn vậy Quỳnh Vũ xuống mây sấm, xem xét được mười phần cẩn thận. Những cái kia lôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại là từ vì sao diễn hóa mà đến? Thần bí kia nam tử chỉ là nói để cho hắn xem này cùng lôi kiếp, trong đó rốt cuộc cần chứa dạng bí mật gì? Đây là chủ nhân ta kẻ địch lưu lại một món thần niệm, cùng cái này hư không dung hợp với nhau, cũng là đem ta vây ở chỗ này chủ nhân. Nam tử kia chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần coi như là ngay tức thì sáng tỏ, xem ra chỉ phải phá đồ chơi này, là có thể để cho trong hư không nam tử như chút được cái nặng. Muốn như thế nào mới có thể phá cái này phiến mây sấm? Diệp Thần không khỏi hỏi. Nam tử kia mở miệng nói, ngươi không cần đi tận lực mánh công, thử một lần hắn thủ đoạn, xem có thể hay không công phá. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn thả ra một món luân hồi hơi thở, đến gần nơi này cũng không có thả ra địch ý, nhưng cái này phiến mây sấm nhưng hết lần này tới lần khác cảm thấy, nháy mắt tức thì, vu hồng quang mang sôi trào, giống như diệt thế thái dương, sắp hạ xuống nơi đây. Vậy quần quận không ngừng thiên lôi âm, ở chỗ này quanh quẩn, đem toàn bộ hư không cũng dẫn cho tới đè nén cực điểm. Liên mới vừa rồi vậy một tí, Diệp Thần liền cảm giác được mình luân hồi huyết mạch bên trong, tựa hồ mang theo lau một cái đặc thù phù văn. Mà vậy đầy trời mây sấm vậy thật giống như có nơi đáp lại, đỏ thẫm lôi kiếp lại ngưng tụ thành một cái ngút trời chiến mâu, bất ngờ nhắm ngay hắn bên này. Mãnh liệt sấm sét tràn ra, điểm điểm ánh sáng, giống như là một tòa trấn áp xuống thiên trận. Diệp Thần chỉ cảm thấy được chung quanh hư không đổi được tan cảnh, lực lượng vô hình đạp không tới, cực kỳ mạnh mẽ ẩn chứa trong đó quy tắc lực lượng, vô cùng là cường hãn, cơ hồ có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Cẩn thận một chút, hắn đã phát giác ngươi vậy một chút hơi thở, phải đem ngươi tru diệt ở chỗ này. Nam tử kia thanh âm truyền tới, nhắc nhở Diệp Thần, lộ vẻ được có chút nghiêm trọng. Mà lúc này Diệp Thần thuộc về trung tâm bao tác, hắn đầu góc bên trong cũng là phiên vân phúc mưa. Mắt gặp vậy mây sấm thì phải rơi vào hắn trên đầu, lúc này dị biến phát sinh. Diệp Thần ấn đường trong đó, có một món cổ quái ký hiệu từ trong lộ ra, tách thả ra ánh sáng sáng chói. Vậy đoàn bóng dáng mơ hồ không rõ, thậm chí còn có chút ý voi hóa, nhưng là bất luận là phương diện nào, cũng có thể nói độc đoán và cổ. Vậy bị khóa lại nam tử thật là lệ nóng doanh trọng, hắn biết đây là chủ nhân mình hồn phách có chút tỉnh lại, trong bất chi bất giác, thân thể run rẩy kịch liệt, hơn nữa lệ nóng doanh trọng. Chủ nhân, người rốt cục thì trở về. Hắn tự lẩm bẩm, lộ vẻ được vô cùng là chấn hám. Một khắc sau, đoàn hư ảnh kia tựa hồ là hướng hắn nhìn bên này một tí, sau đó liền vô cùng hơi thở bạo dũng ra, quy luật biến nát, hư không biến dạng, vạn vật chấn động, hỗn độn lại mở, màu đen kia hư ảnh hóa thành lưu, gắng gượng nên hướng lôi kiếp mây, tung lên vô số gió lớn mau mưa, làm cho cả hư không chảy loạn, cũng thay đổi đi về phía, mà kinh khủng kia mây sấm cũng bị cái này cùng hơi thở trực tiếp công phá. Diệp Thần trơ mắt thấy một màn này, chắc lơi hít hà không dứt, hắn từ không nghĩ tới, ngày đó nhìn thấy ngai vàng người thần bí, mà lại ở trên người hắn để lại một món hồn phách hẳn giống. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7047. Trở về. Chương 7047, trở về. Cái này một tí, mây sấm không nhúc ních, tất cả kiếp nạn đều ngưng. Vậy lôi quang giống như là bị thua binh lính, tan rã như vậy bể tan cảnh theo sát phía sau chính là rắc rắc tiếng vang. Nam tử kia thật giống như từ vạn cổ đi tới, gió ngưng tạo động, liền bụi bặm cũng mất phân nửa động tĩnh. Diệp Thần có thể thấy những cái kia xiềng xích đều ở đây trong nháy mắt sụp đổ, nam tử lấy được tự do lần nữa, tránh thoát hư không chảy loạn, chạy ra khỏi nơi đây. Quả nhiên là trong sâu thẳm, ý trời tự có an bài. Chủ nhân để cho ngươi tới cứu ta, chính là đối người thừa kế một loại khảo nghiệm, mà ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Nam tử kia thần sắc cùng giọng đều hết sức cảm kích khái, lúc này hắn mới dám báo ra họ tên của mình, hắn gọi là Từ Dương. Tiếp theo Từ Dương liền cho một kiểu đô cho Diệp Thần, đó là một cái lóe lên khó hiểu sáng bóng chìa khóa. Đây là mở bảo tàng truyền thừa chìa khóa, chỉ bất quá vậy một nơi bảo tàng bây giờ không có ở đây, ngươi có thể phải tiêu phí chút thời gian đi tìm, ta có thể cho ngươi cái này tia linh hồn dấu vết, chờ ta làm xong chuyện sau đó, sẽ dọc theo cái này tơ linh hồn dấu vết, quay lại tìm ngươi. Nói xong Từ Dương chậm rãi xuề bàn tay ra, một quả cổ ấn xoay tròn lưu chuyển, vào giờ khắc này sức sống bừng bừng. Luân hồi chi chủ, ngươi người mang lịch thiên khí vận, ta chủ nhân coi trọng ngươi, chỉ sợ cũng là bởi vì một điểm này, chỉ bất quá ngươi hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không cách nào đạt tới nắm trong tay bảo tàng bước. Từ Dương mặc dù thoát khốn, nhưng cuối cùng bị tống giam ở chỗ này quá lâu, thân xác mài mòn nghiêm trọng. Hiện tại hắn muốn đi tìm tự chữa thân thể biện pháp. Ta đem cái này phiến chìa khóa giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp thụ truyền thừa, tương lai một ngày, chân chính vượt qua vũ trụ hư không, đến chủ nhân chỗ ở vậy phiến viễn cổ thần ma chiến trường, cùng hắn sóng vai tác chiến. Từ Dương từng chữ từng câu nghiêm túc nói, tựa như đang làm một kiện vô cùng là thần thánh sự việc. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy Từ Dương thủ bên trong vậy tiểu đồ, chợt Từ Dương bóng người dần dần biến mất. "Từ tiên bối, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào?" Diệp Thần không khỏi hỏi. "Ta phải đi một địa phương khác, trừ tự chữa bản thể ra, còn cần làm một ít không hoàn thành chuyện." Nói xong, Từ Dương tại chỗ biến mất, trực tiếp cắt ra liền cái này mảnh không gian, đi thông một chỗ khác hư vô địa phương. Mà Diệp Thần vậy hít sâu một hơi, hắn từ nơi này phiến hư không rời đi, trở lại huyền hải trong đó. Cái này Từ Dương rốt cuộc là từ vì sao tới, lại đi nơi nào, hắn chủ nhân là hạng tồn tại. Vậy cái gọi là chiến trường thượng cổ. Từ Dương chắc có nơi nhận thức, hắn đã từng ở đó phiến trong hư không, cách không gặp được đầy trời thần Phật chiến làm một đoàn, dị tượng cực kỳ khủng bố. Xem ra cái này cùng bí mật, chỉ có đến khi hắn sau khi thực lực cường đại, mới có tư cách đi dò tìm. 4 tiếng sau này, Thiên Kiếm phái Hộ Sơn đại trận dâng lên một hồi gợn sóng, giống như là một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh. Diệp Thần đưa tay mổ ra tầng này không gian cấm chế, trở lại Thiên Kiếm phái bên trong. Lúc này Thiên Kiếm phái, mọi âm thanh yên lặng, rất nhiều tông môn đệ tử vẫn đang tu luyện trong đó, chưa từng ra cửa. Diệp Thần trở về không lâu, liền thấy một chỗ vách đá trên có phong cách cổ xưa cầu xây dựng lên, nối liền hai đầu vách núi. Chư các tông chủ từ bên kia đã tới, chắc là biết Diệp Thần trở về, cho nên tới thăm hỏi. "Diệp Thần, mệnh lệnh ta toàn bộ tông phái tìm ngươi rơi xuống, nhưng là lại không có một chút tin tức." Chư các tông chủ giọng không khỏi có chút lo âu, sau đó mới biết được, ngươi lại có thể một thân một mình đi cản đường Kiếm gia kiếm phái trưởng lão, hành động này thật là nguy hiểm sao? Ở chư các tông chủ trong mắt, Diệp Thần nhưng mà Thiên Kiếm phái tương lai trưởng môn nhân, là phải thừa kế đế vị, tuyệt đối không thể tùy tiện mất mạng đối mặt chư các tông chủ ý tốt. Diệp Thần cười một tiếng, biểu thị tâm lĩnh. Chuyện minh hắn, mình một người giải quyết chính là, không cần liên lụy Thiên Kiếm phái. Làm chư các tông chủ hỏi tới lúc đó, Diệp Thần liền đem mình nơi gặp phải sự việc đại khái nói ra, chỉ bất qua dấu trong đó một ít chi tiết. Chư các tông chủ nghe vậy, cũng là trố mắt nghẹn họng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại gan lớn như vậy, dám một người đi trước uy hiếp Kiếm gia kiếm phái hộ tống đội ngũ. Phải biết nơi đó đầu, nhưng mà có Kiếm gia kiếm phái trưởng lão dẫn đội, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lần sau hành động trước, nhất định phải cùng chúng ta nói trước, Thiên Kiếm phái mặc dù không phải là hàng đầu thế lực cao cấp, nhưng chúng ta nhưng sẽ không sợ sợ người bất kỳ. Chư các tông chủ đối Diệp Thần nói, diễn cảm nghiêm túc, giọng vang vang. Hắn đích xác là muốn đem Diệp Thần làm tương lai đào tạo, vì vậy cũng xuống liền quyết tâm, vô luận là ai ở trước mặt ngăn trở, đều phải đem đánh sụp. Đa tạ chư các tông chủ yêu mến. Diệp Thần trong lòng cũng có chút cảm động, cùng chư các tông chủ nói chuyện lâu một phen đợi hắn rời đi sau đó, Diệp Thần lúc này mới trở lại động phủ, ngồi xếp bằng, kiểm kê những ngày tháng thu hoạch. Lần này đi đóng băng Tuyết Nguyên, hắn không chỉ có lấy được Thiên Trạch thần thụ chỉ điểm cùng với quà tặng, còn có vậy trong hư không nam tử mang đến bảo vật. Nhưng là Diệp Thần trong lòng như cũ ý khó dằn, bởi vì cuối cùng là Tôn Dạ Dung thiêu đốt máu tươi, triệu hoán hoa thần, chặn lại kẻ địch, mới để cho hắn được chạy trốn. Bây giờ Tôn Dạ Dung sống chết không biết trước, rơi xuống không rõ, mà chính hắn nhưng làm một cái đào binh. Càng muốn, Diệp Thần trong lòng lại càng không cam lòng, quái chỉ có thể tự trách mình thực lực còn chưa đủ, không cách nào ứng đối như vậy kẻ địch cường đại. Nếu như ta thực lực cảnh giới đủ mạnh, Kiếm gia thánh tử thì không cách nào ngăn lại Chỉ Thủy Nhất Kiếm. Diệp Thần vừa nghĩ đến đây, giống như là bị một chậu nước lạnh đón đầu tới, từ đầu lạnh đến chân. Trải qua lần này thất bại sau đó, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, Chỉ Thủy Nhất Kiếm nơi cho gọi ra không không chi đạo, tuy nói là võ đạo cực hạn đỉnh cấp, nhưng là đối mặt thực lực sai biệt quá lớn đối thủ, cũng có thể mất đi tác dụng. Mời ủng hộ bộ công tử Hung Mạng Trường 7048. Trở về. Chương 7048, trở về. Diệp Thần biết mình trước chính là có lòng buông lỏng, cho rằng sử xuất chỉ nước một kiếm sau đó, liền có thể đánh thông tất cả cửa ải khó, bây giờ nghĩ lại, ý tưởng như vậy thật sự là lầm vào đường rẽ. Vậy thật may cái này thất bại lần trước tới kịp thời, mới có cơ hội sửa lại cải tiến. Diệp Thần đem tâm thần chìm vào mình khí hải cùng đan điền, ánh sáng vô tận ở trong đó lưu chuyển sôi trào. Hắn lần lượt đột phá cực hạn sau đó, thực lực lại có tăng lên, hiện tại thân sắc cùng thần hồn dung hợp trình độ càng ngày càng cao, trong mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Hiện tại hắn cần được đem thần hải ổn định lại, rồi sau đó trùng lưu một phen, đi đóng băng Tuyết Nguyên tìm Tôn Dạ Dung. Diệp Thần chạy ra khỏi Huyền Hải sau đó, đóng băng Tuyết Nguyên chiến đấu kéo dài 2 ngày 2 đêm, đánh trời đất u ám, ban ngày đêm thay nhau, vạn năm qua chưa từng xuất hiện qua đêm tối băng nguyên, rất miễn cưỡng bị xé một mảng lớn hư không, từ đó đổi được hắc ám u tịch. Vô số đóng băng Tuyết Nguyên dân bản địa, làm bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, bọn họ gặp được cường đại Kiếm gia thánh tử, cùng với Hoa Thần Phong Thái. Hai người đụng vào nhau, sinh ra dư âm, phá hủy vô số băng sơn tuyết mạch. Cuối cùng, vẫn là Kiếm gia thánh tử hơi thắng một nước, hắn điều khiển vô cùng vô tận hắc khí, hóa thân một tòa thật to ma sơn, đem Hoa Thần hung hăng vô xuống, rơi vào lòng đất vực sâu. Chút một tí, liền có vô số băng tuyết khối vụn làm rơi xuống, trời trăng sao vậy đi theo cùng ảm đạm thất sắc. Kết thúc sau khi chiến đấu, Kiếm gia thánh tử trở lại tế đàn ở địa phương đó, cái này phần đáy vực sâu lộ vẻ được vô cùng là hoang vu khủng bố. Còn hắn thì dần dần không nhìn thấy ở một đoàn hắc vụ trong đó, nhắm hai mắt lại, phóng thích tâm thần, định tìm Tôn Dạ Dung tung tích. Hắn thi triển ra tuyệt kỹ, đem Tôn Dạ Dung đánh rơi sau đó, nhưng chưa từng tìm được nàng bóng người. Tôn Dạ Dung giống như tại chỗ biến mất vậy, căn bản không tìm được bất kỳ bóng dáng. Đối với tình huống như vậy, Kiếm gia thánh tử mười phần nghi hoặc, hắn mở rộng bên trong phạm vi sưu tầm, thần thức cường đại nhất thời thả ra, làm tuyết này vực băng nguyên trong đó không ít người cũng trong lòng giật mình. Bởi vì cái này cổ thần niệm thật sự là quá mạnh mẽ, để cho bọn họ đều có chút không thở nổi. Không lâu, Thánh Băng nhất tộc tộc trưởng Đông Môn Tham Tuyết đi tới tế đàn này phần đấy. Ngươi có từng tra thấy người phụ nữ kia bóng người? Đông Môn Tham Tuyết nhíu mày, như vậy hỏi, hắn dẫn hết mấy giới quyền đem, phụ cận đây cho lục soát cái để hướng lên trời, cũng không từng tìm được Tôn Dạ Dung. Hắn rơi vào lòng đất sau đó, giống như là nhân gian bốc hơi vậy, vô ảnh vô tung. Không lâu lắm, một tòa màu đen đống đá tích mà thành núi nhỏ, chậm rãi bay lên không, ở đó đỉnh núi bên trên, Kiêm gia thánh tử bước ra ngoài. Hắn theo vung tay lên, màu đen kia đá tạo thành núi nhỏ, nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một tấm có thể cung cấp ngồi nằm cái ghế. Mà Kiêm gia thánh tử lúc này ánh mắt như điện, phá lệ âm trầm. Hắn một cái ngồi xuống, sau lưng lóng lánh dậy thần bí đồ đằng, theo ánh sáng cùng lưu động. Ta cũng dùng thần hồn tìm một vòng lớn, nhưng thì không cách nào tìm được, có lẽ nàng là tiến vào cái nào bịt kín chồng lên nhau thời không, trốn bên trong đi. Kiêm gia thánh tử một tay nâng cằm, rơi vào trầm tư. Đông môn tham tuyết cũng là nghi hoặc không thôi, theo lý mà nói, phạm vi này ngàn dặm bên trong, cũng không thể có bọn họ chưa từng phát hiện riêng tư không gian. Có thể vì sao nhưng không tìm được Tôn Dạ Dung bóng người đâu? Tìm lại, coi như tìm một long trời lở đất, cũng phải đem tìm đi ra. Kiêm gia thánh tử cắn răng nghiến lợi, tức giận nói, lần này hắn nhất định phải đem Tôn Dạ Dung cho cắn thành thịt vụn, sau đó nuốt trọn. Như thế thượng đẳng thức ăn, trong ngày thường có thể không có được, tuyệt không thể để cho hắn tùy tiện chạy trốn. Có Tôn Dạ Dung trợ lực, hắn thực lực có thể cao hơn một tầng lầu, nói không chừng nửa năm bên trong, liền có thể đột phá vậy cây cổ thụ bày ra cấm kỵ. Đông môn tham tuyết gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, hắn muốn phát động băng tuyết thành trong đó tất cả đắc tiền lực lượng, coi như đem cái này ngàn dặm băng nguyên lật tung lên trời, cũng ở đây không tiếc. Nhưng bọn họ chẳng ai nghĩ tới, băng tuyết thành dưới lòng đất, có một nơi vòng xoáy hắc động đang chậm rãi thành hình, như mực vậy dòng nước chảy, im hơi lặng tiếng. Ngay tại nửa giờ trước, Tôn Dạ do người bị trọng thương, rơi vào đất này để vực sâu, nàng nơi cho đòi tê hoa thần hồn phách, ở Kiêm gia thánh tử ngút trời thần uy dưới, bị nghiền ép được tan thành mây khói. Nàng vốn định cháy cuối cùng một món máu tươi trốn ra nơi đây, nhưng bất ngờ phát hiện Diệp thần đưa cho dư nàng vậy cầm thần thụ chìa khóa, nở rộ cực kỳ rực rỡ ánh sáng. Trung quanh cách đó không xa, có một đạo cổ xưa môn hộ phơi bày ở nàng trước mặt, thâm thúy thần bí, không thể dò xét. Tôn Dạ Dung sửng sốt một cái chớp mắt, chợt mừng rỡ như điên, nàng ngay tức thì hiểu được, nơi này chính là vậy cửa đồng xanh lối vào, mới biết và thần thụ chìa khóa tới giữa sinh ra phản ứng. Trong này nhưng mà chôn giấu đóng băng tuyết nguyên thánh vật, Thiên Thanh thần châu, chỉ cần có thể được hạt châu này, liền có thể phong ấn Kiêm gia thánh tử. Tôn Dạ Dung nhất niệm đến đây, không do dự nữa, tay cầm chìa khóa, bước vào bên trong. Ở nàng sau khi biến mất, cái này mảnh đất giới lại lâm vào vô cùng vô tận hắc ám, có hai người thực lực cường đại băng tộc trưởng lão lặn xuống đất này để vượt sâu tra xem tình huống, nhưng khi bọn hắn đi ngang qua cái này phiến vượt sâu thời điểm, giống như là bị lực lượng nào đó che ở trong mắt, không cách nào dòm ngó gặp. Cuối cùng bọn họ hướng lên trên báo cáo là cũng không xuất hiện tình huống. Toàn bộ thánh băng nhất tộc dòng dã tìm mấy ngày cũng không có phát hiện Tôn Dạ Dung tung tích. Kiêm gia thánh tử chân mày nếp nhăn được cũng mau vặn ra nước. Tình huống như vậy, lòng hắn bên trong đã có phán đoán, chắc hẳn Tôn Dạ Dung là thu được loại nào đó vậy không được kỳ ngộ, tiến vào mười phần ẩn nút không gian, cho nên bọn họ mới không tìm được kết quả. Kiêm gia thánh tử nghĩ tới khác một loại có thể, sai người truyền lời cho Kiêm gia kiếm phái, nói là Tôn Dạ Dung có thể trốn đi huyền hải, để cho hắn chú ý một phen. Mà Kiêm gia kiếm phái nhận được tin tức sau đó, lập tức bố trí người, chặt nhìn chăm chú tuyết vực băng nguyên lối vào. Mấy phương đội ngũ thay nhau ra sân, chính là vì trận lại Tôn Dạ Dung, nhưng vào giờ phút này, Tôn Dạ Dung tay cầm một cái màu bạc trắng bảo kiếm, rạch ra một đạo hư không kẽ hở, lập tức trốn vào trong đó, biến mất không gặp. Thậm chí nàng rời đi đóng băng tuyết nguyên thời điểm, cũng không có bất kỳ một người phát hiện. Cái này hết thảy đều phải quy công cho trên tay nàng vậy cầm màu trắng bạc bảo kiếm, là do vạn vật mẫu kiếm quyết biến ảo ra 9 tầng trời thần thuật. Lúc đầu Tôn Dạ Dung khi tiến vào vậy phiến hư ảo không gian sau đó, không chỉ có lấy được rồi Thiên Thanh thần châu, còn ngoài ý muốn phát hiện 9 tầng trời thần thuật một trong vạn vật mẫu kiếm quyết. Vì vậy, nàng liền đem vậy thân là vật vô chủ vạn vật mẫu kiếm quyết cho mang ra ngoài. Nàng sau khi đi ra, gió mạnh khẩn cấp chạy tới Thiên Kiếm phái. Mà ở một bên khác, Diệp Thần đã nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì trạng thái thân thể khôi phục được đỉnh cấp, lần này hắn đi ra cửa, chạy tới vậy đóng băng tuyết nguyên. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đi trước cứu Tôn Dạ Dung. Coi như đối phương đã bỏ mạng, hắn cũng phải xác nhận hắn thi thể rơi xuống, hơn nữa tìm được Thiên Thanh thần châu và vạn vật mẫu kiếm quyết. Chương 7049, một thể. Chương 7049, một thể. Mà đang ở hắn bay ra Thiên Kiếm phái 5 km xa thời điểm, đột nhiên cảm thấy một hồi quen thuộc chợt trởn, quay đầu vừa thấy, vậy sau lưng hư không bị lực lượng thần bí cho xé ra, ngay sau đó lộ ra một đạo quen thuộc bóng người. Lại là Tôn Dạ Dung. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời làm vui mừng, xoát xoát hai cái, liền đã tìm đến nàng trước mặt. Người thoát khốn, là như thế nào đi ra ngoài? Diệp Thần mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Hắn còn đang dự định vận dụng thần thông đi trước tìm Tôn Dạ Dung, nhưng không ngờ tới nàng đã trốn ra vậy phiến băng nguyên. Tôn Dạ Dung thoát chết trong đường tơ cái tóc, thấy Diệp Thần, không nhịn được lỗ mũi đau xót, không cách nào áp chế trong cơ thể tình cảm, nào tới Diệp Thần trong ngực. Nàng vậy gặp được Diệp Thần này vậy động tác, nghĩ đến nhất định là phải đi cứu nàng. Diệp Thần thân thể nhất thời cứng đờ, hắn buông xuống hai tay, nhẹ nhàng vỗ Tôn Dạ Dung sau lưng. Hai người vậy coi là loại nào đó đồng minh, hơn nữa đoạn thời gian này tới, phát sinh quá nhiều chuyện. Có lẽ ở Huyền Hải, hai người là lẫn nhau duy nhất có thể dựa vào. Không sao, trở về liền tốt. Hắn đem Tôn Dạ Dung mang về Thiên Kiếm phái, đến trong động phủ nghỉ ngơi lấy sức. Tôn Dạ Dung đây là mới có thể thở dốc, vì vậy đem mình ở đóng băng tuyết nguyên trong đó trải qua, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói cho Diệp Thần nghe. Làm Diệp Thần biết được nàng tiến vào vậy đồng xanh cổ môn phạm vi lúc đó, thần sắc không khỏi được nghiêm trọng. Cánh cửa kia không phải nói vào liền có thể vào, bên trong ẩn chứa cực lớn nguy hiểm. Trừ cái này ra một tin tức khác, cũng thiếu chút nữa để cho Diệp Thần kinh điệu cảm. Ngươi nói là ngươi đã lấy được vạn vật mẫu kiếm quyết. Diệp Thần cả người thân thể cũng ngồi thẳng, cứ như vậy ngây ngẩn nhìn Tôn Dạ Dung, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tôn Dạ Dung bằng tự thân lại đồng thời lấy được Thiên Thanh thần châu cùng vạn vật mẫu kiếm quyết. Tôn Dạ Dung khẽ mỉm cười, nàng cùng Diệp Thần chung hoạn nạn, hai người vượt qua rất nhiều thời khắc nguy hiểm. Từ một điểm này mà nói, bọn họ đã phát triển thành chân chính bạn tốt. Cho nên đem này bí mật nói cho đối phương biết, vậy dễ hiểu. Lúc ấy ta mở ra vậy phiến cửa đồng xanh sau đó, cửa này 9 tầng trời thần thuật liền đập vào mi mắt. Trạng thái vô chủ xuống 9 tầng trời thần thuật, đúng là thiên đại cơ duyên đối với lần này, Diệp Thần cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối, đồng thời hắn lại có chút vui vẻ yên tâm, mặc dù không phải là hắn đạt được 9 tầng trời thần thuật, nhưng cũng là một cái kết quả không tệ, dẫu sao Tôn Dạ Dung lấy được 9 tầng trời thần thuật, tương kỳ luyện hóa sau đó, liền lại thêm một phần bảo toàn tính mạng thủ đoạn. Ngươi phải cẩn thận một chút, gần đây rất nhiều tin đồn đều là ghim ngươi mà đến, nghe Kiếm Gia kiếm phái đã đối ngươi hạ lệnh truy nã, ngươi hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thân. Diệp Thần đúng lúc nhắc nhở, hắn gần đây mặc dù ở động phủ bế quan, khá vậy tiếp thu được không thiếu đến từ Huyền Hải tin tức. Kiếm Vẫn Không Gian sau khi đi ra, toàn bộ Huyền Hải tình thế, tựa hồ xảy ra chút vi diệu biến hóa, Kiếm Gia kiếm phái phát ra thông báo, ai nếu là có thể cung cấp có liên quan Tôn Dạ Dung đầu mối, vậy thì trùng trùng có thưởng. Nghe được tin tức này, Diệp Thần trong lòng cũng có áy náy, dẫu sao Tôn Dạ Dung là ở thay hắn cản thương sau đó, mới bị Kiếm Gia kiếm phái xử phạt. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu. Tôn Dạ Dung thần sắc trở nên có chút tạm đạm. Nàng từ nhỏ liền ở Kiếm Gia kiếm phái sinh hoạt lớn lên, tuy nói cùng đồng môn đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng đối với tông phái cảm tình rất là thâm hậu. Hôm nay như vậy dáng vẻ, cũng là làm người ta thổ thức. Tôn Dạ Dung âm thầm than thở một hồi, sau đó sửa lại một chút suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, nàng đem vậy vạn vật mẫu kiếm quyết lấy ra, nhất thời toàn bộ trong động phủ lấp lánh rực rỡ, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Nếu không phải vận dụng trận pháp cho bao lại, sợ rằng tia sáng chói mắt có thể đâm rách thương khung, làm cả Huyền Hải chấn động ánh sáng trắng nhức mắt tiêu tán sau đó, Diệp Thần mới nhìn rõ, trôi lơ lửng ở Tôn Dạ Dung trong tay, chính là một cái nho nhỏ kiếm quang. Vậy một cây kiếm nhỏ trường dao động, toàn thân có màu trắng bạc, giống như tinh thần như vậy tinh xảo. Kiếm nhỏ mỗi động một tí, liền tản mát ra khí tức kinh người, ước chừng nhẹ cắt kim loại, liền đem chung quanh không gian cho cắt. Như vậy thứ nhất, liền hình thành mãnh liệt kiếm khí lãnh vực, hơn nữa ở đó kiếm lãnh bên trên, còn có phù văn thần bí lưu truyền, liếc nhìn lại, vô cùng thâm thúy, đây cũng là 9 tầng trời thần thuật một trong, vạn vật mẫu kiếm quyết. Diệp Thần cảm ứng được này cùng thần thuật, liền trong cơ thể luân hồi huyết mạch cũng sinh ra chút dao động, sinh ra cắn nuốt dục vọng. Tôn Dạ Dung vậy đã nhìn ra, Diệp Thần ẩn chứa chiếm đoạt xung động, nàng cười một tiếng, tâm niệm trong chuyển động, lại để cho vậy vạn vật mẫu kiếm quyết chia làm hai. Linh lung mờ ảo nguyên khí vậy tách ra, tất cả thành một thể. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời kinh ngạc không dứt. Cái này một phần vạn vật mẫu kiếm quyết liền cho ngươi, cầm nó, ngươi ở Huyền Hải bên trong sẽ không gặp phải vách không gian, có thể tới lui tự nhiên. Thậm chí tùy thời có thể đi hắc ám biển cấm, vậy tùy thời có thể tới Huyền Hải. Tôn Dạ Dung đem vậy vạn vật mẫu kiếm quyết chia làm hai, ánh sáng nhu hòa nhất thời khuyết tán ra, bao phủ ở bên cạnh họ, làm hai người đều có loại như sắp tiên cảnh cảm giác hoảng hốt. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi được có chút thổn thức xúc động, hắn đi tới nơi này Huyền Hải, chính là vì tìm được 9 tầng trời thần thuật, hiện tại đã đại công cáo thành, có thể viên mãn trở lại. Diệp Thần, ngươi dự định khi nào thì đi? Tôn Dạ Dung cũng có thể đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, liền mở miệng hỏi nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chần chờ hồi lâu, lúc này mới trả lời nàng nói, có lẽ ít ngày nữa phải đi. Ta tới Huyền Hải nguyên nhân có hai cái, một cái chính là Chu Diệt Huyền Cơ Nguyệt, nhưng hiện tại tới xem, Huyền Cơ Nguyệt ở Kiếm Gia kiếm phái bên trong, có rất nhiều cường giả bảo vệ, ta muốn ra tay, rất khó, chỉ có thể lại chờ thời cơ. Một cái khác quan trọng hơn chính là vào tay cái này 9 tầng trời thần thuật, trở về cứu ta một người bạn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7050. Lựa chọn. Chương 7050, lựa chọn. Là nam hay nữ? Tôn Dạ Dung quỷ thần xui khiến dưới, đột nhiên hỏi như thế một câu. Cái này hỏi một chút, ngược lại để cho Diệp Thần ngây ngẩn. Tôn Dạ Dung tiếp theo lại cảm giác được mình vấn đề, tựa hồ quá trực tiếp, mang hai dính vào lau một cái đỏ ửng. Ta không có ý tứ gì khác, ngươi bỏ qua cho. Tôn Dạ Dung ngập úng, ngập ngừng nói. Nàng mặc dù biết Diệp Thần chỉ bất quá làm nàng bạn tốt, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn biết kết quả. Không sao, đó là ta cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn, là nam. Diệp Thần không có đem này cùng nói để ở trong lòng, hắn cùng Tôn Dạ Dung ở động phủ này, nghỉ ngơi lấy sức, điều chỉnh thân thể. Tôn Dạ Dung trải qua một trận sau đại chiến, bên trong thân thể xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, có trực tiếp thương tổn tới thần hồn cùng căn nguyên, cần cứu chữa mới được. Mà Diệp Thần chính là gánh vác liền trách nhiệm này, hắn lợi dụng luân hồi huyền bi ở giữa linh địa, hơn nữa luân hồi huyết mạch, đi Tôn Dạ Dung trong cơ thể độ nhập luân hồi máu, đổi thành là tinh khiết huyết mạch, đã thông những cái kia bị ma khí nơi khép kín cư trú kinh mạch đường ống. Như vậy phản phục mấy lần sau đó, Tôn Dạ Dung kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình kinh mạch bị nối rộng không thiếu, linh khí như thung lũng con sông lao nhanh qua, cực kỳ nhanh mạnh. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần, cứ như vậy, ta liền có nắm chắc hơn lĩnh ngộ xuống một tầng các loại hoa kiếm ý. Tôn Dạ Dung tràn đầy lòng tin nói. Diệp Thần nhìn nàng, vẻ mặt tươi cười, đáy lòng nhưng thong thả thở dài, có chút lo âu. Vì vậy hắn tạo như nhau luân hồi tín vật, đưa cho nàng, nếu như Tôn Dạ Dung gặp nguy hiểm gì, là được bóp vỡ phần này tín vật, cùng hắn tới giữa tạo thành độ cao liên kết. Được, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi tìm một chỗ kín đáo, trước tránh thoát một trận này đầu ngọn gió, sau đó sẽ đi ra tìm ngươi. Tôn Dạ Dung biết được Kiếm Gia kiếm phái thế lực cường đại, ở biển máu này bên trong, cơ hồ không người có thể tương đương, cho nên nàng sẽ không đi liền loại chuyện ngu đó. Ngươi cũng vậy, nhất định phải bảo trọng. Nàng biết được Diệp Thần còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, không thể nào một mực dây dưa ở chỗ này, vì vậy liền cầm còn giữ lại Cửu Thiên thần thuật, một mình rời đi. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng không phải mùi vị, nhưng hiện tại Già Thiên Ma Đế sự việc đã khắc không cho chậm, hắn nhất định phải rời đi Huyền Hải, đi hắc ám biển. Mà trước khi rời đi, hắn chính là phải đem cái này khác biệt Cửu Thiên thần thuật, Bùi Gai Vương Miện cùng Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết luyện hóa, khiến cho hoàn toàn thành là mình thủ đoạn đáng tiếc, không phải hoàn chỉnh Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết. Bất quá, cố nhiên chỉ có một nửa, nhưng đối với tự mình tới nói, cũng là một cái tốt kết cục. Diệp Thần tiếp tục ở lại Thiên Kiếm phái chỗ sâu, tiến hành tu luyện, hơn nữa còn bày ra trận pháp, để ngừa Cửu Thiên thần thuật hơi thở tiết lộ, đưa tới thiên địa hỗn loạn, từ đó khai ra không cần thiết phiền toái. Màu máu hòa lẫn kiếm ảnh, treo ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, dòng dã xoay 3 ngày 3 đêm, lúc này mới dung nhập vào luân hồi huyết mạch, trở thành Diệp Thần bản thân thần thông bảo thuật. Làm Diệp Thần mở hai mắt ra lúc đó, con ngươi bên trong đổ ánh ra cái này hai môn thần thuật bóng dáng. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, chuyện cho tới bây giờ, rốt cục thì thành công thu được cái này hai môn vô chủ cựu thiên thần thuật, tiếp theo, hắn liền muốn đi Hắc Ám Cấm Hải. Chỉ hy vọng hết thảy vẫn còn kịp. Diệp Thần đi trước cùng Thiên Kiếm phái tất cả trưởng lão tạm biệt, cho tới nay, hắn cũng không có chính thức gia nhập Thiên Kiếm phái, chỉ là ăn cái đệ tử ký danh danh tiếng mà thôi. Chư các tông chủ các người mặc dù cảm thấy thương tiếc, nhưng không cách nào ép ở lại, chỉ có thể thả Diệp Thần rời đi, để cho hắn có thời gian sẽ tới xem. Diệp Thần bay ra cái này phiến xinh đẹp thung lũng, hao tốn nửa ngày thời gian, từ Thiên Kiếm phái đi tới cái này huyền hải nhất đầu nam. Nơi này là cùng chư thiên vạn giới cách được gần đây địa phương, vắng lặng giả dặn, trong ngày thường cơ hồ không người tới đây. Giữa lúc Diệp Thần đi tới bên bờ lúc đó, đột nhiên lúc này trong sâu thẳm cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm một hướng khác, ở nơi đó tựa hồ có một cái thanh âm, triệu hoán hắn đi trước, hắn có thể dự cảm được, chuyện gì không tốt tình đang phát sinh. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn lựa chọn đường về, đi phía bắc phương hướng, mà nơi đó chính là Kiếm Gia Kiếm phái tông môn lưu chi địa. Lúc này, Kiếm Gia Kiếm phái bên trong tường hòa cùng yên lặng đều là bị phá vỡ, bởi vì đang có người định mạnh xông nơi đây. Kiếm Gia Kiếm phái hộ tông đại trận đã tồn tại lâu và năm, bền chắc không thể gãy, không gì phá nổi, là từ vậy vũ trụ tinh thần bên trong diễn hóa mà đến, vô cùng là thần bí thâm thúy. Cho nên nói hiện tại uy phong không đạt tới năm đó, nhưng cũng là một cái siêu cấp tông phái trên mặt nổi tượng trưng. Nhưng hôm nay, lại có người giơ một thanh kiếm, ở nơi này ngoài tông môn đây, định đánh vỡ trận pháp này, đưa tới không thiếu đệ tử ánh mắt kinh ngạc. Người khiêu chiến kia không phải người khác, chính là từ đóng băng tuyết nguyên trong đó trốn ra được Tôn Dạ Dung. Một phiến lượn lờ hoa thơm trong đó, dự dục kinh khủng kiếm ý hoa bản là sinh mạng đại biểu, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, cần phải là trên thế giới này nhất là sự vật tốt đẹp một trong. Nhưng hiện tại nơi phơi bày ra hoa, nhưng là biến thành đằng đằng sát khí một thanh kiếm bén, xuyên thấu đi ra ngoài, đủ để cho người kinh hồn bạt vía, khắp cả người phát rét. Mà đưa thân vào rừng hoa ngay chính giữa người, chính là thần sắc trong trẻo lạnh lùng Tôn Dạ Dung. Nàng ánh mắt lạnh lùng thêm xa xưa, xuyên thấu tầng này hộ tông đại trận, thẳng tới chỗ sâu mây mù bao phủ dãy núi ở nơi đó, đang có liên tục không ngừng Kiếm Gia Kiếm phái cao tầng tụ đến. Tôn Dạ Dung, ngươi lại còn có mặt trở về. Có người thấy nàng sau đó, lúc này hét lớn một tiếng, lộ vẻ được tức giận hung hung. Chương 7051, khi sư diệt tổ. Chương 7051, khi sư diệt tổ ánh đao kiếm ảnh, bàng bạc các liệt, sen lẫn tới, giống như là vậy bầu trời đỉnh xây bay xuống, bao lại nơi này, thần bí mênh mông khí thế, lúc này vờn quanh ở mảnh núi rừng này trong đó. Đem Tôn Dạ Dung bóng người toàn bộ bao vây, đó là có người ở trong tông môn thúc dục hộ tông đại trận, dẫn động thiên địa dị tượng, phong tỏa Tôn Dạ Dung đường đi, tạo thành vạn cổ thế. Tôn Dạ Dung đối với lần này cũng không phân nửa vẻ sợ hãi, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu ánh sáng kiếm nhỏ nơi phóng thích ra tràng vực, đủ để thay nàng chặn những công kích này, đây là vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng, cùng huyền hải thiên địa căn nguyên hang động khí dung hợp lẫn nhau mà có được, uy lực cực kỳ kinh người. Mấy tên trưởng lão phủ không đứng, phân biệt chiếm cứ trận pháp không cùng phương vị, các nàng tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng bộc phát ra vô cùng cường đại thần mang. Giống như là tỉnh lại một đầu ngủ say đã lâu hoang cổ cự thú, cổ xưa man hoang khí thế cuộn sạch ra, làm vùng lân cận vạn dặm núi rừng đều bị liền chấn động. Sơn hà rung động, vạn vật bò lổm nổm. Tồn tại vạn lâu vạn năm hộ tông đại trận, giờ phút này mở ra một phần nhỏ lực lượng. Chỉ là cái này một phần nhỏ, liền đủ để cho vô số người sợ hãi sinh sợ. Vạn cổ dị tượng có hiện ra, trời trăng sao ảm đạm thất sắc ở nơi này viễn cổ trong đại trận nơi phơi bày ra uy áp, có thể so với đế hoàng hạ xuống, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào tương đương. Nhưng là hiện tại vắt ngang ở trước mặt, là cái này thế gian cường đại nhất thần thông một trong, hàm chứa cổ xưa hồng mông lực lượng. Cùng cái này huyền hải thiên địa căn nguyên tương liên tiếp, căn bản không phải người bình thường có thể địch nổi. Vậy mấy tên Kiếm Gia Kiếm phái trưởng lão cách hộ tông đại trận, không cách nào nhận ra Tôn Dạ Dung sử dụng bảo vật rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể nhận ra được 10 phần nguy hiểm hơi thở. Cầm đầu người trưởng lão kia, giấu tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phù văn từ nàng lòng bàn tay xung ra, ngưng kết thành cực kỳ sáng chói nhỏ vụn ánh sáng, tụ vào hộ tông đại trận các nơi. Vạn kiếm trận. Theo một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ, ở nơi này mảnh không gian hoảng sợ vang lên, vậy đạo hộ tông đại trận bên trên, hiện ra hàng ngàn hàng vạn cầm cực kỳ lóe lên linh lực thần kiếm. Muôn vàn thanh thần kiếm tạo thành đại trận, vào giờ khắc này hết sức bùng nổ, hết thảy tất cả ở trước mặt đều đưa trở thành bọn, tan thành mây khói. Vành thanh âm gùng gùng bên tai không dứt, hơn nữa đi đôi với trời long đất lở vậy độc tĩnh, cảnh tượng như vậy, có thể nói độc đoán và cổ. Mà ở nơi này sau đó, cực hạn lực lượng đột nhiên bùng nổ, bất ngờ đưa tới hỗn độn lực lượng ở một tiếng vang thật lớn, ngay trước mắt vậy đạo kim sắc lưu quang chạy trốn xa đi, giống như là rơi xuống đất sao rơi vậy, hung hãn đập ra ngoài, vô số bảo kiếm ầm ra, thiên biến văn hóa, làm người ta không che giấu ở nơi này trở mênh mông lực lượng trước mặt. Tôn Dạ Dung đỉnh đầu nơi trôi lơ lửng vạn vật mẫu kiếm quyết, vậy huyền hóa thành như vậy vô cùng cái hư không sắc thái hình dáng. Thương mái vòng hạ, vô số bàng bạc linh lực rối rít xung ra, hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, bàng bạc to lớn, dường như muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ bao trùm. Mà Tôn Dạ Dung hừ lạnh một tiếng, nguyên bản bình thản thần sắc biến, nàng bắt được vậy bay lên không mà đến bách hoa thần kiếm, lưu loát, vung chém xuống. Vạn vật mẫu kiếm quyết trên ẩn chứa thần thuật lực, chính là đổi được 10 phần thấu triệt, bọc lại vậy một phiến phiến ánh sáng đẹp lung linh cánh hoa, trong im lặng tách thả ra, cho người lấy vô hạn hà tượng không gian. Hai người đụng vào nhau, kinh người sức mạnh to lớn bộc phát ra, giống như một viên vẫn thạch ở tầng khí quyển bên trong cháy hết, toàn bộ huyền hải đều có thể thấy, phương bắc trên bầu trời có lực lượng cuồng bạo bay lên. Vậy mấy tên khống chế hộ tông đại trận trưởng lão, thần sắc rối rít vô cùng khiếp sợ, các nàng không nghĩ tới, Tôn Dạ Dung biến mất sau một khoảng thời gian, lần nữa trở về, thực lực lại tăng lên tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Vậy phụ trách duy trì trận pháp đầu mối then chốt trưởng lão, ánh mắt lộ ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tôn Dạ Dung đỉnh đầu vậy một món hỗn độn khí. Đó lại là Cửu Thiên thần thuật. Nàng thanh âm, chuyện ánh mắt coi là kẻ thù trong hai. Những người khác nhất thời vậy không bình tĩnh, môn phái này phản đồ, lại có thể lấy được trong truyền thuyết Cửu Thiên thần thuật, các nàng mặc dù không gặp qua cái này cùng thái thượng thần vật, nhưng toàn bộ huyền hải bên trong, lại có mấy thứ bảo vật có thể chống đỡ được hộ tông đại trận công kích. Hoặc là nói như vậy có dạng kia bảo vật, có thể để cho các nàng từ sâu trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có vậy Cửu Thiên thần thuật. Bọn hắn ý niệm mới vừa đến đây, vậy đại trận bên ngoài, Tôn Dạ Dung đã phát động sát chiêu, một hồi cường đại kiếm ý phóng lên cao. Mà tay nàng ở giữa bách hoa thần kiếm, chính là ném đi dị vãng nhu hòa, cuồn cuộn sát ý giống như là một vòng mặt trời gay gắt, bao phủ vô biên vô tận kiếm ra dãy núi. Nàng kiếm còn không có chém ra tới, trung quanh liền xuất hiện kiếm khí cạo đi ra ngoài dấu vết, vô cùng thâm thúy, u ám cực kỳ. Một kiếm kia trong đó, hàm chứa cực kỳ cường đại thái thượng chân ý, cùng hồng ngông hỗn độn khí dung hợp lẫn nhau hòa vào nhau, đổi được vô cùng mạnh mẽ. Quả thật kinh khủng một kiếm. Những người đó cho dù hiện tại thân ở tại hộ tông trong đại trận, cũng có thể cách mông lung trận pháp, thấy vậy mãnh liệt linh khí và bách hoa thần kiếm nơi ngưng tụ thành một vòng mặt trời gay gắt. Một kiếm này uy lực, từ trình độ nào đó mà nói, đã vượt qua tầm thường đệ tử chân truyền, uy hiếp trình độ trực bức những cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão. Gió cuốn mây tan, thiên địa chấn động, Tôn Dạ Dung tay cầm bách hoa thần kiếm, diễn hóa ra liền vạn vật mẫu kiếm quyết chân võ chi đạo, mà nàng con ngươi bên trong tràn đầy hờ hững thần sắc, nhìn về Kiếm Gia kiếm phái lúc đó, không có chút nào cảm tình. Từ nàng biết được sư muội Sở Nhu bị Kiếm Gia kiếm phái trưởng lão thi lấy cực hình giết sau khi chết, liền mất hết ý chí, nàng vốn là dự định ẩn cư núi rừng, hoàn toàn hiểu Cửu Thiên thần thuật. Nhưng mà hiện tại trong lòng nàng chỉ có tức giận cùng không cam lòng, còn có một màn kia có thể phá hủy núi sông và khí. Sở Nhu sư muội, nhưng mà nàng ở toàn bộ Kiếm Gia kiếm phái trong đó, duy nhất có thể đối xử chân thành người. Nàng thậm chí có thể tăng kiến thức ra một bức tranh, Sở Nhu sư muội trước khi chết, tuyệt vọng nhìn về phía đám người, nhưng là nhưng không có một người có thể đứng ra giúp nàng. Trong này bao gồm sư tôn. Hôm nay xem ra, cái gọi là sư tôn, vậy chẳng qua là đem các nàng làm con cờ tới lợi dụng vô tình thượng vị giả mà thôi, đối với học trò căn bản không có phân nửa thương tiếc cùng bảo vệ. Như vậy một cái nát vụn đến trong xương, không có chút nào nhân tình vị tông phái, lại có thể sống sót đến nay, hơn nữa vững vàng chiếm cứ huyền hải rất nhiều tông môn đầu tên ngai vàng, thuần túy là bởi vì huyền hải chưa từng những thứ khác thế giới tương liên. Hay hoặc là nói, là dựa vào Kiêm Gia tiên tử cùng Hồng Quân lão tổ lưu lại vốn. Nếu như huyền hải cùng toàn bộ chư thiên vạn giới hoàn toàn tương liên, lối đi mở cửa, nhất định là có những tông phái khác hoặc là chủng tộc tới tranh đoạt địa bàn, đến lúc đó, Kiêm Gia kiếm phái đem thất bại được rối tinh rối mù. Những cái kia Kiêm Gia kiếm phái người dùng suất toàn lực, đem tất cả lực lượng bơm vào đến hộ tông đại trận bên trên, vậy đây trời chấn thủ ánh sáng lại sáng một phần, hơn nữa hiến sử dụng một cái sát phạt nhận. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7052. Quyết tâm. Chương 7052, quyết tâm. Thông thiên triệt địa, thẳng phá vân tiêu. Nhưng là Tôn Dạ Dung nhưng không sợ hãi chút nào, nàng thân niệm cuồng quét ra, trong chốc lát là có thể toát ra chiếm đoạt vạn vật linh hồn lực lượng. Mà vậy quật cường sát ý, vững vàng phong tỏa khống chế trận pháp mấy tên trưởng lão, một khắc sau đột nhiên bùng nổ, đập ở trên trận pháp, mà vậy được gọi là có thể cản đường trăm nghìn yêu binh ma tướng hộ tông đại trận, chính là đổi được lão đảo lắc lư, vô cùng là không ổn định. Tại sao sẽ như vậy? Những người đó sắc mặt biến, bởi vì bọn họ thấy, chưa bao giờ xuất hiện qua vết rách hộ tông đại trận, lúc này lại có một đạo thật nhỏ kẽ hở lan tràn ra. Kẽ hở kia tốc độ lan tràn khó chịu, lại hết sức nổi bật. Cửu Thiên thần thuật lực lượng phụ ở đó ở trên, giống như là từng cái cắn người khác quái thú, muốn từ kẽ hở kia trong đó chui vào. Mấy tên phụ trách duy trì trận pháp trưởng lão trực tiếp gặp phải cắn trả, mặt xanh một hồi trắng một hồi, hiển nhiên, bọn hắn sức đề kháng đạt tới cực hạn. Phải biết cái này Cửu Thiên thần thuật nhưng mà hấp thu rất nhiều huyền hải khí vận và lực lượng, ở huyền hải bên trong trình độ kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, nếu là ở những địa phương khác, có thể còn không có thứ hiệu quả này. Tôn Dạ Dung ở chỗ này bên trong quán chu toàn bộ linh lực, vậy bách hoa thần kiếm giống như một đạo thông thiên hư ảnh, trực tiếp chạy về phía Kiêm Gia kiếm phái bên này, ảo ảo, hủy thiên diệt địa. Mà vậy mấy tên trưởng lão thực lực đều không ngừng chăm giả cảnh, nhưng vẫn không cách nào chặn Tôn Dạ Dung cái này cuồng bạo tấn công. Càng ngày càng nhiều Kiêm Gia kiếm phái đệ tử xuống lại, hội chiến cuộc, đồng thời trên mặt có kinh ngạc vẻ. Tôn sư tỷ đây là điên rồi sao? Lại có thể và tông môn đối nghịch, nàng vậy còn không có bước vào thiên quân cảnh giới à? Tùy tiện đi ra một tên trưởng lão là có thể đem đánh bại. Có kiếm phái đệ tử nói như vậy. Ngươi xem cái này dáng điệu, các nàng có thể làm được qua Tôn sư tỷ sao? Tôn sư tỷ thật giống như lấy được rồi vậy không được bảo vật à? Như đã nói qua, Tôn sư tỷ có phải hay không bởi vì Sở sư tỷ bị giết, cho nên mới chạy về? Thật là đáng tiếc à, thật ra thì đều do cái đó Huyền Cơ Nguyệt, nếu như nàng không đến. Được rồi, ngươi tốt nhất là im miệng đi. Vậy Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà nắm trong tay vận mệnh chi đạo, chú ý nàng xoán cải vận mệnh ngươi, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta chẳng qua là một ít tiểu đệ tử, tuyệt đối không có tư cách nhúng tay loại chuyện này. Rất nhiều Kiêm Gia kiếm phái đệ tử bàn luận sôi nổi, đối với cái này một tràng sóng gió, các nàng đều là nhân chứng. Từ lần trước Sở Nhu bị ngay trước mọi người phạt treo cổ sau đó, có chút Kiêm Gia kiếm phái đệ tử liền đối với Kiêm Gia kiếm phái các trưởng lão sinh ra nghi ngờ. Theo tới, còn có một chút không thấy được ánh sáng sự việc, bị một ít đệ tử cửa công bố ra chi tiết. Thí dụ như Sở Nhu nơi nói ra được, Thẩm Mộng Giai chiếm đoạt thiếu nữ thần hồn là một, thì có người tìm được cụ thể sự tích, thông qua một ít đầu mối, suy đoán ra Trầm Mộng Thần hành tích. Sau đó bọn họ liền phát hiện, những chuyện kia lại có thể có rất cao độ có thể tin. Rất nhiều chi tiết cũng cùng nơi đồn đãi tin nhảm nơi giống in. Như vậy thứ nhất, tin nhảm biến thành sự thật. Như vậy sự thật quả thực là kinh hãi đám người. Chỉ theo thức, ngày thứ hai, những cái kia Kiêm Gia kiếm phái đệ tử liền phát hiện trọng yếu nhân chứng lại mất tích. mà cái gọi là tố cáo chứng cứ cũng thay đổi được trắng bệnh không có sức, căn bản không có nửa điểm chỗ đứng chỗ trống. Trừ cái này ra, cũng không thiếu kiêm gia kiếm phái đệ tử, hoặc hơn hoặc thiếu gặp phải sư môn cảnh cáo, để cho các nàng không muốn nhúng tay nữa chuyện này. Nhưng trên có mệnh lệnh rõ ràng, dưới có trao đổi. Như vậy cử động, không chỉ không có để cho những thứ này tâm tò mò bạo bằng kiêm gia các đệ tử ngừng công kích, ngược lại nhiệt tình cao tăng, tập thể điều động, hoặc sáng hoặc tối, thu được vậy không thiếu kính bạo tin tức. Bây giờ dư luận gió bão, làm cho cả kiêm gia kiếm phái không khí cũng trở nên có chút quỷ dị, trước kia cao cao tại thượng, bị người kính yêu các trưởng lão đi lúc đi ra, thần sắc cũng thay đổi được không đại tự nhiên. Chính là ở dưới tình huống này, Tôn Dạn Dung trở về, nàng người mặc màu tím nhạt quần áo, lúc này uy phong lẫm lẫm, mang theo bọc quần quần linh lực, ngang nhiên rơi xuống. Nàng một kiếm kia giống như là màu vàng kim thái dương, hàm chứa vô cùng kiếm ý, lực động tới giữa, chính là hướng vậy hộ tông đại trận phát động một kích tối hậu. Mọi người ở đây phía dưới mí mắt, kiếm ý tràn ngập, thần quang cái hiện, vũ trụ tinh thần rối rít dao động, cho dù là thiên địa căn nguyên lực, đều không cách nào ngăn trở cái này kinh thiên một kiếm. Cửu thiên thần thuật lực lượng kinh khủng, không phải tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn, nổ tung ra, vô số cây cối cùng với con sông đều bị bốc hơi hầu như không còn, mặt đất nóng bỏng vô cùng, phơi bày ra dung nham vậy nóng bỏng màu đỏ. Ta muốn các ngươi cho sở sư muội trông theo. Tôn Dạ Dung trong con ngươi lóe lên điên cuồng thần sắc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tồn tại nhiều năm đã lâu hộ tông thần trận, vào giờ khắc này tan thành mây khói, giống như là bị nướng khét vậy, toát ra tí tí khói đen, phòng dấu vết khắp nơi phân bố, kinh khủng như vậy sóng nhiệt, cuốn sạch tới vậy mấy tên kiêm gia trước mặt trưởng lão, để cho các nàng không che giấu, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng tới kịp phát ra ngoài, liền bị kiếm ý nuốt mất. Trung quanh trăm dặm kiếm phái đệ tử đều rối rít né tránh, sợ bị ảnh hưởng đến. Những trưởng lão kia, từng cái ít nhất là trăm gia cảnh 9 tầng trời cấp bậc, thậm chí còn có 2 người đã bước chân vào thiên quân hàng ngũ, thực lực 10 phần kinh người. Có thể may là lấy các nàng như vậy thần uy vô địch, cũng bị cửu thiên thần thuật nuốt mất, rơi vào luân hồi tử kiếp. Kiêm gia kiếm phái ban đầu đối với Tôn Dạ Dung tấn công cũng không nặng bực nào coi, vì vậy cũng chỉ phái ra mấy tên nửa bước thiên quân lão tổ trưởng lão trước tới thu thập nàng. Chương 7053 Thanh Liên. Chương 7053 Thanh Liên. Nhưng hiện tại tình hình tựa hồ trở nên có chút phức tạp. Tôn Dạ Dung lợi dụng vạn vật mẫu kiếm quyết bổ sung kiếm khí trong cơ thể, rất nhanh lại khôi phục tới đỉnh cấp. Nàng rút kiếm nhìn chung quanh, nhưng không có người nào dám cùng nàng đối lập. Kiêm gia kiếm phái bất quá như vậy. Tôn Dạ Dung ngẩng lên đầu cao ngạo, lên tiếng bình luận. Có thể để cho nàng như vậy kiên định vây quanh người đều nói ra như vậy tuyệt tình, có thể gặp đối kiêm gia kiếm phái mất nhìn vào trình độ nào. Tôn Dạ Dung cũng không có đối những cái kia vô tội đệ tử ra tay, mà là thúc giục bách hoa thần kiếm lực lượng, một đóa đóa hoa sen đen tách thả ra, đi sâu vào mạch chỗ sâu, đem duy trì kiêm gia thung lũng linh khí vận chuyển linh mạch cũng cho nổ gãy. Nàng cái này ra tay một cái, những thứ này linh mạch muốn khôi phục lại, ít nhất phải cần 500 năm thời gian. Thiên địa vật bác, vạn vật sinh trưởng, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh căn long mạch đều là thuận theo tự nhiên mà sinh trưởng, hơn nữa không thể nghịch. Rất nhiều kiêm gia phái đệ tử lui sau khi đi ra ngoài, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Cái này cùng chập chờn, kinh động thân ở kiêm gia kiếm phái nội bộ tất cả đại trưởng lão, liền năm tên tôn giả cũng là từ bế quan trong ngủ mê mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tông phái đạo vận sẽ phải chịu tổn thương? Một tên bạch phát trưởng lão, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nàng trong mắt phơi bày ra hoàn chỉnh tinh thần liên, từ một hóa ba, mỗi một chỗ cũng đại biểu một phần bổn nguyên lực lượng, mà hiện tại phía ngoài cùng mấy chỗ kia ánh sáng rõ ràng ảm đạm xuống. Vừa mới bắt đầu cái này, bạch phát trưởng lão còn chỉ là kỳ quái, lấy là xuất hiện loại gì chập chờn, nhưng là làm tia sáng kia hoàn toàn tiêu tán thời điểm, nàng thần sắc vậy không tránh khỏi thay đổi. Rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể sinh ra như vậy hiệu quả. Còn lại mấy tên trưởng lão cũng là không tránh khỏi thần sắc nghiêm trọng, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một tên kiêm gia đệ tử mà thôi, lại có thể sinh ra lớn mạnh như vậy lực tàn phá. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng không thể không ra mặt ngăn cản. Mấy người rối rít đứng dậy, coi như các nàng không thể bội nghịch tiên nói, ra tay đánh chết Tôn Dạ Dung, cũng có thể ngăn lại nàng cuồng bạo hành vi, tránh đối kiêm gia kiếm phái tạo thành tổn thương lớn hơn. Lúc này, ở đó kiêm gia kiếm cốc trong đó, Tôn Dạ Dung đi tới một cây vạn năm cổ thụ trước mặt. Gốc cây này cây, tạo ra liền không ít kiếm quả, kiêm gia kiếm phái đệ tử sau khi ăn vào, có thể tăng trưởng tu vi, củng cố các cơ, thiên phú chắc tuyệt người, lại có thể từ trong ngộ ra một chút thiên địa kiếm lực, từ đó một lần hành động bước lên đỉnh cấp đường. Vì vậy, hồi lâu tới nay, cây này liền được không ít người yêu thích, trong đó liền bao gồm Tôn Dạ Dung. Không có được thường thường cũng sẽ quý trọng, mà lấy được liền sẽ bỏ tệ lý. Nàng tự lẩm bẩm, tiện tay đưa ra một kiếm. Tôn Dạ Dung giờ phút này đã chiến mù quáng, nàng chỉ cần vung lên kiếm thì có muôn vàn khí tượng lộ vẻ hiện ra, đem thiên tài địa bảo chi địa lâm vào là cho tàn. Nàng có cựu thiên thần thuật, nắm giữ thông thiên uy năng, muốn hủy diệt cái này cũng là quy luật lực thiên địa linh vật, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Những thứ này thiên tài địa bảo, các ngươi một cái đều không muốn lưu. Tôn Dạ Dung ánh mắt đột nhiên lạnh, tay nàng chỉ thật nhanh nhất ấn, mà một cái tay khác cầm giữ bách hoa thần kiếm thì toát ra nghiền nát phép tắc ánh sáng. Hết thảy các thứ này tới được dễ như trở bàn tay, hủy diệt tốc độ vượt qua xa người khác tưởng tượng, đủ loại thiên cơ nổi lên, hóa là rực rỡ thân hỏa, mà Tôn Dạ Dung vậy mượn một vòng này ngọn lửa, đốt cháy rất nhiều thiên địa căn nguyên. Nàng trong đan điền, vạn vật mẫu kiếm quyết thần quang điên cuồng lóng lánh, ở nàng trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, những thứ này chính là nàng phải chịu cắn trả. Cửu thiên thần thuật không phải nói hấp thu liền có thể hấp thu, còn được đi qua không ngừng rèn luyện mới có thể thành công luyện hóa. Hơn nữa còn muốn xem rèn luyện trình độ như thế nào, độ dung hợp càng cao, thi triển ra chính là càng phát ra muốn gì được đấy, uy lực mạnh mẽ. Mà liền sau đó một khắc, nàng phóng ra vạn vật mẫu kiếm quyết ánh sáng, sắp đạt tới nhất là cuồng bạo trạng thái. Chính là ở loại trạng thái này dưới, căn trả giống như lửa cháy bừng bừng cháy, xuyên qua kinh mạch, dùng thân thể con người nhiệt độ đạt tới cao nhất. Tôn Dạ Dung mang tràn đầy ngút trời tức giận, cắn chặt môi dưới, khổ khổ chống đỡ, nàng cả thân quần áo đều ướt đẫm, nhất thời đổ mồ hôi đầm địa, lồi lõm thích thú vóc người vậy hiện hiện ra đến khi vạn vật mâu kiếm quyết kiếm ý lưu chuyển đến viên mãn thời khắc, là được tóe ra kinh thiên nhất kích. Nàng từ bước vào Kiếm gia kiếm phái bắt đầu, liền không định sống trở về. Nàng cấp cho người mình quan tâm trả thù. Kia sợ chết giá phải trả đây chính là nàng trong lòng nói. Nàng vô số lần trăn trở, không xác định có muốn tới hay không trả thù. Cho đến nàng nghĩ đến mình và sư muội qua lại, cùng với sư muội dung nhan, còn có nàng trong lòng nói. Nàng không chùn bước bước lên Kiếm gia kiếm phái. Cái này nhất định là một cái không đường về, nhưng vì trong lòng đạm mà chết, cũng vì để cho Kiếm gia kiếm phái trả giá thật lớn, hết thảy đáng. Bành. Mà đang ở này cùng giây phút, một hồi cường đại lực lượng từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào Tôn Dạ Dung trên đỉnh đầu, để cho Tôn Dạ Dung nhất thời khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi đột nhiên hạt ra. Đó là vật gì? Nàng đột nhiên bị giật mình, ánh mắt hoảng sợ, lúc này nàng có thể cảm giác được có một hồi vô cùng khí tức mạnh mẽ đang hướng nàng vào tới, cơ hồ muốn đạt tới hủy diệt bên bờ ở đó phiến sắc bị hủy diệt trên mặt hồ, có một cô gái bóng người xuất hiện, hắn tóc trắng tung bay, thanh lanh tuyệt trần, nhìn không rõ lắm tuổi tác. Tôn Dạ Dung thấy người này, con ngươi nhất thời kịch liệt co rút một cái. Người này trước mặt trong mắt như điện, nghiêm nghị lạnh lùng, cơ hồ không thể địch nổi, chính là Kiếm gia kiếm phái năm đại tôn giả trưởng lão đứng đầu, Lanh Tuyệt Trần. Nàng ở tông môn bên trong thực lực cũng gần bằng với tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, có thể nói là thập phần cường đại. Lanh Tuyệt Trần tay cầm một cái màu xanh trường kiếm, không ngừng quơ, mà từng đạo thần bí pháp quyết, giống như là thác nước vậy mở rộng ra tới, ầm ầm hạ xuống. Sáng chói màu xanh ánh sáng từ nàng trước mắt nghiêng rơi xuống, hóa thành một tầng bảo vệ che chở, vững vàng che ở những cái kia chân quý linh mạch. Tôn Dạ Dung, ngươi trốn tránh tông môn, làm ra tổn thương như vậy lợi ích chuyện, nhưng còn không biết hối cải, tiếp tục làm sảng làm bậy, tội chân thực không thể tha. Hôm nay bổn trưởng lão liền thay sư phụ ngươi thành trừ tông môn tàn dư. Lãnh Tuyệt Trần lời này vừa nói ra, vậy mênh mông linh hồn nhất thời đổi được càng mãnh liệt, giống như nấu sôi vậy, ảo ảo. Nàng chiêu này tên là Bộ Bộ Sinh Liên, là thanh liên thần kiếm nơi có tuyệt chiêu, lợi hại hết sức, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể làm trời chăng sao làm sử dụng, rời núi lấp biển không gì không thể. Mặc dù nói lấy Lãnh Tuyệt Trần thực lực, còn cũng không đem tu luyện tới chưa từng có ai bước, nhưng vậy đủ tươi đẹp chúng sanh. Rất nhiều thanh liên kiếm phái đệ tử nhanh chóng né tránh, liền Tôn Dạ trưởng lão cũng ra tay, Tôn Dạ Dung nhất định phải ở chỗ này vẫn bệnh, các nàng có thể không muốn cùng Tôn Dạ Dung chung theo. Cả dãy núi cũng bao phủ màu xanh ánh sáng, phản phất có một tầng tuyệt thế cấm chế, đem hết thảy tất cả ngăn cách ra. Mà ở vậy trong dãy núi, vô số cổ mộ hóa là từng cây một lợi kiếm, phóng lên cao, lại là hội tụ đến vậy màu xanh màn hào quang bên trong. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạn trường 7054. Chết tín niệm. Chương 7054, chết tín niệm. Vô biên cây tối bật lên, sau đó ầm ầm nện xuống, đây là đã biến thành vô số mặt vụn. Rồi rít sái sái, mỗi một khối mặt vụn cũng hiệp bọc thành quang hóa thành sát ý đầy trời xanh mưa, phiêu tán bay lượn, ở trong không khí hiện hiện ra. Như vậy vừa thấy, đổ còn có vô số mỹ cảm, theo thứ tự đệ bảo, đổi được lộng lây phân phồn. Tôn Dạ Dung cũng không sẽ cảm thấy cái này đầy trời xanh mưa rất là đẹp, ở nàng nhìn lại, đây là thế gian nhất là mãnh liệt ý định giết người một trong, rất ít có người có thể ngăn cản được. Một cái kiếm xanh, khuấy động chín tầng trời. Dưới một kiếm này, nhật nguyệt chưa chớp mắt, tinh thần ảm đạm. Vạn vật đều là giả huyễn. Tôn Dạ Dung thậm chí cảm giác, nếu như kiếm ý này lại hơn thấm vào một phần, vậy thân thể của nàng vậy sẽ thành được hư không mà mịt, thậm chí xu hướng tại tiêu tán, không còn tồn tại đối phương thực lực, so nàng mạnh mẽ trăm lần ngàn lần, theo lý mà nói căn bản không cách nào tương đương. Nhưng lúc này Tôn Dạ Dung căn bản không sợ, nàng đi tới Kiếm gia kiếm phái, thật ra thì cũng chưa có dự định đi nữa. Coi như phải đi, vậy cũng muốn thu chân lợi tức lại đi, lúc này còn xa xa không có đạt tới nàng mong muốn. Nàng lạnh lùng nhìn chân trời, giọng có chút khinh miệt. Ngươi có cái gì tư cách tới đối với ta giảng đạo? Bất quá là đạo mạo nghiêm trang dối trá người một trong thôi, bây giờ Kiếm gia kiếm phái chỉ tính cái lợi, vong cô đen trắng đã sớm vứt bỏ năm đó Kiếm gia tiên tử nơi lưu lại trí thiện tới đẹp nói như vậy. Nghe nàng lời nói này, không ít Kiếm gia kiếm phái đệ tử trong lòng là chấn động. Cái này Tôn sư tỷ thật sự là quá dám nói. Ít năm như vậy tới, Kiếm gia kiếm phái đều không ra khỏi như vậy gan lớn bằng trời tồn tại. Hoặc là nói, những năm gần đây cũng không có một người dám công khai phản kháng Kiếm gia kiếm phái thống trị tàn bạo. Nhưng hôm nay thì có người ở bọn họ trước mặt nói lời độc ác, một chút đều không đem Kiếm gia kiếm phái cao tầng trưởng lão coi vào đâu. Vậy lơ lửng tại bầu trời bên trong Lãnh Tuyệt Trần, cùng với cái khác một đám trưởng lão đều là ngây ngẩn. Các nàng xưa nay quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa, đối người khác hô thì tới, vung thì đi, đối với những đệ tử này, làm chỉ có mệnh lệnh cùng khiển trách. Nơi nào có thể liêu đạt được, một ngày kia, những đệ tử này lại dám đối với các nàng kêu la om sòm, không tiếc lời. Người nói gì sao? Nhưng dám lặp lại lần nữa. Lãnh Tuyệt Trần nhất thời nổi giận, nàng thực lực hoàn toàn áp chế Tôn Dạ Dung, nhưng không cách nào làm đối phương có phân nửa lùi bước. Một cái lưng đeo tội ác đệ tử mà thôi, như con kiến hôi nhỏ bé, lại còn vọng tưởng đối Kiếm gia kiếm phái tạo thành tổn thương, đơn giản là nói vớ vẩn. Lãnh Tuyệt Trần hơi ra thanh liên thần kiếm. Chỉ nghe được ông một tiếng, vậy đầy trời dị tượng bắt đầu sôi trào, chỗ đi phương hướng vậy chỉ có một cái, đó chính là Tôn Dạ Dung chỗ chỗ. Cái này thanh liên thần kiếm lấy tinh thần đúc thành, hai thời kỳ viễn cổ còn sống sót cổ xưa thanh liên, lấy thanh liên tử rèn luyện mà thành, chỉ là nung cái này hấp nhất, liền hao phí sắp xỉ mấy vạn năm thời gian. Nơi ra đời ra thanh liên thần kiếm, đủ để tương đương cái này thế gian tất cả bảo kiếm, chút nào không rơi hạ phong. Cho nên hiện tại, thanh liên thần kiếm bộc phát ra vô địch kiếm cương, giống như là gió bão vậy, cuộn sạch ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Kiếm khí đi bên ngoài cuộn sạch, ước chừng uy lực còn lại, liền có thể để cho người cảm thấy sợ hãi, nếu thật trở thành này cùng kiếm chiêu công kích đối tượng, vậy được có kinh khủng dường nào. Tôn Dạ Dung mặt đẹp khẽ biến, bàn tay nàng lộn một cái, vậy cầm Bách Hoa thần kiếm vậy từ thiên lên. Nhan nhạt thần thuật căn nguyên, vây quanh ở Tôn Dạ dung quanh thân vùng lân cận, giống như là một cái thần thánh tường hòa thần linh, không có nửa điểm khí sát phạt. Chỉ có vậy hung mãnh công kích tới đến vùng lân cận lúc đó, cái này 9 tầng trời thần số căn nguyên mới biết biến ảo thành một cái uy phong lẫm lẫm trường kiếm, vung chém lúc đó, ánh sáng hiện ra hết. Như vậy ánh sáng kéo dài mấy giây cơ đó, liền bị vậy màu xanh thần kiếm áp chế xuống. Hai bên cuối cùng vẫn có to lớn thực lực sai biệt, ước chừng bằng vào thần thuật tới chống đỡ là không thực tế. Vô tận dư âm tản ra, chấn động, thậm chí là hóa là một phiến hư ảo. Thiên kiếm hoạt động cũng theo đó lan truyền, hơn nữa hóa là từng tầng một rung động, liền trước thiên địa cũng không cách nào chứa. Vô số mảnh vỡ chướng ngại, giống như là vậy bèo không dễ, khắp nơi phiêu động, tràn ngập ở giữa thiên địa, hóa thành một cái cầm sắc bén đao tùy ý cắt kim loại, ở nơi này phiến chân trời lan tràn, giống như tiến vào không người cảnh. Màu xanh bảo kiếm thần quang, xen lẫn vậy vô cùng thần thuật lực lượng, hai người lẫn nhau dây dưa, trong thời gian ngắn, ai cũng không cách nào làm sao ai. Lãnh Tuyệt Trần khống chế thanh liên bảo kiếm, nhìn qua ung dung rừng rừng, cũng không có đụng phải bao lớn áp lực, nhìn lại Tôn Dạ dung bên này, trung quanh không gian sóng gợn một chút xíu vỡ vụn, đổi lực lão đảo muốn rơi xuống. Mà nàng cũng là cắn chặt hàm răng, mặt đầy là vẻ không cam lòng. Nhưng cánh tay cuối cùng không cưỡng được bắt đuổi, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Thậm chí còn tất cả ánh sáng rực rỡ ngưng tụ đến trong nháy mắt thời điểm, vô cùng lực lượng ầm ầm nổ tung. Hai bên tương đương với lẫn nhau diệt vong, lấy mạng đổi mạng, nhưng là từ sử dụng người có thể chịu đựng phạm vi tới xem, Tôn Dạ dung căn bản không cách nào chịu đựng như vậy trọng áp. Nàng thân thể tựa như bị đáng sợ lực lượng cho đè ép đến không thể tự kiềm chế, xương máu nhất thời phún ra ngoài, từ nàng thất khiếu trong đó tuôn ra tới ước chừng trong nháy mắt, Tôn Dạ dung biến thành một cái người máu, máu tươi đầm địa, kinh khủng dị thường. Hơn nữa còn kèm theo vô số bàng bạc lực, phụ ở ra ngoài mặt, ngăn cản Tôn Dạ dung tự mình tu bổ. Cái này, tại sao trong cơ thể ta linh khí không thể vận chuyển? Tôn Dạ dung lúc này rất cảm giác kinh hãi, nhưng vào giờ phút này, nàng đã không có biện pháp nào khác tới hóa giải cái này uy áp ngập trời. Chương 7055. Thể. Chương 7055. Thể. Vạn vật mẫu kiếm quyết nơi bố trí ra thần trận, hóa giải thanh liên thần kiếm phần lớn uy áp, nhưng là tràn ra vậy một phần chia, đủ để cho thân thể của nàng gặp phải trước đó chưa từng có tổn thương nặng. Ngươi không cần phản kháng nữa, mặc dù nói ngươi lấy được vạn vật mẫu kiếm quyết, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể chân tránh điều khiển nó. Lãnh Tuyệt Trần giọng lạnh như hàn xương, tựa như vậy vạn năm không thay đổi hàn băng thép đối với Tôn Dạ dung, nàng sát ý trong lòng nổi lên bốn phía, hơn nữa trực giác vậy nói cho nàng, người này lưu không được. Nếu như lưu lại, tương lai tất thành họa lớn. Vì vậy nàng vừa lên tới liền thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, mượn do thanh liên tới đưa tới trong thiên địa mênh mông sức mạnh to lớn, phai mở vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng, trấn áp Tôn Dạ dung. Nhưng giờ phút này, nàng nhưng là nhíu mày một cái. Tuy nói Tôn Dạ dung ở nàng trọng áp công kích dưới bị trọng thương, nhưng là vậy cựu thiên thần thuật mang đến ánh sáng, vẫn như cũ còn sót lại tại ở giữa thiên địa, cũng không có sau đó tiêu tán. Nàng cũng không tin. Cái này cựu thiên thần thuật, nàng còn thật cầm hắn không có cách nào. Hơn nữa cái này còn là không lành lặn trạng thái cựu thiên thần thuật, nếu như là hoàn chỉnh thần thuật, uy lực tuyệt sẽ không ước chừng dừng bước nơi này. Hừ. Ta đây muốn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Lần này Lãnh Tuyệt Trần lại nữa nâng tay, nàng nơi cầm thanh liên thần kiếm, tựa như tỉnh lại, hóa là một con thần long, lên như diều gặp gió, giải khai vậy vân tiêu giang cầm. Quần quần thần quang hạ xuống xuống, giống như xé ra thiên địa, đem Tôn Dạ dung trùng trùng bao vây. Nhưng Tôn Dạ dung nhưng giống như là phát điên vậy, chẳng nó ngàng gì tới, đi về trước manh sông lên, nàng cả người đã khắp nơi rạn nước, huyết quang lan tràn ra. Tuy có ánh sáng hộ thể, nhưng không đủ để che phủ tì vết nào. Vạn vật mẫu kiếm quyết thu. Tôn Dạ dung quát khẽ một tiếng, nàng thúc dục linh nghiệm, vậy đạo cùng cựu thiên thần thuật nơi phù hợp căn nguyên lực, lúc này hóa thành quần quần cùng chiều, sẽ kéo ra trong tinh không mọi thứ nước lũ ung ung. Đối mặt cao cao tại thượng thanh liên thần kiếm, Tôn Dạ dung nơi cấp cho đáp lại chính là đón đầu thông kích, trong một cái chớp mắt này, cả thế giới tựa như đều bị cuốn vào trong đó, hỗn độn mới sinh, hồng mông hiện ra, hai người đụng vào nhau, giống như là hai đại tinh hệ tới giữa trung cực tỷ thí. Cái này cùng tình cảnh dưới, sinh ra tia lửa trùng điệp không ngừng, quần quần không ngừng, giống như là lần nữa diễn hóa, tự thành một phiến thiên địa. Lãnh Tuyệt Trần sau lưng mấy tên trưởng lao thấy vậy, chợt cảm thấy sự việc không ổn, rối rít đứng dậy, đi tới trung quanh, thúc giục trong cơ thể linh khí, liên thủ bố trí ra tràng vực trận pháp. Các nàng đều là kiêm gia kiếm phái cao tầng, bước chân vào thiên quân cấp bậc sau đó, cảm giác đổi được bén nhạy rất nhiều. Vì vậy các nàng ngay tức thì liền cảm thấy, Tôn Dạ dung có lẽ có những thứ khác dự định, cho nên không thể không đề phòng. May là lấy các nàng phản ứng nhanh chóng, vậy cuối cùng là chậm một bước, Tôn Dạ dung khỏe miệng nhấc lên lau một cái nụ cười như có như không, cùng nàng lần nữa ngẩng đầu lúc đó, vậy lau nụ cười, cháy thành chiến ý đi cùng. Hơn nữa ở trong nháy mắt, ầm lan truyền, vô cùng kiếm quang, đem bên trong phương viên 10 dặm hết thảy nghiền diệt thành trận. Nàng đây là muốn tự bạo. Mà vậy mấy tên trưởng lao thấy vậy, vung tha kết trận ý tưởng, rối rít tìm kiếm tự vệ. Các nàng tuy nói thực lực cường đại, nhưng vạn vật mẫu kiếm quyết, nhưng mà vô số năm trước lưu truyền xuống thần thuật. Từ Hồng Nông ra đời dậy cũng đã tồn tại, bất tử bất diệt, miễn cưỡng không ngừng. Tôn Dạ dung biết mình đã đến mệt mỏi lực kết bước, nếu như còn muốn đi về trước, sẽ thành được cực kỳ khó khăn. Nàng làm hết thảy các thứ này, chẳng qua là muốn dụ bộ phận kiêm gia kiếm phái cao tầng trưởng lão mà thôi đem các nàng đưa ra. Mình mượn nữa do vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng hoàn thành tự bạo đi U Minh Hoàng Tuyển trên đường, có thể kéo một người là một người đây là nàng nói. Ngươi lấy là ta thật sự là muốn cùng ngươi đánh một tràng, sau đó phân ra thắng bại sao? Tôn Dạ dung giang hai cánh tay ra, một hồi lực lượng vô hình, chấn động thiên địa, có sóng gợn khuyết tán ra, thuần trắng không tì vết, cực kỳ sáng chói chói mắt. Làm hắn long lánh đến mức cực kỳ thời điểm, thì có tí tí cái hở, từ bên trong đi bên ngoài lan tràn, vô số do trắng tinh ánh sáng tạo thành kiếm nhỏ, bạo phát ra hạo như khói biển lực lượng. Rung động, khiếp sợ, chấn nhiếp đây là rất nhiều kiêm gia kiếm phái đệ tử trong lòng sinh ra ý tưởng. Tôn Dạ dung nơi phóng thích ra vậy một phần kiếm ý, đã vượt qua thiên địa phạm vi, nối thẳng cổ kim, chạm phá thương cung, hình như là không thể địch nổi lực lượng vĩ đại, vào giờ khắc này bay lên. Không chỉ là người xem cuộc chiến, những cái kia kiêm gia kiếm phái trưởng lão giống vậy kinh sợ như vậy. Nay cùng lực lượng, thật sự là quá mức mênh mông bao la, hơn nữa trao đổi thiên địa, để cho cái này thế gian tất cả yêu quái quỷ quái cũng không che giấu. Cho đến lúc này, Lãnh Tuyệt Trần cái này mới nhìn ra Tôn Dạ Dung hẳn phải chết trí. Nàng căn bản cũng chưa có ý phản kháng, nàng phải làm là hủy diệt. Cái này, là điên rồi sao? Nàng lại muốn lợi dụng Cửu Thiên Thần Thuật lực lượng tới tiến hành tư buộc, chẳng lẽ nàng cảm thấy lấy hắn trước mắt cái này thể xác, có thể chịu được kinh khủng nhất cắn trả sao? Ùng ùng. Vô cùng kinh khủng nổ vang tiếng ở mảnh địa phương này vang lên, Lãnh Tuyệt Trần không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra một tầng thiết giáp hàn ý liễu, bao trùm ở cơ thể đồng hồ, hơn nữa lấy mạnh nhất linh lực trạng thái tới bảo vệ thân xác, có giúp lại thần hồn. Nàng thân là trời quân cấp cường giả khác, vốn không cần dùng như vậy lùi bước thủ đoạn tới bảo vệ tự thân, nếu không truyền đi chính là một chuyện cười, người khác còn sẽ nói nàng là bởi vì sợ mới làm như vậy. Nhưng là ở Cửu Thiên Thần Thuật vô tận dưới sự uy áp, Lãnh Tuyệt Trần đã nhưng không được cái gì mặt mũi, cùng lúc đó, nàng còn ra tiếng nhắc nhở những người khác. Còn như những người đó có nghe hay không, có thể hay không kịp thời làm ra phản ứng, cũng không ở nàng bên trong phạm vi cân nhắc. Tôn Dạ Dung trong lòng một phiến thản nhiên, nàng biết bằng vào mình thực lực, coi như tự bạo cũng không cách nào đạt tới hiệu quả. Chỉ có mượn Cửu Thiên Thần Thuật lực lượng, nổ tự thân, mới có thể sinh ra hiệu quả. Nàng có thể làm được, vậy chỉ có như vậy. Sở Nhu, sư tỷ hôm nay liền vì ngươi báo một phần chia thủ. Tôn Dạ Dung trong lòng nghĩ như vậy nói, mà nàng lúc này thì hình như là một khối sáng lên ngọc thạch, những cái kia ánh sáng biến ảo thành vô số cầm sắc bén kiếm nhỏ, cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn thẳng lên, thậm chí đem hư không tới giữa tiếp đón lối đi toàn bộ chặt đứt. Nàng lấy thân sắc thành tiểu như thế, để cho những cái kia hư không kiếm toát ra không thể địch nổi sắc bén sát ý, có mấy tên kiêm gia kiếm phái trưởng lão muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Các nàng liền tự thân đều không cách nào bảo vệ, bị vậy tẩy bầu trời mênh mông kiếm ý, đem các nàng vội vã tác phẩm xây phòng ngự trận đánh vào được tan cảnh. Trong đó có hai người trưởng lão đã bị đánh được thân xác mất đi, thần hồn bể tan cảnh. Nửa bước thiên quân cường giả ở vô tận thần uy bao phủ Cửu Thiên Thần Thuật quét sạch dưới, kêu cứu cũng không kịp phát ra. Lần này tự bạo lực lượng truyền khắp trong xung quanh trăm dặm, vô số kiêm gia kiếm phái trưởng lão cùng với đệ tử rối rít tan đi, kêu lên cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở chân trời trong đó, bên tai không dứt. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7056. Phần thiên. Chương 7056, phần thiên. Mấy tên trưởng lão ở chỗ này tình cảnh trong đó tan thành mây khói, căn bản không có nửa điểm sức đánh trả, còn dư lại những trưởng lão kia cho dù kết thành pháp trận, vậy ngay tức thì bể tan cảnh, miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Còn có một phần chia kiêm gia kiếm phái đệ tử xuống lại xem cuộc chiến, gặp phải ảnh hưởng đến, bất quá cũng không trưởng lão kinh khủng như vậy ảnh hưởng đến ở nơi này một tràng tự bạo sóng gió trong đó, tử vong cùng với số người bị thương đã đạt đến hơn 10.000. Người còn lại nếu không phải bởi vì phải đi trước, đứng xa, chỉ sợ cũng được ảnh hưởng đến. Chu vi ngàn dặm trong phạm vi linh mạch, đều ở đây tràng này tự bạo sóng gió trong đó, hoàn toàn vỡ vụn thành trận, không còn tồn tại. Sau trận chiến này, kiêm gia kiếm phái nơi gặp phải tổn thương không cách nào lường được. Còn có mấy độc lập bồi dưỡng linh thảo linh dược thế giới nhỏ, cũng ở đây cùng sóng gió dưới tiêu diệt thành hư không mảnh vỡ, bị vậy hoang vu trong hư không chảy loạn nuốt mất. Thần thuật ai, khủng bố như vậy. Sau cùng giây phút, vốn là còn một nhóm ngàn người đệ tử sắp diệt vong, bọn họ cảm nhận được liền vậy một hồi tử vong quang ba cuộn sạch rối rít làm hoảng sợ. Tuyệt vọng tâm tình trào hiện ra, cơ hồ phải đem bọn họ nuốt mất. Nhưng vào lúc này, tông phái trong đó hai người tôn giả trưởng lão, ra tay vận dụng thủ đoạn thần thông, mấy cầm diệt thế thần kiếm đồng loạt xung ra, ánh sáng chớp động, chặn lại vậy cuồng bạo thần thuật căn nguyên. Kiêm gia huyết trận. Theo nhất thanh thanh hát vang khắp thiên địa, mấy chục tên kiêm gia kiếm phái trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, bày trận mà đợi. Cầm đầu đương nhiên là hôm nay Huyền Hải đệ nhất cao thủ, Kiêm gia tông chủ. Mà đứng hàng hắn tả hữu là Kiêm gia kiếm phái còn lại hai người thái thượng trưởng lão, thực lực vậy vẹn vẹn chỉ so Kiêm gia tông chủ yếu hơn một đường mà thôi, gọi là chân chính nhân vật lớn. Cái này mấy tên nhân vật lớn toàn bộ điều động, như vậy có thể gặp, cái này thần thuật thai nạn gió báo nghiêm trọng tính. Lấy ta máu, hiến tế trời. Tôn Dạ Dung tiếp tục tiến hành sau cùng điên cuồng, mặt nàng trên lại nổi lên một chút như có như không nụ cười. Nếu như có thể trước khi chết thấy mình đối Kiêm gia kiếm phái hèn hạ cao tầng tạo thành lớn như vậy tổn thương, vậy thì cũng là chết cũng không tiếc. Ngươi dám? Trong đó một tên thái thượng trưởng lão thấy cảnh này thốt nhiên giận dữ, nàng lấy tay là kiếm đón gió chém điên cuồng, vậy kiếm phong sắc bén vượt qua hư không, phát ra như sấm vang lớn. Ngươi thân là Kiêm gia kiếm phái đệ tử, lại dám phạm thượng, mắt không bề trên, ta chờ nhất định đem ngươi đánh vào luân hồi, xương nghiền thành cho rác, lấy trừng phạt tội tại trời. Vậy cuồng bạo kiếm phong ngang nhiên rơi xuống, giống như muốn chấn áp chư thiên, càn quét vạn giới, phá hủy ngân hà, vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Vậy cửu thiên thần thuật bộc phát ra hủy diệt ánh sáng, bị thương nặng nhiều người như vậy sau đó đã là nỏ hết đà. Húng chi tha phương tài sở phóng thích ra một kích tối hậu, lại đem mấy tên kiêm gia kiếm phái trưởng lao trọng thương, lấy đổi một lần nhiều, còn hủy diệt rất nhiều linh mạch, trận chiến này coi như là đáng giá. Tôn Dạ Dung khỏe miệng gợi lên lau một cái nụ cười như có như không. Cho dù nhân gian lại tốt đẹp, nhưng có một số việc vẫn là phải làm. Vĩnh biệt Diệp Thần, vĩnh biệt cái thế giới này. Sở Nhu sư muội, ta xuống bồi ngươi. Ma quỷ sắc ý bất ngờ hạ xuống. Tôn Dạ Dung thiêu đốt tâm huyết, đầu đầy tơ đen phiêu tán, mà nàng đôi mắt ngửa mặt lên trời, hơi thất thần. Vậy Huyền Hải bên trên rốt cuộc có cái gì? Kiêm gia tiên tử ý chí có thể hay không lần nữa hạ xuống nhân gian, tới tẩy hiện giờ Kiêm gia kiếm phái nơi sinh ra hết thảy tội ác, hết thảy đều đã thành qua lại, trong lòng nàng không có hối hận, chẳng qua là lưu lại một chút tiếc nuối. Tại sao phải nhường nàng ở sinh mạng cuối cùng thời gian gặp phải Diệp Thần? Cái gọi là thiên lý tuần hoàn, vạn vật luân hồi, không có gặp phải Diệp Thần mà nói, có lẽ nàng có thể sẽ ở Kiêm gia kiếm phái ở lại, sẽ không bởi vì hắn cùng Kiêm gia kiếm phái xích mích. Thế nhưng dạng tới một cái, nàng gặp qua rất không sung sướng. Giống như cái xác biết đi vậy sống tạm nhiều năm, thì có ý nghĩa gì chứ? Rực rỡ nhất pháo đông, có lẽ chỉ có thể ở ngay tức thì tách thả ra, mà không có thể kéo dài đi. Tôn Dạ Dung nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mười phần bình tĩnh. Nàng rất nhiều xuống trong lòng một cái nguyện vọng cuối cùng, một khắc sau, cuồn cuộn kiếm ý nước lũ nuốt mất tới. Ngay trước mắt, nàng hình thần câu diện, liền tiến vào luân hồi tư cách cũng không có. Chung quanh mọi người chứng kiến hết thảy các thứ này, theo Tôn Dạ Dung bị Thái Thượng trưởng lão tại chỗ đánh chết, vạn vật mẫu kiếm quyết mang đến uy áp, vậy dần dần tối lui. Bất quá thật giống như không có ai phát hiện, vậy ánh sáng sáng chói dưới, cất giấu một đoàn ánh sáng ảm đạm chiếu rọi. Thái Thượng trưởng lão thu chiêu sau đó, thần sắc nghiêm nghị, ngắm nhìn một phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền phần này uy áp mạnh mẽ đây mới thật là thượng vị giả mới có thể có uy nghiêm. Kiếm gia kiếm phái các đệ tử, các ngươi vậy làm chứng đến nơi này một màn, ta ở chỗ này thân minh, Tôn Dạ Dung là chúng ta Kiếm gia kiếm phái từ trước tới nay một lớn sỉ nhục, từ nay về sau tất cả đệ tử đều phải lấy nàng là kiêng, nếu như lại còn tình huống tương tự phát sinh, tại chỗ chém chết, bụi cây liền cựu tộc. Thái thượng trưởng lão thanh âm quần quật như sấm, nàng ánh mắt rảo qua chỗ, không có một người dám cùng đối với coi. Cái gọi là uy nghiêm, đã là như vậy. Mà cơ hồ cũng là vào lúc này, môn hộ mở lớn kiêm gia thung lũng trong đó, một đạo thân ảnh lặng lẽ tiến vào, không làm kinh động người bất kỳ. Người nọ chính là Diệp Thần, hắn ngụy trang lối ăn mặc sau này, lẫn vào những đệ tử kia hàng ngũ. Lúc này, chiến đấu cũng đã kết thúc, một số người đang làm kết thúc giải quyết tốt công tác. Làm sen lẫn ở trong đám người Diệp Thần nghe được bọn họ thảo luận lúc đó, không khỏi đổi sắc mặt. Tôn Dạ Dung lại có thể chết. Tin tức này đối với Diệp Thần mà nói, không khác nào ngũ lôi hoành, sấm sét giữa trời quang. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng Tiệt Trường 7057. Không tiếc hết thảy. Chương 7057, không tiếc hết thảy. Nếu như nói cái này Huyền Hải trong đó còn có ai đáng hắn kết giao một phen, trừ Tôn Dạ Dung ra, cơ hồ đừng không người khác. Nhưng hiện tại Tôn Dạ Dung đã tử vong. Như vậy kết quả kích thích Diệp Thần, trong mắt hắn trong đó dần dần hiện ra sát khí. Trên thế giới này chính trực chi tâm, chẳng lẽ cũng không phối sống sót sao? Hắn nắm chặt hai quả đấm, trong lòng tức giận bay lên. Mà lúc này, bên cạnh có mấy người đang mở miệng nghị luận nơi lời nói ra, châm biếm lại khó nghe. Nghe nói cái này Tôn Dạ Dung ngoài mặt trang được không ăn nhân gian lửa khói, sau lưng lẳng lơ rất đâu, thường xuyên chạy đi ra bên ngoài dụ dỗ dã nam nhân, cũng không biết cùng ai quan hệ mật thiết. Một tên nam đệ tử ngoài miệng treo không có hảo ý cười, lén lén suy đoán nói: "Kéo xuống đi, ngươi có thể thăm nàng khi còn sống là thực lực gì, đây chính là đứng sau tên kia thiên chi tiêu nữ à, bị tông phái coi là chất bảo, chỉ tiếc một tay bài tốt, đánh nát. Không biết ngươi có nghe nói hay không?" Trước cái đó ở kiếm vẫn không gian trong đó thiên kiếm phái đệ tử là cùng Tôn Dạ Dung từng có một chân. Có thật không? Nếu không đâu, ngươi cảm thấy Tôn Dạ Dung tại sao ở kiếm vẫn bên trong không gian liều mạng bảo vệ hắn? Mà vậy Diệp Thí Thiên lại vì sao không để ý tánh mạng, nửa đường cứu Tôn Dạ Dung? Không phải là bởi vì đôi cậu nam nữ này có quân quyết sao? Ha ha, huynh đại ý kiến hay. Cái này mấy người đang sướng trò chuyện, luôn luôn bộc phát ra một tràng cười, cùng trước kia bọn họ hoảng hốt chạy trốn dáng vẻ, hình thành mãnh liệt so sánh. Ngay tại lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm trên bảo. Ngươi nói Sở Nhu bị xử tử? Người nói chuyện là Diệp Thần. Vậy mặt đầy tà ác nụ cười mập mạp, quay đầu lại thấy là người xa lạ, rất lạnh nhạt địa điểm cái đầu. Lần này Diệp Thần coi như là rõ ràng. Tôn Dạ Dung rõ ràng đáp ứng mình, từ ẩn cư này núi rừng, không hỏi thế sự, cuối cùng nhưng lại tới Kiếm gia kiếm phái, tạo thành lớn như vậy náo động. Hết thảy các thứ này có thể đều là bởi vì Kiếm gia kiếm phái xử tử Sở Nhu, dẫu sao ban đầu Sở Nhu nhưng mà bất chấp nguy hiểm tính mạng, đi tới Thiên kiếm phái hướng mình truyền đạt tin tức. Cuối cùng hắn cũng là theo Sở Nhu đưa cho vị trí, thành công chặn lại Tôn Dạ Dung. Có thể nói Sở Nhu chết, là ép vỡ Tôn Dạ Dung cuối cùng một cây dâm dạng. Diệp Thần thở dài, chợt lộ ra một cái tay, từ vậy lại nhảy không ngừng mập mạp sau lưng mặc đi vào, ở phía trước ngực xuyên ra trong tay hắn, còn nắm một viên chậm rãi đập tim. Mập mạp kia bắt quái âm hơi ngừng, hắn cúi đầu xuống nhìn ngực mình vị trí, đầy mắt cũng là không dám tin. Miệng ngươi ác, giết liền. Diệp Thần thanh âm lãnh đạm vô tình, đột nhiên bóp vỡ trái tim kia đỏ màu nâu tâm huyết bắn ra, rơi xuống bên cạnh cả đám trên mình. Bọn họ nhất thời sắc mặt của biến, vội vàng lui về phía sau, thật sự là không nghĩ ra, nguyên vốn không phải còn thật tốt sao? Làm sao bỗng nhiên liền đại khai sát giới, lại dám ở bên trong tông môn giết người, ngươi là chán sống sao? Một người khác lập tức gầm thét, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền có một đạo ánh sáng bắn nhanh tới, xuyên thấu hắn cổ họng. Lại có một người lúc này toi mạng. Những người khác cũng luống cuống, tên này rốt cuộc vì sao vô cớ giết người? Hắn lại là từ đâu tới? Các ngươi những người này đều đáng chết. Thời khắc này Diệp Thần thật là cực kỳ giận dữ, từ mới bắt đầu Kiếm gia kiếm phái ở gặp thần không gian trong đó làm sàng làm bậy, cậy mạnh vô ly đến phía sau Kiếm gia kiếm phái các cao tầng hành động đã thực hiện, cũng để cho hắn cảm thấy đau lòng. Như vậy tông phái, có cái gì cần thiết tồn tại sao? Diệp Thần tức giận trong lòng khó mà dùng ngôn ngữ để tỏ rõ, hắn xách không ra khỏi vỏ Long Nguyên Thiên kiếm. Từng bước một đạp đi người nọ nhóm tụ tập địa phương, vây tay chém một cái. Một khắc sau thì có trên trăm cái đầu, thật cao nâng lên rơi xuống đến trong mây mù. Cho đến lúc này, đang giải quyết tốt linh mạch chuyện các trưởng lão, cái này mới phản ứng được, sau lưng đệ tử đã chết một mạng lớn. Ai dám ở Kiếm gia kiếm phái càn rỡ? Một tên trưởng lão quắc mắt trừng mắt, nàng nhặt lên bên cạnh bảo kiếm, sát khí ngất trời. Bất quá nàng tiếng giống giận vừa dứt, liền có một đạo kiếm quang xuyên thấu hư không, vắt ngang tới. Tên này trưởng lão vội vàng né tránh, nhưng vẫn chạy không khỏi bị trọng thương vận mệnh. Còn lại trưởng lão kịp phản ứng sau đó, rối rít tức giận, cho gọi ra vũ khí. Đi bên này từng giết tới, nhưng là Diệp Thần lại sao có thể lùi bước? Hắn trực tiếp đem Long Nguyên Tiên kiếm hoành trên không trung, thân ảnh khổng lồ quanh quần ra, mà ở đó ngút trời huyết kiếm phía dưới, một cái huyết long yên tĩnh bò lổm nổm, cả người kia máu quanh quần, hồng quang phụ thể. Mà vậy Song Long Mâu bên trong hàm chứa lạnh như băng vương giả sát ý, giống như từng đạo máu tanh phủ văn pháp quy, đem cái này linh khí của thiên địa cũng thay đổi ở nơi này vậy dưới sự uy áp, không ít đệ tử cùng trưởng lão đều rối rít cảm thấy sợ, không chờ bọn họ chạy ra khỏi bao xa, huyết quang kia long phun ra một đạo hơi thở rồng. Trong thoáng chốc, giống như nham thạch nóng chảy núi lửa bộc phát ra, ngập trời hung uy trùng điệp không ngừng, hơn nữa mỗi một giọt dung nham cũng giống như là do tám vị chân hỏa luyện chế mà thành, nhiệt độ hừng hực, đã vượt qua chỗ này quy luật có thể chịu đựng phạm vi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có loại vật này trà trộn đi vào? Không ít người rối rít cảm thấy bộ dạng sợ hãi, mà một tên bên trong điện trưởng lao chính là sắc mặt nghiêm nghị, hắn đã bước chân vào thiên quân hàng ngũ, tuy không có bước lên tại đầu vị trí, nhưng thực lực vậy không thể khinh thường. Hắn xuất lĩnh mấy tên trưởng lão, đi vậy mảnh xứ sở đối lập. Nghịch tặc, ngươi chạy tới đó. Trưởng lão kia lấy là Diệp Thần là muốn thả ra lớn mạnh như vậy võ đạo sau đó, nhân cơ hội chạy trốn, vì vậy nhanh chóng vận dụng linh khí bổn nguyên lực lượng, tác phẩm xây lên một tòa phong tỏa chẳng vực. Mà những thứ khác tám tên trưởng lão nhanh chóng bổ vị, mấy người phân biệt ở vào vị trí bất đồng, cùng kiêm gia kiếm cốc thiên địa lực tiến hành câu thông. Các nàng cảm thụ máu kia khí lực lượng mãnh liệt, thần sắc không khỏi đổi được nghiêm trọng. Tiểu tử trước mắt này thực lực, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Hồ trưởng lão, tông chủ cùng hai người thái thượng trưởng lão đang trong lòng đất thân ở tự chữa linh mạch, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người này vào quấy nhiễu liền nàng. Một người khác cùng là trời quân cấp trưởng lão khác, lên tiếng nhắc nhở. Cái này Hồ trưởng lão gật đầu một cái, nhìn về Diệp Thần thần sắc đổi được lạnh lùng. Vô luận là thứ gì, đều không cách nào ở kiêm gia kiếm phái ngăn ngược, hắn ngày hôm nay phải chết, nghe ta hiệu lệnh, kết cựu tinh thần kiếm đại trận. Cái này Hồ trưởng lão thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lên như diều gặp gió. Uy nghiêm hiện ra hết, Cửu Tinh Liên Châu, kiếm khí cuồn cuộn. Hồ trưởng lão ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hắn thân ở Vân Tiêu bên trong, tiếng như sấm, nóng bỏng không dứt. Còn lại 8 tên trưởng lão rồi rít bay lên trời, dựa theo riêng mình phương vị, in vào đã sớm hiện ra thần mang văn lộ quỹ tích trong đó. Bọn hắn hơi thở thập phần cường đại. Cửu Tinh Liên Châu, bất ngờ liền ở chỗ này liệt. Diệp Thần trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua tông môn trưởng lão tổ chức trận pháp, nhưng xem như vậy tất cả đều là cô gái đại trận, hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy. Chương 7058. Không cách nào tưởng tượng. Chương 7058. Không cách nào tưởng tượng. Cái này 9 tên trưởng lão bên trong, không có hoa tàn ít bướm tồn tại, đều là bảo dưỡng được trẻ tuổi đẹp, dầu gì vậy có ngạo nghệ lăng vân khí chất. Trận lôi kiếp ra. Hồ trưởng lão ở vào tâm trận trong đó, là cả đại trận vận chuyển đầu mối then chốt, vì bảo vệ nàng, cơ hồ tất cả lực lượng phòng ngự đều ở đây tâm trận vùng lân cận. Ùm. 12 tên trưởng lão đứng hàng hắn trận, nối thành cửu tinh liên châu, từng đạo hơi thở không ngừng điệp cộng lại, đổi được vô cùng mạnh mẽ. Một đạo vô cùng chói mắt thần ánh sáng mang, xông lên trời cao, mà máu kia long biến thành ngút trời huyết khí ở nơi này vậy nghiền ép dưới, lại đổi được lão đạo muốn rơi xuống. Cái này phiến chân trời tựa như đều bị xuyên thấu, hiện lộ ra muôn vàn vũ trụ khổng lồ khí tượng, có từng hạt tròn vẫn thạch rất xuống, phân tán các nơi, còn đập mặc mấy ngọn núi, để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong, huyết long hai tròng mắt chiến ý càng phát ra mãnh liệt điên cuồng. Nó trong tự điển đầu, từ trước đến giờ cũng chưa có sợ cái này hai chữ đối thủ càng cường đại, bảo thuật càng phong phú, nó chiếm đoạt khát vọng lại càng mạnh. Trước mặt hắn xưng vương xưng bá thời điểm, vậy một lần không phải trực tiếp đem đối thủ xé nát, nhìn đối phương còn dám phách lối sao? Trực tiếp dùng sức tính nghiền ép, lấy bạo chế bạo, chính là tốt nhất biện pháp. Ngược lại là Diệp Thần híp mắt lại, cẩn thận xem xét cửa này ngút trời lên cựu tinh liên trận. Cửa này trận pháp hẳn là từ đất thần bí chuyển tới, bằng vào khí thế là có thể phán định lực sát thương không thấp. Chỉ gặp vậy Hồ trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hai tay đi về trước đẩy ra, phía sau bọn họ dị tượng thần hỏa rối rít bơm vào đi vào. Vậy từng cái trận pháp đường vân sáng lên, hoàn toàn đem nơi đây phong tỏa, bọn họ trôi lơ lửng ở chân trời phía trên, có tầng này thần hỏa ngăn trở, bọn họ cũng không sợ bị người thúc dục, có thể từ từ đi. Thần công. Hồ trưởng lão chỉ phát ra như vậy một cái chỉ lệnh đơn giản, vậy cựu tinh liên châu nơi nối thành bộ phận, ánh sáng sáng chói lên, nổ tung từng cơn hắc ám. Nếu như là như vậy, vậy Long Nguyên Tiên Kiếm nhất định không chịu nổi. Vô số sấm sét, tia chớp, tật phong cùng với địa hỏa, toàn bộ trào hiện ra. Mà ở chân trời phía trên nhất, truyền tới một đạo lại một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm, ở đó ngoài bầu trời mặt tựa hồ vậy cất dấu. Muốn giết ta, sợ rằng các ngươi còn chưa đủ cách. Diệp Thần mặt lộ khinh thường, ánh mắt đột nhiên không sợ. Hống. Giơ lên Long Nguyên Tiên Kiếm, nhẫn lại đã lâu huyết lòng, ngay tức thì bộc phát ra đi đôi với một tiếng gào thét, vậy bao la khí tức viễn cổ, đập vào mặt. Ngửa mặt lên trời tiếng cười điên cuồng, đưa tới trong hư không gợn sóng. Một cái treo sông, lao nhanh qua. Miễn cưỡng không ngừng, chỉ bất quá vậy con sông màu sắc đều là tuyết đỏ, phá lệ trong suốt chói mắt. Hai người tướng đụng vào nhau, nhất thời sinh ra kịch liệt phản ứng. Hai bên có 9 tên thực lực cường đại trưởng lão tới bố trí trận pháp, mà Diệp Thần chỉ là một thân một mình, trong đó chênh lệch vậy có thể tưởng tượng được. Diệp Thần ở như vậy chấn động dưới sự uy áp, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi, đó là hắn vận dụng thân xác để ngăn cản thời điểm, đụng phải đánh vào. Nhưng vậy chỉ là vận dụng thân xác mà thôi. Diệp Thần thấy vậy, toét miệng cười một tiếng, cả thân thần hỏa không gió tự cháy, xoạt một tí bay lên, tản mát ra vô cùng là nhiệt độ kinh khủng. Các ngươi nếu phải ra tay, vậy thì làm xong hình thần câu diện chuẩn bị. Diệp Thần hai con ngươi bên trong, luân hồi huyết mạch giống như là sôi trào nham thạch nóng chảy, vĩnh viễn chưa từng ngừng nghỉ. Mà thời khắc này, Diệp Thần vận dụng Niêm Phong ở trong người vạn vật mẫu kiếm quyết. Vô số lóe lên lửa đốt ánh sáng rực rỡ thần bí kiếm nhỏ nổi lên, mỗi một cầm cũng có cắt rời thiên địa lực lượng. Vậy 8 tên trưởng lão, toàn đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì Diệp Thần bộc phát ra hơi thở, đã cường đại đến một loại ngoại hạng bước. Chỉ cần tới gần một chút, là có thể đem bọn hắn Cửu Tinh Liên Châu hoàn toàn đánh tan. Vậy Hồ trưởng lão dĩ nhiên vậy phát hiện này cùng biến cố, nhất thời có chút hoàng hồn. Người này không phải kiêm gia kiếm phái, hắn là tới giúp Tôn Dạ Dung. Hồ trưởng lao ý niệm nhiều lần co giúp lại, lúc này mới hoàn toàn xác nhận, Diệp Thần cho gọi ra Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết cùng Tôn Dạ Dung cuối cùng từ phơi lực lượng đồng căn đồng nguyên. Cái này Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết ở Huyền Hải bên trong lực lượng nhưng mà cực kỳ khủng bố à. Lần trước Tôn Dạ Dung thủ đoạn liền đủ để nhìn ra, bọn họ có thể không gánh nổi lần thứ hai à? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một chiêu, những cái kia hào hùng kiếm khí lập tức đi về trước chạy như điên, trôi đi qua, hết thảy nghiền thành trận. Hồ trưởng lão nhất thời nóng nảy, nàng nói nhanh, nhanh lên một chút cháy máu tươi, đối kháng Cửu Thiên Thần Thuật. Mấy cái khác trưởng lão có chút do dự, cháy kinh máu thì đồng nghĩa với phải tiêu hao bọn họ tự thân linh khí căn nguyên, đổi lấy thời gian ngắn thực lực đại tăng. Từ nơi này sau đó, sẽ đối với căn cơ tạo thành tổn thương, ảnh hưởng sau này thực lực tăng trưởng. Ngày hôm nay như không ngăn được hắn, chúng ta cũng đừng nghĩ bình an quy tông. Hồ trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Còn lại mấy tên trưởng lão nghe được, đều là thần sắc chấn động một cái, lúc này không do dự nữa, đi theo đồng loạt ra tay, vô số đạo khí tức cường đại bùng ra, cuốn sạch thiên địa. So với cảnh giới rơi xuống, các nàng có lẽ sợ hơn tông chủ trách tội. Chín tên trưởng lão lần nữa nối thành một cái quanh co tuyến, đầu tiên nhìn sang, cũng không có gì dị thường. Chỉ theo trước các nàng thả ra máu tươi lực lượng, tươi đẹp màu đỏ, nhanh chóng tràn ngập điều này xiên xẹo đường cong, ở trong nháy mắt cách thả ra ánh sáng rực rỡ. Ngập trời huyết khí, giống như huyết sắc trường long, chiếm cứ ở tinh không dưới. Khí thế như vậy, lại cùng huyết long chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí từ khoáng đạt trong trình độ mà nói, vượt qua xa huyết long. Hào hùng lực lượng nóng bỏng cháy, vô số cùng giá lực, giống như là thiên lôi vậy hạ xuống. Oanh oanh liệt liệt, không che giấu. Thật giống như có đầy trời huyết khí tai nạn cuộn sạch ra, hừng hực cháy, bỏ mặc có nhiều ít gian nan hiểm trở, toàn bộ cùng nhau phá. Này cũng nguy cơ, không cách nào tưởng tượng. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng tiệt trường 7059. Diệp Thần thái độ. Chương 7059, Diệp Thần thái độ. Mà Diệp Thần con ngươi cũng ở đây đột nhiên thu rúc vào trình độ cao nhất, hào hùng huyết khí đem hắn cả người bao phủ, trong nháy mắt tựa như không gặp bóng dáng đến đây, Diệp Thần thân hình biến mất. Hồ trưởng lão các người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt lộ ra một chút vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Như vậy hai hoàng ẩm, cuối cùng là giải quyết. Mặc dù các nàng cũng trả giá không nhỏ, nhưng là đối với Kiếm gia kiếm phái mà nói, cuối cùng là một chuyện tốt. Hồ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ừ. Ngay tại các nàng lựa chọn buông lòng một khắc kia, ngày này tế trong đó, khí tức cổ xưa lan tràn ra. Cái này cổ hơi thở vô cùng xa xưa, tựa như đến từ vậy lịch sử sông dài phát nguyên địa, vô số máu tươi, theo hư không nước lũ, đi tới trước mặt các nàng. Bể dâu, xa xôi, không thấy dấu vết có thể tìm ra. Một cái huyết long từ trong vực sâu nổi lên, xa xưa thâm trầm, mang theo nồng nặc máu tươi ý vậy một phiến phiến bảy rồng, tựa như chân thực vừa tựa như pho tượng, rót đầy máu tươi, hơn nữa bao trùm vậy một tầng chất sừng vô cùng là vững chắc, giống như là một tầng lúc gần lúc hiện khôi giáp, bao trùm người, lộ ra giữ tận tướng. Đó là vật gì? Đó là viễn cổ ác ma sao? Có trưởng lão không khỏi nói. Hồ trưởng lão vậy không biết Diệp Thần trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm thấy được từ giờ khắc này, Diệp Thần trên mình khí thế toàn thay đổi đổi được tựa như liền các nàng đều không cách nào tương đương. Như vậy mênh mông lực lượng, tựa hồ thì không nên xuất hiện ở trong thế gian. Người rốt cuộc là ai? Xé xuống ngươi tầng kia ngụy trang đi. Tôn Dạ Dung đã chết, ngươi hoàn toàn không cần thiết là nàng liều mạng. Hồ trưởng lão cảm nhận được liền vậy huyết khí nhất trời bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cùng Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết cùng ra căn nguyên, vậy thì chỉ có một giải thích. Tôn Dạ Dung đem Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết chia một nửa cho người này trước mặt. Trước kia vậy không phải là không có qua cái loại này ví dụ. Hồ trưởng lão thấy máu kia long sừng sững không nhúc nhích, tạm thời không có tấn công ý, liền hướng dẫn từng bước, đem ngươi vậy một nửa Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết giao ra, liền làm là đem công chuộc, cho nên Kiếm gia kiếm phái sẽ không làm có ngươi, chỉ cần mới có thể lực cho phép trong phạm vi yêu cầu, có thể nhận ngươi sách. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là khinh miệt cười một tiếng. Ta nếu như tin tưởng các ngươi nói, ngược lại không như tuyển chọn tin tưởng một con chó. Lời này vừa ra, bốn phía Kiếm gia kiếm phái các trưởng lão rối rít ngồi không yên. Diệp Thần như vậy nói, không thì chẳng khác nào là biến hình nói các nàng liền chó cũng không bằng sao. Hồ trưởng lão thần sắc lập tức liền trầm xuống. Người này bây giờ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Thần không có cho đáp lại, hắn ở ngưng xúc lực tính, mở ra hai tròng mắt, ở đó con ngươi trong đó, phản phất có ngày và tháng đang thay nhau vận hành. Mà hết thảy các thứ này đều là hội tụ thành như biển gầm vậy quần quần khí thế, như trời thai hạ xuống, động trời thần uy như thời không kẽ hở, nhanh chóng lan tràn. Bằng các ngươi thực lực, không ngăn được như vậy thần thuật. Diệp Thần lời này vừa nói ra, huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, kịch liệt sóng âm chấn động ra, hung hăng đánh vào ở đó Cựu Tinh Liên Châu bên trên nước chừng trong nháy mắt, Cựu Tinh Liên Châu tạo thành trận pháp sụp đổ, như mây khói tiêu tán. Vậy chín danh kiếm phái trưởng lão đồng thời đi về sau đổ bay, bởi vì vậy lực lượng bá đạo không phải các nàng có thể tiếp nhận. Các nàng đồng loạt bay ra, máu tươi hói đầy đất, đổi được 10 phần chật vật. Đáng chết. Vậy Hồ trưởng lão là những người này trong đó thực lực mạnh nhất một cái, thân hình của nàng miễn cưỡng rơi xuống đất, dù vậy, tâm thần như cũng được cực lớn chấn động. Vậy kia lực lượng, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Chẳng biết tại sao, Hồ trưởng lão có thiên quân cấp bậc thực lực, nhưng đối vậy Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết hết sức kiêng kỵ. Hoặc giả là bởi vì hắn cùng Huyền Hải Thiên Địa căn nguyên giống nhau, đối với các nàng cái này chờ ở Huyền Hải bên trong tu luyện lớn lên người, có trời xanh khắc chế tác dụng. Nhưng là Diệp Thần trên mình khác một loại lực lượng, cũng để cho Hồ trưởng lão rợn cả tóc gáy. Tên này tuyệt đối không phải là Thiên Kiếm phái người. Thiên Kiếm phái đã xa vào nhiều năm, chưa từng xuất hiện qua này cùng nghịch thiên yêu nghiệt. Hơn nữa Kiếm gia kiếm phái đã từng phái người đi điều tra qua, cuối cùng lấy được kết quả, nhưng là chưa từng có chuyện cũ hành động. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần thân thế biến thành lớn nhất bí ẩn. Mà bên kia, Diệp Thần chính là lặng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, sau lưng hắn biển máu xen trời, hơn nữa có Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết tạo thành ánh sáng kiếm trận, bảo vệ hắn cơ đó, thả ra kinh tâm động phách lực lượng thần bí. Hai loại to lớn lại lực lượng thần bí, để cho Diệp Thần thân hình phơi bày ra mông lung sắc thái thần bí. Hắn dùng vạn vật mẫu kiếm quyết hơi thở để che giấu ở luân hồi huyết mạch chập chờn, cùng lúc đó, lại dùng luân hồi huyết mạch tăng cường vạn vật mẫu kiếm quyết biến hóa chi đạo. Trong này biến ảo, như không phải thiên phú chắc tuyệt võ giả, sợ rằng không cách nào thúc dục. Qua không lâu, nơi này biến cố cuối cùng kinh động đi dãy núi chỗ sâu tu bổ linh mạch tất cả trưởng lão. Dẫn đầu phi thân gia vẫn như cũng là Lãnh Tuyệt Trần, mặt nàng cho một như thường lệ trong trẻo lạnh lùng vô ngân, nhưng thực lực hơi cường giả, có thể cảm giác được nàng khí tức trên người chập chờn phập phồng, so với là không yên đó là Tôn Dạ Dung tự bạo đưa đến, coi như nàng mặc vào hàn y thiết giáp, vận dụng mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở vạn vật mẫu kiếm quyết hơi thở. Như vậy Hồng Mông bên trong sinh ra tuyệt thế thần vật, có lúc có thể coi thường cảnh giới chính lệnh, trực tiếp làm bị thương người căn cơ. Ngoài ra còn có hai người đi ra, các nàng là đen trắng nhị tôn giả. Hai người diện mạo chênh lệch không bao nhiêu, nhưng lại phân biệt ăn mặc đen trắng trường bào, giống như là trong địa ngục lấy mạng quỷ thần, cơ hồ mặt không cảm giác, giống như pho tượng. Trừ cái này ra, tên kia vô cùng cái uy nghiêm thái thượng trưởng lão vậy đi ra, chính là nàng một kiếm phá hủy Tôn Dạ Dung phòng ngự, cuối cùng đem thần hồn đã diệt. Cuối cùng đi ra ngoài đương nhiên là Kiêm gia kiếm phái hiện đảm nhiệm tông chủ ước chừng mấy người đứng tại tinh không dưới, toàn bộ đều là thiên quân cấp cường giả khác, thậm chí nói Kiêm gia kiếm phái, tất cả đắc tiền chiến lực đều ở chỗ này. Một chủ hai thái thượng, ngũ tôn giả, tám tên ở vào Kiêm gia kiếm phái quyền lực đỉnh cấp đứng đầu nhân vật lớn, hiện tại thì có 6 tên đứng ở chỗ này. Cái này cùng ngập trời uy nghiêm, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Coi như là Kiêm gia kiếm phái người, đứng ở ngoài trăm dặm, vậy có thể cảm nhận được che đậy bầu trời không phải mây đen, mà là vậy mấy tên cường giả đứng đầu tản ra uy nghiêm. Như vậy thần uy, làm người ta kinh hồn bạt vía. Ngươi là người phương nào? Kiêm gia tông chủ cũng không có gấp ra tay, hắn lấy vận dụng bộ phận hồn lực suy diễn ra nguyên nhân hậu quả, bao gồm Diệp Thần lúc chiến đấu tản ra thần bí uy nghiêm. Cho nên nàng hiện tại rất hoài nghi Diệp Thần thân phận, hắn rốt cuộc đến từ nơi nào, sau lưng có hay không những thứ khác người ủng hộ. Nói tóm lại, nàng tuyệt không sẽ cho rằng Diệp Thần là đơn thuần từ Thiên Kiếm phái bên trong đi ra. Ta là người nào, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Lui 10.000 bước mà nói, ngươi thì là người nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Diệp Thần vừa mở miệng cũng chưa có tốt giọng, đối với Kiêm gia kiếm phái những người này, hắn thật sự là không có phân nửa hảo cảm. Chương 7060, gặp lại cố nhân. Chương 7060, gặp lại cố nhân. Nghe Diệp Thần lời này, có vài trưởng lão nhất thời quắc mắt thụ mục, nhưng gặp qua Diệp Thần một kiếm phá trừ Cựu Tinh Liên Châu thực lực sau đó, lại đổi được giận mà không dám nói gì. Vậy mấy tên ở vào quyền lực đỉnh cấp trưởng lão cũng không có vì vậy mà động giận, bọn hắn ngay trong ánh mắt cũng có thăm dò. Bầu không khí trở nên có chút yên lặng lúc đó, trong đó một tên thái thượng trưởng lão lên tiếng. Nàng từ rất sớm trước kia cũng đã leo lên thái thượng trưởng lão vị, quyền thế cùng địa vị 10 phần cao. Chỉ cần đem ngươi vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết giao ra, dị vãng sự việc liền có thể không nhắc chuyện cũ, mà Kiêm gia kiếm phái trong đó, trừ Kiêm gia thần kiếm ra, những thứ khác bảo vật, ngươi có thể tùy ý lấy. Tên này thái thượng trưởng lão là một tên bà lão, nói là lập tức Kiêm gia kiếm phái trong đó bối phận cao nhất, người thực lực mạnh nhất một trong cũng không quá đáng. Nàng lời nói ra, tự nhiên vô cùng có phân lượng. Vậy coi như là cho Diệp Thần thả ra một cái tín hiệu, Kiêm gia kiếm phái nguyện ý buông binh khí xuống, cùng nói xử. Hơn nữa mấy tên thực lực cường đại thái thượng trưởng lão canh giữ ở chỗ này, ý kia vậy bày rất rõ ràng, ngươi như muốn bằng vào một người đơn đả độc đấu, là tuyệt không khả năng đấu thắng chúng ta. Vô luận ngươi có muốn hay không tiếp nhận, cũng được tiếp nhận. Diệp Thần nơi nào nghe không ra trong này ẩn chứa ý, lúc này trong lòng cười lạnh không dứt. Hắn đã từng và Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh chiến đấu qua, cũng cùng Ma Tổ Vô Thiên phân thân, từng có chính diện giao phong. Hơn nữa hắn lại là bằng vào ngoan cường nghị lực, nghịch tập chém giết đã từng thái thượng thế giới bá chủ một phương cấp tồn tại, Hồng Thiên Kinh. Những người trước mắt này, có lẽ có thể ở trong cảnh giới thắng được hắn, nhưng tuyệt không khả năng đối hắn tiến hành tinh thần áp chế. Ta cảm thấy các ngươi là suy nghĩ nhiều. Diệp Thần lắc đầu một cái, các ngươi giết bạn của ta, muốn chiếm đoạt đồ ta, hiện tại ngược lại bày ra một bộ từ bi khuôn mặt, muốn đối với ta cho bố thí, thật làm ta là tốt bóp trái hồng mềm sao? Diệp Thần theo vung tay lên, ở sau lưng hắn, vậy vạn vật mâu kiếm quyết lần nữa trở lại lòng bàn tay bên trong, vậy cái huyết khí hào hùng huyết long hư ảnh vậy chậm rãi tiêu tán. Hôm nay ta liền không dùng tới mạnh nhất thần thông, có thể để cho các ngươi Kiêm gia kiếm phái đệ tử đi ra ứng chiến, ta nhất định nên đón. Diệp Thần giờ phút này đem mình thực lực xuống tới băng điểm, cùng thiên quân tới giữa kéo ra danh trời hồng câu vậy trên lệnh. Vào giờ khắc này, thiên đạo đã tham gia cuộc chiến đấu này, nếu như tại chỗ mấy tên nhân vật lớn muốn đối Diệp Thần ra tay, liền được ước lượng một tí nơi phải bị đến cắn trả. Nhận ra được Diệp Thần ý đồ sau đó, bọn hắn ánh mắt không khỏi được rối rít rét một cái. Thằng nhóc này thật là cây tặc, lại có thể dùng hết như thế một chiêu, coi như là để cho các nàng cưỡi hổ khó xuống. Vậy ngươi có thể được suy nghĩ kỹ, như vậy thứ nhất, ngươi cũng không cách nào rời đi Kiêm gia kiếm phái. Kiêm gia tông chủ thanh âm băng lãnh như sương, không có chút nào bất kỳ cảm tình sát thái, nàng vung tay lên một cái, vậy đầy trời kết giới lần nữa tự chữa xong, thậm chí so với trước còn muốn càng cường thịnh một phần. Như không dùng tới thần thông hoặc là bảo thuật, Diệp Thần căn bản chắp cánh khó khăn bay. Nhưng nếu là vận dụng, Kiêm gia tông chủ các nàng là có thể đối Diệp Thần ra tay, lấy sấm sét không kịp bịt hai thế, nhanh chóng đánh chết. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không quá mức để ý hắn nếu như muốn chạy khỏi, người ở chỗ này coi như ngay cả tay cũng không bắt được. Chỉ bất quá như vậy tới một cái, hắn cần phải hao phí to lớn giá phải trả mới có thể. Tới đi, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, để cho ta xem Kiêm gia kiếm phái các đệ tử thực lực rốt cuộc như thế nào. Diệp Thần rút ra một cái Long Nguyên Thiên kiếm, kiếm kia nhọn lại nữa hiện ra ngập trời huyết quang, mà là dọc theo vỏ kiếm, phát ra vang vang tiếng vang. Phán định một thanh kiếm tốt xấu xa tiêu chuẩn, không chỉ là hắn ẩn chứa thần lực uy năng, còn có kiếm bản thân nơi có vật liệu đặc chất. Chỉ có dùng đáng tin nguyên liệu luyện chế mà thành, mới có thể chứa đến không hết linh khí. Ngay tại Kiêm gia tông chủ các người cau mày suy tư lúc đó, một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm, từ vậy trong hư không truyền ra. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, chân mày nhất thời khều một cái. Những người khác men theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp vậy sau lưng màu xanh nhạt cửa hư không, giống như nước gợn dạo rực một tí, ngay sau đó, người mặc trường bào màu tím tiên tử liền đi ra. Chính là Diệp Thần cả đời này địch thủ cũ, Huyền Cơ Nguyệt. Nàng thân là thượng giới nữ hoàng, có 102 toàn bộ thế gian, thậm chí liền rất nhiều cường giả đều phải bị hắn nắm trong tay. Cho dù hiện tại đi tới cao cấp hơn vị diện, Huyền Cơ Nguyệt như cũ có xuất trần khí chất, giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp, ánh mắt nhưng tựa như vậy vạn năm không đổi bằng sơn. Nắm trong tay vận mệnh thì chẳng khác nào là nắm trong tay thế gian vạn vật tiên đạo quy tắc, có thể ở trình độ nhất định cho vận mạng quà tặng, cùng luân hồi có hiệu quả hay như nhau. Tông chủ, các vị trưởng lão, nếu người này đến cửa khiêu chiến ta Kiêm gia kiếm phái thực lực, vậy thì như hắn mong muốn đi. Đệ tử nguyện ý ứng chiến. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc rừng rừng, mà ở quanh thân của nàng có sương mù bay lên, mang mờ ảo hư ảo kiếm ý. Thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều không bình tĩnh, trong đó vậy bao gồm Diệp Thần. Bởi vì này cùng con trỏ kiếm nhỏ, bất ngờ là đã luyện hóa vạn vật mẫu kiếm quyết tự trưng. Vạn vật mẫu kiếm quyết một nửa ở mình nơi này, một nửa kia ở Tôn Dạ Dung trên tay. Rất hiển nhiên, Tôn Dạ Dung xảy ra chuyện sau đó, vậy một nửa liền rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên tay. Cửu Thiên Thần Thuật, mỗi một loại cầm đi ra ngoài đều là chấn thiên nhiếp đất tồn tại, có thể đưa tới sóng to gió lớn. Ngàn vạn năm tới, vô số võ giả điên cuồng đuổi theo, chính là muốn lấy được cái này mơ tưởng cầu mong kinh thiên thần thuật. Trừ lấy được có bên ngoài, luyện hóa quá trình càng gian khổ, cần cực mạnh thiên tư mới có thể đem cái này vật vô chủ đổi vì mình tuyệt thế thần thông. Mà lúc này Huyền Cơ Nguyệt nơi mi tâm có ánh sáng chiếu rọi ngưng tụ, huyền hóa thành một bộ cổ xưa đồ đằng, ở đó bên trong có một đạo như tiên dáng trần vậy bóng đẹp, như ẩn như hiện, uy nghiêm vạn phần. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt chương 7061. Người suy nghĩ nhiều. Chương 7061, người suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này vô luận là thái thượng trưởng lão vẫn là Kiêm gia tông chủ, đều là thần sắc câu đổi, thần sắc nghiêm trọng, túi đầu, tỏ vẻ tham bái. Bởi vì vậy cùng hình ảnh bên trong xuất hiện người, chính là Kiêm gia kiếm phái người sáng lập, Kiêm gia thiết tử. Vậy đạo ngày cùng tháng lẫn nhau quấn quýt đường vân, chính là Kiêm gia kiếm phái đồ đằng. Ngày cùng tháng phân biệt đại biểu hai loại bất đồng trình độ cao nhất kiếm pháp, đem giao hội chung một chỗ, ý nghĩa bản thân trao đổi, hải nạp bách xuyên, chưa hiện ra Kiêm gia kiếm phái lập tông bản nghĩa. Chỉ tiếc bây giờ người thừa kế cửa, đem này cùng nghĩa sâu xa ném được không còn một mống, hoàn toàn quên mất. Hiện tại để cho Kiêm gia kiếm phái bên trong trưởng lão mừng như điên phải, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể cho gọi ra lão tổ bóng người, phải biết các nàng trước kia phái người thử qua nhiều lần, cũng không có được lão tổ đáp lại. Diệp Thần, chúng ta tới giữa chung có đánh một trận, không bằng liền hiện tại bắt đầu. Huyền Cơ Nguyệt đi về trước bước ra một bước, Nhật Nguyệt cũng theo đó biến hóa. Diệp Thần mặt không đổi sắc, hắn vậy triệu hoán ra vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết. Hai bên đều cầm một nửa, lẫn nhau đối lập, không nhượng bộ chút nào, hơn nữa hai người lấy được Cửu Thiên Thần Thuật, phương diện nào đều là giống nhau. Hiện tại liền xem ai thiên phú kỹ năng thắng một bậc. Ban đầu ta đi tới Huyền Hải sau đó bế quan tu luyện, vốn muốn đời này có lẽ cũng không thấy được ngươi, nhưng ai có thể ngờ tới ngươi phía sau đi tới nơi đây. Huyền Cơ Nguyệt than thở một tiếng, thần sắc có chút thổn thức đối với Diệp Thần, nàng cảm tình hết sức phức tạp, không thể nói tuyệt đối yêu cùng hận. Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn hai lần, chợt lắc đầu phủ nhận. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta bởi vì ngươi tới là một trong những nguyên nhân, nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất nguyên nhân, mà là chỗ này có thất lạc Cửu Thiên Thần Thuật. Diệp Thần đâu ra đấy, trả lời được vô cùng là nghiêm túc. Nếu như nói trước một đời luân hồi chi chủ, còn đối với Huyền Cơ Nguyệt lưu có cảm tình, nhưng đến hắn nơi này, cũng hoàn toàn hóa là mây khói. Lòng hắn bên trong nơi tồn cái gọi là cảm tình, bất quá chỉ là báo thù thôi. Đã như vậy thì không có gì đáng nói, ra tay đi. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng tiêm vung tay lên, vô hình đợt khí nhất thời đi bên ngoài lan truyền, giống như nữ hoàng hạ xuống. Theo bàn tay nàng gian ánh sáng phun trào, vậy vạn vật mâu kiếm quyết, vậy biến ảo thành một cái dài cỡ một em mở kiếm, nhìn qua dịch thấu trong suốt, mười phần đẹp, huy động lúc đó, có mơ hồ ánh sáng tản mắt ra, thần thánh không thể xâm phạm. Mà cứ như vậy, chung quanh hư không cũng bị phong tỏa, chỉ còn sót lại một đạo không gian quy luật. Thử một chút uy lực này như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt xuất kiếm thều một cái, vậy trong thiên địa hư không, hình như một đạo tia chớp, ngay tức thì ngưng luyện thành đế hoàng thất luyện, xé một phần chia quy luật, chạy về phía Diệp Thần mặt. Ha ha, ngươi thật đúng là xem trọng mình. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngay lập tức tới giữa, vậy hiến sử dụng vạn vật mâu kiếm quyết sở ngưng tụ mà thành trường kiếm, đón hư không cấp ra. Hai bên cũng sử dụng chung chiêu thức, tương đối mà nói, coi như là tương đối công bình. Một phân thành hai vạn vật mâu kiếm quyết, vào giờ khắc này thông suốt đụng nhau, hơn nữa ngưng tụ ra cực mạnh uy thế, giống như nước sông quần quận như vậy, một phát mà không thể thu thập hai người thế giới cao cấp thiên tiêu vậy vào giờ khắc này giao thủ. Đây là Diệp Thần cách thật lâu sau lần nữa cùng Huyền Cơ Nguyệt giao thủ, hắn sẽ không lại xem trước như vậy, chỉ biết là chạy trốn từ phía. Nổ tung kiếm khí cắt rời ra, hóa là kích động ảo ảnh, giống như là dẫn hỏa loại nào đó dịch bạo vật thể, quanh thanh âm ùng ùng, bên tai không dứt. Vạn vật mâu kiếm quyết kiếm khí khắp nơi tản ra, trừ vậy mấy tên cao cấp nhân vật lớn ra, những người khác cũng không thể không tránh xa, từ đó xúc động cái này hai người giao thủ bùng nổ uy lực như vậy kinh người. Nếu như đổi thành các nàng, sợ rằng trong 10 chiêu liền sẽ bị thua. Hai bên vạn vật mâu kiếm quyết cũng hóa là một đạo lưu quang, phân biệt trở lại trên tay của mình. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần không có bất kỳ do dự, hắn đem vung tay lên, tay áo bào cuốn lên một hồi sức lực gió. Trong thoáng chốc, to lớn vòi rồng cuộn xảy ra, cuộn cuộn không ngừng. Hắn mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không có ý khinh thị. Huyền Cơ Nguyệt thực lực hắn là biết, huống chi tiến vào Huyền Hải sau đó, lấy được Kiêm gia tiên tử một phần chia truyền thừa, hơn nữa Huyền Hải khí vận thêm được, không thể coi thường, nàng thành tựu vận mệnh thế giới tương lai người thừa kế thực lực phi phàm, hôm nay cường hạn đến người thường căn bản không cách nào dung chuyển địa vị. Nhưng hắn là luân hồi chi chủ, tương lai giống vậy là thống trị chư thiên nhân vật lớn. Luân hồi máu thì chưa chắc có thể so với vận mệnh lực yếu. Mà ở bên kia, vạn vật mẫu kiếm quyết hóa thành lưu quang văng tứ tán, ở Huyền Cơ Nguyệt khoác trên người lên một kiện lóe lên tia sáng áo lụa, nhất thời, từng cơn ánh sáng vây quanh ở Diệp Thần trên mình, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Vận mệnh chủ thuộc ánh trăng ký hiệu, bất ngờ ở hắn ấn đường hiện lên thành hình, giống như xuyên thấu rất xa vạn cổ, ở thời gian sông dài bên trong để lại nồng mực trọng tải một khoản. Nay cùng ánh sáng, cửu thiên thập địa cũng có thể thấy được, vũ trụ hỗn độn đều bị chiếu sáng ẩm. Hai người giao thủ lần nữa, hai bên đồng thời thúc đẩy vạn vật mẫu kiếm quyết, bất quá có lúc cũng không hóa sinh thành linh kiếm hình dáng. Khi thì diễn hóa một mảnh hỗn độn, ở trong đó chìm nổi vùng đấy, khi thì hóa thành một chuôi trọng truy, cuồn cuộn sức mạnh to lớn, mang theo sông lớn thế, ngang nhiên rơi xuống. Hai người đánh được khó phân nan giải, cống hiến một cuộc chiến đấu tên tình cảnh. Người thực lực hơi yếu, căn bản là không cách nào thấy rõ ánh sáng rốt cuộc là như thế nào lóe lên, cũng chỉ có thể thấy tàn ảnh xoát xoát thoáng qua, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vạn vật tương sinh, phủ cực thái lai. Huyền Cơ Nguyệt kiều quát một tiếng, chỉ gặp nàng đem một món vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng, sau đó hóa thành một chôi có chừng trăm thước chiều dài nhỏ dài kiếm, nổ tung chém ra. Phịch, phịch, phịch. Vô số mênh mông sức mạnh to lớn hóa thành ánh sáng, trung điệp không ngừng, đứng một mình tại cái này ở giữa thiên địa, tựa hồ phải đem Diệp Thần trước mặt hư không cho chém thành hai nửa. Lần này Huyền Cơ Nguyệt rõ ràng vận dụng sát chiêu, tại bất ngờ không kịp để phòng tới giữa, đột nhiên đâm ra. Vạn vật tương khắc, điểm đến thì ngưng. Diệp Thần giống vậy quát to một tiếng, hất tay di động, giống như là vũ khí như vậy dùng kiếm quang hóa thành một mặt dòng nước ngầm tuôn ra tấm thuẫn năm chiều, hung hăng đứng ở trước mặt hắn. Bành! Huyền Cơ Nguyệt một kiếm kia, toàn bộ chút xuống đến nơi này tấm thuẫn bên trên. Rào 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 rào. Chỉ nghe được vô cùng tiếng vang to lớn, truyền khắp chân trời, vào giờ khắc này, toàn bộ kiêm gia thung lũng cũng đi theo run rẩy. Hai người thực lực mặc dù cũng không từng đạt tới đỉnh cấp cảnh, nhưng là đều được vạn vật mẫu kiếm quyết truyền thừa, cho nên tinh thần linh độc cảnh giới 10 phần cao. Mà đây một tí, cũng có thể để cho bốn phía này chịu ảnh hưởng. Hai người đụng nhau, lần nữa đánh ngang tay, Diệp Thần tấm thuẫn bể nát, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt kiếm trong tay cũng bị gãy. Ngươi thực lực so với trước tới, quả thật có rất lớn tiến bộ. Cho dù là Huyền Cơ Nguyệt không thừa nhận cũng không được, Diệp Thần hiện tại đã không phải là mấy năm trước cái đó bị nàng đuổi giết liền liều mạng chạy thục mạng người. Mới vừa một kiếm kia, trừ ra vạn vật mẫu kiếm quyết ra, nàng còn phụ mang theo tự thân kiếm đạo sát chiêu, chí ít tăng cường gấp đôi lực sát thương. Dù vậy, Diệp Thần vậy hời hợt tiếp nhận, chứng minh đối phương cũng không có dùng toàn lực. Mời ủng hộ bộ ma y tướng chương 7062. Lĩnh ngộ. Chương 7062, lĩnh ngộ. Bây giờ Diệp Thần hoàn toàn có cùng nàng địa vị ngang nhau, đơn độc chống lại năng lực. Cái này đồng thời cũng là nàng trong lòng lo âu, Diệp Thần thực lực càng mạnh, nàng tình cảnh cũng chỉ càng nguy hiểm. Cho nên phải nghĩ một pháp, cần hoàn toàn diệt trừ Diệp Thần mới được. Vạn vật mẫu kiếm quyết ánh sáng tiêu mi mở, dung nhập vào thiên địa bên trong. Mảnh chiến trường này không thích hợp ngươi ta toàn lực giao thủ, nếu như ngươi muốn đánh thống khoái, vậy thì theo ta đi. Huyền Cơ Nguyệt vừa nói xoay người rời đi, hướng một hướng khác bước lên hư không bản. Diệp Thần do dự một chút, ngay sau đó vậy đi theo đi trước. Hôm nay cho dù là vậy đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải đi sông lần trước sông. Coi như Huyền Cơ Nguyệt lấy được kiêm gia tiên tử một phần chia truyền thừa, cũng không khả năng đem toàn bộ tiêu hóa. Trước mình có thể làm thương nặng đối phương, hôm nay vậy sẽ. Bọn họ đi tới một nơi hoang vu đỉnh núi, trung quanh cách đó không xa chính là vách đá kẽ hở, chừng trên 100 mét rộng, phía dưới mây đen phiêu động, lộ vẻ được vô cùng là âm sâm quỷ dị. Đến nơi này, ngươi có thể cảm thụ một tí kiêm gia kiếm phái trong đó, khác một loại phong cách khác nhau. Huyền Cơ Nguyệt quay đầu lại, cười nói. Diệp Thần không để ý tới nàng, bất quá nàng ngược lại là nói đúng một chút. Bị người vây quanh chiến đấu, quả thật không buông ra tay chân. Xem ra ngươi ở chỗ này qua được cũng không tệ lắm. Không chỉ có sống trong nhung lụa, thực lực còn tinh tiến được nhanh như vậy. Cái này một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, ngươi xài nửa ngày thời gian liền luyện hóa chứ? Hoặc giả nói là dùng kia loại người không nhận ra thủ đoạn đoạt sát tới đây. Diệp Thần định thần nhìn nàng, mở miệng hỏi nói. Ngươi đây là đang đối với ta tiến hành thẩm phán sao? Huyền Cơ Nguyệt gợn sóng không sợ hay nói. Bất quá vậy đáy mắt chỗ sâu con ngươi, nhưng là có chút lãnh đạm. Ngươi cảm thấy là cái gì? Đó chính là cái gì? Diệp Thần gợn sóng không sợ hãi đáp, cùng lúc đó, hắn triệu hoán ra một món huyết quang, cùng vậy vạn vật mẫu kiếm quyết hòa làm một thể, nhất thời gian sát khí ngất trời ở đó vạn vật mẫu kiếm quyết bên trên, một cái hư ảo long ảnh chậm rãi xuất hiện. Nếu như ở bên ngoài, ta có thể không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi đất rơi chân giới, là huyền hải, là kiêm gia tiên tử địa bàn. Ta được kiêm gia tiên tử truyền thừa, hiện tại lại đạt được vậy một nửa cựu thiên thần thuật, ngươi có thể biết điều này đại biểu cái gì? Như thế nào đi nữa đánh, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng nói, nàng dung nhan trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp, da thịt trắng non kiều non, tràn đầy không ăn nhân gian lửa khói khí chất xuất trần. Theo tu vi tăng lên cùng với luyện hóa kiêm gia tiên tử một phần chia truyền thừa, Huyền Cơ Nguyệt toàn thể dung nhan lại lên một cái nấc thang. Lần này ở kiêm gia kiếm phái bên trong tu luyện, nàng lấy được cực lớn chỗ tốt, không chỉ là thực lực tăng lên, liền hình tượng mặt ngoài đều có chất bay vọt. Bàn tay nàng vung lên, vậy vạn vật mẫu kiếm quyết ngay tức thì liền diễn hóa thành một cái màu xanh nhạt trường kiếm, nhộn nhạo nước trong veo sóng. Hào quang tràn ngập, 10 phần chiếu người, mà ở đó kiếm mang bên trong ẩn chứa một món phong phú, thâm trầm vô địch kiếm ý. Diệp Thần cảm thụ Huyền Cơ Nguyệt nơi truyền tới kiếm đạo, thần sắc không khỏi được ngưng trọng. Trên người hắn nơi cầm huyết khí vậy càng phát ra đậm đà, hai người tới giữa cách rời ra một đạo sâu vực sâu không thấy đáy, khó hiểu sợ hãi, khủng bố dị thường. Vô số xem cuộc chiến kiêm gia đệ tử, thần sắc cũng làm biến đổi. Bởi vì hai người này tản ra hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy lạnh như băng màu xanh nhạt kiếm ý cùng toàn bộ kiêm gia thung lũng, tựa hồ cũng sinh ra liên lạc, ở đại đa số người còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, kiêm gia tông chủ đã mặt lộ nụ cười vui mừng. Liên vậy hai người thái thượng trưởng lão cũng là hơi có chút kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn kiêm gia tông chủ. Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà lĩnh ngộ kiêm gia kiếm ý, lại có thể cùng tông phái căn nguyên lực sinh ra liên lạc. Tên kia quả quyết sát phạt, lãnh khốc vô tình thái thượng trưởng lão như vậy hỏi. Kim gia tông chủ gật đầu một cái, đúng vậy. Thành tựu như vậy, ngươi cũng không cùng chúng ta nói qua à? Ngoài ra một tên thái thượng trưởng lão, vậy mở miệng hỏi nói. Chính là chuyện nhỏ, đếm xỉa đến làm gì? Kim gia tông chủ cười nhạt. Những người còn lại không khỏi khen ngợi không dứt, Kim gia kiếm ý nhưng mà từ viễn cổ trong thời kỳ truyền thừa mà đến, năm đó là Kim gia tiên tử dẫn đầu lĩnh ngộ, bằng vào một kiếm này, để cho huyền hải những thứ khác thế giới ngăn cách ra, còn mở ích đi ra ngoài trong không gian một mình sinh trưởng. Cũng chính là bởi vì một kiếm này, để cho huyền hải cùng những thế giới khác phân ra, miễn ngoại địch xâm lược, hiện tại Kim gia kiếm phái mới có thể duy trì địa vị bá chủ. Về sau rất lâu trong năm tháng, có 4 đảm nhiệm tông chủ lĩnh ngộ đạo này kiếm ý, đến khi lớn lên, không một không là trở thành huyền hải cao thủ số 1 số 2. Từ xưa tới nay, có thể lãnh ngộ Kim gia kiếm ý người, đều là vạn dặm chọn một thiên tài, có thể xưng là kinh tài diễm diễm. Thấy một màn này, những trưởng lão này rối rít ở trong lòng xúc động. Những cái kia Kim gia kiếm phái đệ tử, tuy nhiên đối với trong truyền thuyết Kim gia kiếm ý không có quá nhiều xâm nhập biết rõ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn biết một chút. Bọn họ vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Kim gia kiếm ý là nhiều ít Kim gia kiếm phái các đệ tử cả đời mục tiêu, nhưng có người coi như cùng cực cả đời, đều không cách nào tiếp xúc tới cái này cùng vô thượng võ học. Huyền Cơ Nguyệt mới tới không bao lâu, liền đã có như vậy làm người ta khiếp sợ thành tựu, thật sự là vô cùng nhìn chăm chú. Mà lúc này, Huyền Cơ Nguyệt trên tay vậy cầm màu xanh nhạt trường kiếm nô lên. Một kiếm đâm ra, mưa gió biến sắc, vạn vật yên lặng. Kèm theo mà đến, chính là vậy vô cùng vô tận quần quần kiếm ý, một kiếm trấn áp thiên địa, vô số kiếm khí bao tắp ra, ở thung lũng trong đó cắt rời ra chi chít mũi tên vết. Mà ở hai người trong chiến trường tim, dưới chân núi rừng đã bị phá hủy, cây cối nổ tận gốc, cuốn lên đen nhánh sâu thẳm vòng xoáy hắc động. Hư không bể tan cảnh, một kiếm tiêu kiếm khí huy hoàng phi phàm. Màu xanh nhạt kiếm đạo ánh sáng, xa xưa thâm thúy, hơn nữa cùng mảnh thiên địa này tương liên tiếp, vạn vật cũng bị khống chế. Người có thể xem cho rõ, đây là ta từ Kim gia kiếm phái trong võ học lĩnh ngộ kiếm ý. Huyền Cơ Nguyệt chém ra một kiếm, tựa như lộ ra một cái vực sâu, sắt thời gian rẽ ngang dọc. Vô cùng kiếm ý dọc theo mặt đất, mạnh xung lại, giống như là mấy cái nóng nảy của lòng, căn bản cũng không cầm Diệp Thần coi ra gì. Diệp Thần sắc mặt 10 phần bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chập chờn. Huyền Cơ Nguyệt hành động này, bất quá chỉ là ở kích thích hắn mà thôi. Hắn há lại là dễ dàng như vậy nổi giận người. Một kiếm này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có đạt đến hoàn mỹ không câu nệ bước, đỉnh hơn chính là hàm chứa chút kiếm gia khí vận mà thôi. Còn xa còn lâu mới xứng được hoàn mỹ. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, hắn có thể nhìn ra Huyền Cơ Nguyệt kiếm kia ý trong đó sơ hở, nhưng đối phương ẩn chứa vậy một món kiếm khí, dung nhập vào vạn vật mẫu kiếm quyết bên trong. Như vậy thứ nhất, hình thành như thế, phi phàm vĩ đại, hoàn toàn có thể che giấu vậy kiếm đạo chưa đủ. Kiếm ý bản chất, hoặc là nói cuối cùng nơi quy tụ, chính là kiếm, mà không phải là hắn dung khí của hắn. Huyền Cơ Nguyệt mặc dù mạnh mẽ, nhưng là ở kiếm ý về phương diện này còn chỉ có thể nói có khiếm khuyết. Chương 7063, Hồng Quân bí mật. Chương 7063, Hồng Quân bí mật. Chẳng lẽ nàng thật muốn bằng vào vậy oanh oanh liệt liệt chiêu thức để che giấu kiếm ý chưa đủ? Diệp Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ tiếng gió từ bên thai thổi qua đó là tự nhiên tới giữa mà hình thành thiên địa lực lượng, cùng cái này Kim gia kiếm phái chỗ ở khổng lồ thung lũng tức tức tương quan, một khắc cũng không từng chia lìa. Mới vừa vậy cái gọi là Kim gia kiếm ý, bất quá là ở một chỗ, lấy một gáo mà uống. Nước biến hóa là vô cùng, nhưng biến hóa căn bản cũng ở chỗ nước. Cổ ngữ có nói, không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm, không tụ tế lưu, không thể thành sông lớn. Hết thảy võ đạo tu vi đều là nước chảy thành sông, mới biết đổi được viên mãn. Từ Huyền Cơ Nguyệt mới vừa biểu hiện tới xem, Diệp Thần cảm thấy hắn đã bước lên một cái không đường về. Con đường này có lẽ có thể tốt thành, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới võ đạo đỉnh cấp. Người Kim gia kiếm ý cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cho ra mình đánh giá. Huyền Cơ Nguyệt đối với hắn mà nói, nhìn hờ hững. Ngươi nói không hết nguyên liền không hoàn chỉnh. Ở ta xem ra, bất quá là không ăn được nho, nói nho chua mà thôi. Huyền Cơ Nguyệt không để mắt đến Diệp Thần đánh giá, trực tiếp một kiếm đâm ra, vậy bằng bạc mãnh liệt Kim gia kiếm ý lơ lửng giữa không trung bên trong, sấm sét cuộn cuộn, thanh thế kinh người. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ vậy đâm ra kiếm phong, tuy nói là hào hào, không thể so sánh, nhưng là mất đi ngưng tụ một chút ánh sáng. Kiếm ra như rồng, sau đó sắc bén lóe lên. Vậy một chút sắc bén, mới là nguyên đạo kiếm ý trong đó tinh túy. Cái gọi là quần quận cùng hùng vĩ, bất quá chỉ là bỏ tinh hoa mà lấy bá rượu, vòng đường xa, nhưng từ lấy là đi đường tắt mà thôi. Những năm gần đây, hắn kiến thức không thiếu thông thiên kiếm ý, nhưng mỗi một hạng kiếm ý, đối với hắn mà nói đều là cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá trong đó ẩn chứa thiên địa quy tắc, ở vào chỗ bất đồng, liền sẽ không có cùng tạo thành trật tự mà thôi. Dĩ nhiên, những cái kia từ Hồng Hoang viễn cổ truyền thừa xuống kiếm ý, có lẽ cần một đêm hiểu được mới có thể thả ra lớn nhất uy lực. Diệp Thần ánh mắt rất cao, tiêu chuẩn cùng yêu cầu vậy rất cao, đối với kiếm ý trình độ lĩnh ngộ cũng đạt tới thường người không cách nào sánh bằng bước. Quanh người hắn vậy một tầng huyết quang, hóa thành hàng dài, ánh sáng đại thịnh. Một cái sông máu ảo ảo, thời gian đảo mắt gió nổi mây vẩn, cao giọng điên cuồng hét lên, vào giờ khắc này, vô cùng kiếm ý ngưng tụ ra, làm cho cả thiên địa cũng ảm đạm thất sắc. Mà đây cường đại kiếm ý, cùng Huyền Cơ Nguyệt như vậy phối hợp chặt chẽ gần xa, động một cái yên tĩnh lại, 10 phần xứng đôi. Diệp Thần trong cơ thể Hồng Quân lão tổ nơi lưu lại cục sắt lóe lên óng ánh sáng bóng. Một món sâu thẳm hơi thở tiến vào hắn đầu góc bên trong, trong thoáng chốc giống như thiên lôi nổ lên, vô số quần quật khí trào hiện ra, oanh oanh liệt liệt, vô cùng là sáng chói. Đó là một tên nam tử ở cơ trường kiếm, hắn quần áo trắng tung bay, thân hình tự nhiên, từng chiêu từng thức tới giữa, hiện ra hết không câu chấp chủ ý trong mơ hồ có thể nhận ra, vậy lại là Hồng Quân lão tổ bóng người. Hắn lúc này là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dạy cho mình kiếm pháp sao? Nghĩ tới này loại có thể, Diệp Thần nhất thời cả người chấn động một cái. Một khắc sau, vậy màu băng lam kiếm ra kiếm ý, cùng kinh thiên huyết long ầm ầm đụng nhau, bạo phát ra vô cùng vô tận cuồng bạo khí. Hư không nhất thời mất đi, không cách nào ngôn thuyết chập chờn khắp nơi tràn ra, để cho những cái kia thực lực hơi yếu đệ tử tim đập loạn, cảm thấy khó hiểu sợ hãi. Trung quanh đây phá hoại trình độ lại sâu hơn mấy phút, nếu không phải vậy mấy tên trưởng lao lấy linh khí hóa trận, bảo vệ cái này mảnh đất giới, chỉ sợ rằng cả tòa chiến trường cũng sẽ bị hóa là cho tàn. Làm kinh khủng sóng gợn tiêu tán sau đó, vực sâu hiện lên, máu tươi phun trào. Huyền Cơ Nguyệt tay cầm màu xanh nhạt thần kiếm, ngạo nghệ đứng ở giữa thiên địa, sau lưng nàng có vô số dị tượng nổi lên, tất cả đều là vây quanh nàng điên cuồng chuyển động. Lúc này nàng chính là chỗ này hoàng. Diệp Thần lui về sau ngàn bước có thừa, cho nên không có bị thương, nhưng về khí thế cũng đã yếu đi mấy phần. Đầu hàng đi, đây là ta sân nhà, có địa thế gia trì, ngươi không đấu lại ta. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhưng là Diệp Thần thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì ngay mới vừa rồi, Hồng Quân lão tổ ở hắn đầu góc bên trong diện hóa liền cái này kiêm gia kiếm ý sau đó, hắn mới rõ ràng, lúc đầu kiêm gia kiếm ý còn có khác một tầng thuộc truyền thừa. Tầng này truyền thừa thuộc về duy nhất nam đệ tử, càng cứng mãnh, khí thế cũng càng thêm hung hãn. Kiêm gia kiếm phái từ xưa tới nay chỉ đào tạo nữ đệ tử, từ đó khinh thị nam đệ tử, nhưng cái này tuyệt không đại biểu tông môn bên trong không có nam đệ tử truyền thừa. Diệp Thần tự lẩm bẩm, vậy đây trời dị tượng ở hắn trong ý nghĩ diễn hóa, phô bình, cho đến cuối cùng trở thành kim quang nhàn nhạt, lượn lờ người. Rất nhiều kiêm gia kiếm phái đệ tử vốn là làm hoan hô, nhưng là khi bọn hắn thấy Diệp Thần bị Huyền Cơ Nguyệt một kiếm đánh ngã sau đó lại đứng lên, hơn nữa cùng một người điên tựa như lẩm bẩm lầu bầu, không có bất kỳ bị thương dấu vết, tiếng hoan hô lại hơi ngừng. Một lát sau, một món quần quần nhuệ khí từ trên người hắn tản mắt ra, mà theo hắn khoảng cách ngắn chậm chạp di động, dưới chân lại sinh ra một đóa đóa màu vàng hoa sen. Vô tận khí vận lực vào thời khắc này hội tụ tại một đầu. Cái gì? Nhận ra được cái này tia khí tức sau đó, thân ở chỗ cao mấy tên trưởng lão dẫn đầu sắc mặt thay đổi. Đó là cái gì hơi thở? Lại lớn mạnh như vậy. Diệp Thần dưới chân nơi sinh ra màu vàng hoa sen, tựa như cùng mảnh thế giới này tương liên tiếp, hư không mờ mịt, ai cũng xem không rõ ràng. Mà chính là ở chỗ này loại tình cảnh dưới, hắn nơi huyễn hóa ra tới kim quang ẩn chứa vô thượng công đức cùng khí vận. Không ít người ánh mắt vừa là ngạc nhiên, lại là kinh ngạc. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng chương 7064. Sát ý. Chương 7064, sát ý. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lại là đổi được thâm trầm không dứt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ở nàng dưới một kiếm này, Diệp Thần không chỉ không có xa vào, ngược lại sinh ra kinh khủng hơn dị tượng. Tên này, rốt cuộc là một quái vật gì? Lực lượng thật sự là quá đáng sợ. Nàng vận dụng thần hồn lực, tỉ mỉ cảm thụ trên mình nơi tràn ra lực lượng thần bí. Nhưng lúc này thần sắc biến đổi. Không thể nào. Cái này tia khí tức, lại cùng ta kiêm gia kiếm ý cùng cây tương sinh. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời không bình tĩnh. Nàng ở kiêm gia kiếm phái tu luyện đã lâu, lâu dài ngâm ở kiếm ao trong đó, lúc này mới có sau hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá. Nhưng Diệp Thần trước kia có thể chưa bao giờ ở kiêm gia kiếm phái tu luyện qua, lại vì sao có thể lãnh ngộ vậy kiêm gia kiếm ý? Nhất định là nàng cảm giác sai rồi. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng kiêm gia tông chủ cùng vậy hai người thái thượng trưởng lão, trực tiếp con người động đất. Các nàng đều là lĩnh ngộ nửa tầng kiêm gia kiếm ý cao thủ, mặc dù nói cũng không hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng là đối với lần này đều có lĩnh ngộ của mình, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vậy thật là kiêm gia kiếm ý. Cùng tông môn sinh ra đồng tình, hơn nữa ta có thể cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng, rất là quen thuộc. Kiêm gia tông chủ ánh mắt tựa như xuyên phá liền hư không, nhìn thấu vô căn cứ, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Diệp Thần trên mình, ở nàng trong mắt xem ra, lúc này Diệp Thần đã hóa thành một đoàn kim quang, nhất cử nhất động cũng cùng viễn cổ chuyển thừa xuống kiêm gia thân pháp khá làm tướng tựa như. Chỉ bất quá ở nơi này vậy thân pháp trong đó, nhiều một phần dương cương cùng kiên nghị, không chỉ không có suy yếu, ngược lại còn đổi được mạnh hơn. Hắn năng lực lĩnh ngộ, để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Kiêm gia tông chủ lên tiếng nói, các ngươi có thể còn nhớ, lão tổ tông nơi lưu lại vậy một phần thư tay. Ban đầu chúng ta cũng từng tiếp xúc qua. Vậy hai người thái thượng trưởng lão gật đầu một cái. Các nàng ở kiêm gia kiếm phái cấm địa chỗ sâu, đã từng khám phá một món kiêm gia tiên tử nơi lưu lại linh niệm, ở đó tia linh niệm nơi tồn lưu ý thức trong đó, ghi lại một ít không muốn người biết sự việc. Cũng tỉ như nói kiêm gia kiếm phái kiếm pháp, thật ra thì phân là âm dương hai phái, chỉ bất quá từ xưa tới nay chính là âm thịnh dương suy, đây là kiêm gia tiên tử tận lực trở nên. Nàng muốn sáng lập, chính là lấy cô gái là chiến lực chủ yếu tông phái. Còn như vậy dương phái kiếm pháp, kiêm gia tiên tử cũng không từng có hơn nói tới, chỉ là nói âm dương tương sinh, mới có thể sáng tạo ra nhất là mượt mà hiểu rõ kiếm ý, vì vậy kiêm gia tông chủ một mực liền hoài nghi, vậy dương phái kiêm gia kiếm pháp rất có thể như cũ tồn lưu hậu thế, chỉ bất quá không có bị người phát hiện mà thôi. Nhất niệm đến đây, trong lòng nàng liền sinh bốc lên một hồi sát ý, kiêm gia kiếm phái từ trước là cô gái cầm quyền, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nếu để cho dương phái kiếm pháp người thừa kế xuất hiện, sợ rằng sẽ đối với nàng vị trí tạo thành vô cùng là bất lợi ảnh hưởng. Nàng thân là đứng đầu một tông, tuyệt không cho phép như vậy tình huống xuất hiện. Mà ở một đầu khác, Diệp Thần dần dần cùng Long Nguyên Thiên kiếm hòa hợp, hơn ngàn thụy cái từ trên người hắn lao nhanh qua, rời đi tới thân kiếm, hơn nữa diễn hóa ra liền rất nhiều dị tượng. Cái này một điểm lành tướng, đại biểu công đức cùng khí vận, càng nhiều càng tốt, càng sáng càng mạnh. Không nghĩ tới cái này kiêm gia kiếm phái công pháp còn có thể phân là âm dương hai phái, cái này âm phái kiếm pháp đề nghị chỉ sợ là kiêm gia tiên tử sáng chế, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đạo ẩn quy tắc như cũ có chút không hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể lấy hắn biểu tượng, giống như không có dễ mục. Nhưng cái này dương phái kiếm pháp, chỉ sợ là từ Hồng Quân lão tổ trong tay đi ra ngoài. Vô luận là phương diện nào cũng cực kỳ viên mãn, thậm chí đạt tới nơi đầy đỉnh cấp. Diệp Thần trong lòng xúc động, Hồng Quân làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Diệp Thần trong lòng nổi lên rất nhiều ý niệm, hắn không nghĩ tới nho nhỏ này cục sắt, lại là hắn mang tới như vậy khổng lồ trợ lực. Là Hồng Quân lão tổ âm thầm bố trí sao? Vẫn là nói chỉ là tình cờ phát sinh. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào vực sâu, liền phảng phất có một cái bàn tay, trong vô hình điều khiển hết thảy. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, hư không chỗ sâu có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Nếu không hắn làm sao mỗi lần đúng dịp lại đúng dịp, yên ổn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Thôi, hết thể nghe số trời. Coi như Hồng Quân lão tổ có chút bố trí, vậy cũng nhất định là đi qua nghị các kẽ, không hề là nhất thời ý khí cử chỉ. Đương nhiên, Diệp Thần trong mắt xuất hiện ánh sáng đẹp lung linh một màn ở đó màu sắc rực rỡ ánh sáng lóe lên sau đó, chính là vô tận lũ hắc. Hình như là kiêm gia kiếm cốc lòng đất vượt sâu chỗ, có một cây mênh mông khổng lồ một sừng, như ẩn như hiện. Cây kia một sừng, tựa như cắm rễ tại mảnh thiên địa này tới giữa, không biết tồn tại nhiều ít cổ xưa năm tháng. Diệp Thần ánh mắt tiếp liền xuyên thấu, hắn muốn nhìn thấu đất này để đi vào tìm tòi kết quả, nhưng đột nhiên tới giữa, ngập trời ma khí cuồng trào tới, đôi hắn con ngươi hình thành mãnh liệt đánh vào. Một đạo lãnh đạm hết sức hơi thở, vậy từ lòng đất cuồng bạo dâng lên, thậm chí đến gần hủy diệt chi đạo. Nhanh chóng thu hồi tâm thần, hắn cũng là không muốn tới giữa dò tra được này cùng ý voi. Vậy ẩn giấu trong lòng đất dưới quái vật kinh khủng, thực lực tựa hồ mười phần cứng hãn. Liền hắn vậy cảm nhận được liền vậy kinh tâm động phách uy áp kinh khủng, tạm thời tới giữa chỉ có thể đè xuống thám hiểm ý niệm, đến đây thì thôi. Bất quá kiêm gia kiếm phái dưới, vì sao phong ấn cái này cũng đáng sợ tồn tại. Hết thảy đều ở đây trong nháy mắt, ước chừng qua mấy hơi thở thời gian mà thôi, làm bề mặt chúng quanh hiện ra rực rỡ kim quang lúc đó, Huyền Cơ Nguyệt vậy cầm màu xanh nhạt trường kiếm, lại mơ hồ chiến minh đứng lên. Không biết là bởi vì sợ, vẫn là có những thứ khác dị tượng trộn trong đó. Trên mình kim quang đại thịnh, ngay tức thì bạo tăng, đóa đóa kim liên bay lên không, nhuệ khí ngang trời. Thậm chí ở đó sao trong nháy mắt, đột phá vách ngăn không gian hạn chế, áp đảo chư thiên bên trên. Huyền Cơ Nguyệt bị cái này cùng nổ tung hơi thở gây kinh hãi, cả người đôi mắt thất thần, trong chốc lát lại mất đi tiêu cự. Nàng cũng không biết kiêm gia kiếm pháp còn có dương phái cùng âm phái phân chia, tuy nói nàng bây giờ là tông chủ đệ tử đi truyền, nhưng cũng không cách nào tiếp xúc tới kiêm gia kiếm phái tất cả cơ mật trọng yếu. Từ về khí thế tới xem, Diệp Thần cụ bị khí dương cường, là nàng lĩnh ngộ đoạn này kiêm gia kiếm ý không có. Xôi trào thô bạo khoe khoang xuống ra, cuồng ngạo phách lối, mang theo không thể một đời nghiêm nghị ý vô cùng uy nghiêm, thêm vô cùng thô bạo, từ Diệp Thần trên mình phiêu tán ra. Vậy không có thể một đời hung hăng ý, hóa thành mấy tia phủ văn quy tắc, đen nhánh sâu thẳm, không ngừng quấn quanh ở trên người. Hàng ngàn hàng vạn kiêm gia đệ tử, thấy cái này mênh mông bóng người, không khỏi được trong lòng chấn động một cái, mà bọn họ giữa eo nơi đeo thần kiếm, vậy rối rít xuất hiện dị động. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta Thiên Tinh thần kiếm sẽ cùng hắn sinh ra phản ứng? Ngọc của ta đồng thần kiếm cũng là như vậy, ta cũng giống vậy. Chúng đệ tử rối rít mở miệng, không rõ trong đó cho nên. Kiêm gia tông chủ cùng hai người thái thượng trưởng lao gặp được một màn này, không khỏi được lo lắng. Dương kiếm cùng âm kiếm bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chương 7065, cực hạn lực lượng. Chương 7065, cực hạn lực lượng. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi xuất toàn lực đánh chết này Liêu, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Kiêm gia tông chủ bí mật truyền âm đưa vào Huyền Cơ Nguyệt trong tai, làm nàng thần sắc nhất thời rét một cái. Diệp Thần nơi phóng thích ra hơi thở, tuyệt đối không giống tầm thường. Nếu không Kiêm gia tông chủ sẽ không bỏ ra dáng vẻ, tới đặc biệt yêu cầu mình giết chết hắn. Ừm, tông chủ. Huyền Cơ Nguyệt ở trong lòng đáp lại, nàng ngẩng đầu nhìn về vậy uy nghiêm vĩ đại to lớn thần kiếm, màu xanh nhạt trường kiếm, buộc vòng quanh từng cái thần bí văn lộ phức tạp. Triệu hoán Kiêm gia kiếm linh. Huyền Cơ Nguyệt khẽ quát một tiếng, một đạo mênh mông kiếm quang nô lên, giống như là vũ trụ tinh hà, rực rỡ huy hoàng. Ngươi chiêu thức, tại ta vô dụng. Diệp Thần lãnh đạm nói một câu. Hắn sợi tóc tung bay, vô vào ở lãnh đạm anh tuấn trên mặt, rất có một chút cảm giác yêu dị. Vậy chí cương chí liệt kiếm khí gào thét ra, ngay tức thì nổ tung, ở giữa thiên địa, vô số phù văn quy luật dâng trào ra, liền chỗ đi qua không gian lớn đạo đều rối rít vang tung tóe. Hai bên cũng gặp phải tàn bạo kinh khí đụng, dẫu sao ở nơi này chờ cuồng bạo chiêu thức giới, rất khó có người có thể giữ được mình. Diệp Thần lui về sau hết mấy bước, thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống, trong cơ thể hắn khí huyết một hồi chấn động, như vậy đánh vào, không phải trong chốc lát có thể hình thành. Nếu như là thả ở lúc trước, sợ rằng Huyền Cơ Nguyệt nơi sử ra đạo kiếm khí này, liền phải để hắn dùng suất toàn lực đi ngăn cản. Nhưng là hiện tại, hắn cả người đã giống như lột xác, đổi được thập phần cường đại. Huyền Cơ Nguyệt vậy nổi giận, nàng nguyên vốn cho là mình đang tiếp nhận kiêm gia kiếm phái truyền thừa sau đó, thực lực sẽ thành được càng phát ra mạnh mẽ, địa vị vậy sẽ hơn nữa tôn sùng. Nhưng là Diệp Thần ở trước mặt, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng bị đánh hồi nguyên hình, nàng thực lực không cách nào đánh bại một cái mới vào Huyền Hải tiểu tử. Diệp Thần, ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống rời đi nơi này. Huyền Cơ Nguyệt vừa dứt lời, thì có khí tức thần bí bay vút lên tới đây, ngay chớp mắt không có vào nàng trong cơ thể, biến mất vô ảnh vô tung. Năng lực lượng lấy được cực lớn tăng cường, thậm chí kiêm gia tông chủ ở chỗ này bên trong lẫn vào một chút kiêm gia thần kiếm khí tức thần bí. Có cái loại này lực lượng gia trì, Huyền Cơ Nguyệt lần nữa khua kiếm giết ra, mà lần này, vô hình tràng vực ngay tức thì bùng nổ, mang theo kiêm gia tiên tử đặc hữu hỗn độn lực, phóng lên cao, làm người ta nghẹt thở. Kiêm gia kiếm quyết, mất đi kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này truyền thừa từ kiêm gia tiên tử, tục truyền ở đó rất xa niên đại, kiêm gia tiên tử vì cứu chữa trọng thương bị kẻ Hồng Quân lão tổ, đi mất đi chi địa, tìm thiên đại cơ duyên. Thời điểm đó Hồng Quân lão tổ thượng thuộc về lớn lên giai đoạn, còn chưa hoàn toàn du ngoạn thiên hạ. Ở một cuộc chiến đấu bên trong bị địch thủ ám toán, nếu là không có kiêm gia tiên tử liệu mình cứu giúp, sợ rằng cũng sẽ không có sau đó uy chấn vạn giới Hồng Quân lão tổ. Cũng chính là lần này sống chết gặp nhau, để cho Hồng Quân lão tổ đem kiêm gia tiên tử coi là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Cho tới kiêm gia tiên tử chết sau đó, hắn đối cái này thế giới hiện thật không có bất kỳ lưu luyến, trực tiếp xé rách thực tế cùng hư không tới giữa giới vách đá, dương dài rời đi. Tại sắp chết tình cảnh bên trong, sáng chế đi ra ngoài kiếm pháp uy lực vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay, hàm chứa nồng nặc khí thế. Cái này lao kiếm quan sát đạo lúc đó Diệp Thần cảm nhận được liền trong đó tích chứa cấp 5 năng lượng, hắn từ thấp tới cao, thua kiếm như chém, đồng thời ở kiếm tột đỉnh ngưng tụ ra từng đạo màu bạch kim lôi quang. Ngay trước mắt, lôi quang ngưng tụ một đoàn, giống như tầng mây kia tới giữa nở rộ ánh sáng rực rỡ, hóa thành một đạo gào thét sấm sét chùm tia sáng, cùng Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí đột nhiên đụng nhau, bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, vô cùng là cường hãn.
Hừ,
đừng lấy là học lén mấy chiêu kiếm gia kiếm phái kiếm thức liền có thể chân tránh lĩnh ngộ hắn tinh túy, ta xem ngươi còn chưa xứng. Kịch chiến để gặp, Huyền Cơ Nguyệt tự nhiên muốn áp chế Diệp Thần nguyệt khí. Vậy thì đi thử một chút đi. Diệp Thần như núi bất động, giống như một tòa núi lớn nguy nga, đầy trời sấm sét xen lẫn ra, tạo thành một bức hoa lệ đồ cảnh. Vậy rung động thiên lôi, giống như một đầu gầm thét cự thú viết cổ, hung hãn nện ở tường đồng vách sắt bên trên. Ngay lập tức tới giữa, hai người đều gặp đến không cùng trình độ chấn động. Huyền Cơ Nguyệt triệu hoán ra vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, chói lọi bỏ ra, hình thành một tầng bảo vệ che chở. Diệp Thần vậy giống như vậy, chỉ bất quá hắn là triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, vung vẩy tay một cái, thì có vô số tinh thần nồng rúc vào trình độ cao nhất, sau đó xuất hiện ở trước mắt. Hai người đụng nhau, mang đến dư âm vậy mười phần khủng bố, cơ hồ lan tràn toàn bộ kiếm gia kiếm phái. Tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không dứt. Cái này hai người thật sự là quá mạnh mẽ. Phải biết, Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà lấy được kiếm gia tiên tử một phần chia truyền thừa, hơn nữa Huyền Hải là sân nhà, lại vẫn sẽ là kết quả như thế. Vậy Diệp Thần một cái người ngoại lai, kết quả nên kinh khủng dường nào mới có thể làm được như vậy. Đụng nhau xong, Diệp Thần quanh thân văng lên vô số dương trần, hắn đợi ở trong đó, miệng to thở hổn hển, rất hiển nhiên, như vậy cuồng bạo công kích, lấy hắn lực lượng cũng không cách nào tùy tiện điều khiển. Mà ở một bên khác, Huyền Cơ Nguyệt thần sắc cũng không lớn xinh đẹp. Nàng rõ ràng đã dùng hết tông chủ nơi cấp cho vậy một phần lực lượng, nhưng như cũng không cách nào phá vỡ trên mình chí dương chí cương kiếm khí, thật sự là làm người ta căm tức. Lần này cảnh tượng cũng rơi vào người ngoài trong mắt. Kim gia tông chủ một mực ở nhắm mắt dưỡng thần, dùng thần hồn đi cảm giác chung quanh nơi sự tình phát sinh. Nàng hiện tại cuối cùng là không nhịn được. Nếu như lại như vậy đánh xuống, Huyền Cơ Nguyệt không chỉ có sẽ không thắng, còn có thể thua hết. Nàng có thể còn nhớ, thằng nhóc kia trên mình có dấu khắc một môn Cựu Thiên Thần Thuật, Bùi Gai Vương Miện. Hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không có lấy ra dùng, đủ để nhìn ra Bùi Gai Vương Miện là hắn sau cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cựu Thiên Thần Thuật lực lượng sâu không lường được, không thuộc mình lực có thể dung chuyển. Cho dù là nàng, vậy không có nắm chắc có thể hoàn toàn lưu lại Cựu Thiên Thần Thuật. Mời ủng hộ bộ Ma Y thì tướng chương 7066. Ngươi không nên. Chương 7066, ngươi không nên. Huống chi Diệp Thần trên tay còn có một nửa kia không chọn vẹn Cựu Thiên Thần Thuật, điệp cộng lại nhất định uy lực phi phàm. Kim gia tông chủ cùng vậy hai người thái thượng trưởng lão, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là gật đầu một cái. Các nàng hiện tại đã quyết định muốn ra tay. Bất quá đối mặt chí dương chí cương Kim gia kiếm ý, tuyệt không thể lấy bạo chế bạo. Kim gia tông chủ nhắm mắt trầm tư chốc lát, mở ra hai tròng mắt lúc đó, một chút ẩn nút kiếm khí từ ông trời của nàng linh xây chỗ đồng bình ra. Cái này một món kiếm khí, hàm chứa khủng bố sợ hai oán niệm, còn có vô cùng vô tận hung ác tâm trạng, tựa như ngưng kết thành một phiến luyện ngục. Nhưng là trong này trừ vậy một món oán niệm, còn có quần quần kiếm khí, chỉ bất quá đều là nút ở vậy nhỏ như sợi tơ ánh sáng trong đó, đó là một cái trật tự quy luật, ngưng kết mà thành xích thần, cùng cái này mạnh không gian tương liên tiếp, lóe lên không ngừng, uy lực kinh người. Kim gia tông chủ nắm được cây kia dây nhỏ, con ngón tay bắn ra. Im hơi lặng tiếng tới giữa, giữ dằn ý định giết người ngưng tụ thành một chút hàn mang, nhanh chóng về phía trước. Trừ Kim gia tông chủ cùng với vậy hai người thái thượng trưởng lão ra, căn bản là không người phát giác. Bọn hắn khoe miệng, nhấc lên nụ cười quỷ dị. Tiếp theo là được chờ đợi kịch hay diễn ra, băng vào Diệp Thần thực lực, tuyệt không khả năng phát hiện cái này tia hàn mang đến lúc đó sẽ bị hắn cắt thành hai nửa, sức sống diệt tuyệt. Mà ở chân trời đầu xa, Diệp Thần trên mình, màu vàng cùng ánh sáng màu trắng xen lẫn thành một tấm to lớn phòng ngự lưới, chi chi, vô cùng là vững chắc. Cho dù Huyền Cơ Nguyệt thế công như thủy triều, như cuồng phong bạo vũ tấn công tới, Diệp Thần nhưng sừng sững không núp đích, tìm phản kích cơ hội. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được khác thường vật thể tồn tại, hắn nhíu mày một cái, dương mắt nhìn, chỉ gặp vậy phiến hư không dạo dựng hai cái, thì có một tiểu đồ nổi lên. Vốn là lấy là, đó là địch nhân nơi bày mai phục, nhưng làm hắn nhìn chăm chăm vừa thấy lúc đó, lúc này chấn động trong lòng đó là một viên màu xanh nhạt hạt châu, lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra một tầng mong mỏng ánh sáng. Đó là Diệp Thần con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, bởi vì hắn phát giác một chút khí tức không giống tầm thường. Vậy màu xanh nhạt hạt châu trong đó, tựa như có vô số sinh linh đang đi, vùng ấy, hơn nữa hóa thành một bức bức nhanh chóng lưu luyến đồ cảnh. Hắn ở trong đó gặp được đóng băng tuyết nguyên, mờ mịt vô tận tuyết trắng, chiếm hơn nửa tầm mắt, một mắt nhìn không tới cuối. Cái này một tí, hắn liền có thể xác định vật này là thứ gì. Thiên Thanh Thần Châu. Nhưng là hạt châu này không phải ở Tôn Dạ Dung trên mình sao? Tôn Dạ Dung tử vong sau đó, hạt châu này cũng hẳn lâm vào là vật vô chủ, trở về chỗ cũ mới đúng. Vì sao hiện tại nhưng ngừng lưu tại nơi này? Đưa tay một chiêu, hạt châu kia lại hình như là nghe hiểu hắn mà nói, từ từ đi tới hắn bên người. Lúc này, Diệp Thần mới phát hiện viên này Thiên Thanh Thần Châu cũng không hoàn toàn chỉ có màu xanh, còn có một chút nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ẩn chứa trong đó. Thấy cảnh này, hắn nhất thời ánh mắt rét một cái, bởi vì hắn phát hiện quấn quanh ở trên hạt châu lại là một món tàn hồn. Vậy một chút hồn phách cùng màu xanh ánh sáng hòa làm một thể, ở hắn dưới che chở, tồn lưu liền cuối cùng vừa phân thần hồn đây là Tôn Dạ Dung hồn phách. Lúc này liền kịp phản ứng, hắn đưa ra một cái tay, từ từ hướng ngày trước xanh thần châu đến gần. Hạt châu kia run rẩy một tí, chợt dần dần bình phục lại, bởi vì Tôn Dạ Dung vậy tia tàn hồn ảnh hưởng, đối với Diệp Thần hơi thở, hạt châu cũng không có bài xích, mà là mặc cho Diệp Thần bàn tay vớt lên tới. Mà tiếp xúc đến vậy một món màu trắng tàn hồn, lúc này thúc dục ý thức, tiến vào đối phương thức hải không gian bên trong. Hắn chỉ thấy được ở một mảnh trắng xóa thế giới trong đó, có một tên xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đang lặng lặng nằm. Nàng mi mắt như tranh vẽ, nhắm mắt lại sau đó, lông mi mau thật dài, khá là động lòng người. Có thể hiện tại, nhưng thật giống như là một cổ thi thể, không có bất kỳ kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Diệp Thần ý thức xuyên phá thân xác, thấy hắn óc chỗ sâu ẩn chứa vậy một điểm cuối cùng chói lọi lửa. Nếu không phải là có điểm này ngọn lửa tồn tại, sợ rằng Tôn Dạ Dung đã sớm biến thành một cái tàn phá thi thể. Diệp Thần nhất thời cảm thấy mừng rỡ, bởi vì cái này cũng đại biểu Tôn Dạ Dung cũng không có hoàn toàn chết đi, còn giữ nguyên sau cùng mùi lửa. Hắn ý thức thối lui ra, rồi sau đó thu cất hạt châu này, bỏ vào không gian cất đồ. Mặc dù nói muốn cứu vậy một món tàn hồn, độ khó cực lớn, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, liền không thể buông tha. Vậy may mà Tôn Dạ Dung trên mình mang cái này một viên Thiên Thanh Thần Châu, chưa từng bị kiếm khí nghiền ép, ngược lại còn phát huy tác dụng, giữ được Tôn Dạ Dung cuối cùng một món tàn hồn. Cẩn thận ngắm hạt châu này, cũng không ngờ hắn một khắc sau rung động, màu xanh ánh sáng cũng thay đổi được dị thường sắc bén. Tia sáng kia hóa là đầu mũi tên, chỉ hướng một phương hướng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vận dụng vạn vật mâu kiếm quyết lực lượng, cuốn lấy một cái từ đêm tối trong đó bắn ra bóng đen đó lại là một cây nhỏ như sợi tóc sợi tơ. Nó mục tiêu chính là Diệp Thần. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần định thần nhìn, vung tay lên, đem vậy tia sợi tơ nhiếp với tay cầm ở trong đó hàm chứa ngập trời ma huy, còn có quần quận như xâm khí tức hung ác. Nếu như đánh trúng hắn, đánh lén thành công, sợ rằng ở không có phòng bị dưới tình huống, Diệp Thần sẽ người bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong mắt sắc bén trước mắt. Hắn mới vừa muốn động thủ, cây kia nhỏ tia sợi tơ trong đó ẩn chứa ma khí, nhưng trước thời hạn bộc phát. Hoán niệm, căm ghét, coi là kẻ thù. Cái này liên tiếp kịch liệt tình cảm, ầm ầm thành hình, trực tiếp cuốn tới. Thanh âm bén nhọn ở bên tai hắn nổ vang. Vậy ngập trời ma khí, giống như là từng cái quái thú, giắt tay nhau tới, tản ra vô cùng mục nát hơi thở. Diệp Thần nhất thời làm cả kinh, bởi vì cái loại này mùi giữa thúi thật sự là quá khó khăn văn, ngay tức thì liền xâm nhập vào hắn thể xác, nửa người cũng tê dại. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng là vậy kia ma khí giống như phụ cốt chi thư, căn bản không chịu tản đi. Liên luân hồi huyết mạch cũng không cách nào ngăn cản hắn xâm lược, hình như là bỏ quên cái này thế gian mọi thứ đạo pháp cùng quy tắc, chỉ lấy người thánh mạng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần thần sắc đổi được vô cùng làm khó xem, hắn hai tay kết ấn, nạp động pháp quyết, khí thế ngập trời xông lên vân tiêu, vào giờ khắc này ngưng kết thành hình. Nhưng cho dù là bảo vệ trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản này cùng tấn công đang Diệp Thần lòng như lửa đốt thời điểm, viên kia Thiên Thanh Thần Châu bạo phát ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, thả ra lực lượng làm người ta sợ hãi, đem Diệp Thần vây ở trong đó. Xem ra là thời điểm phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn hiện tại đã lấy được Thiên Thanh Thần Châu và Tôn Dạ Dung cuối cùng một món hồn phách, lại quấn đâu nữa vậy không có ý nghĩa, không bằng đi ra tìm phương pháp sống lại Tôn Dạ Dung. Chỉ là đáng tiếc vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết bị Huyền Cơ Nguyệt hấp thu, trong thời gian ngắn không cách nào đoạt lại. Làm ra như vậy quyết đoán sau đó, Diệp Thần nhanh chóng lui về phía sau, vô luận như thế nào rời đi trước nơi đây nói sau. Vậy mấy tên kiêm gia kiếm phái trưởng lão, vậy nhìn ra liền hắn muốn ý niệm chạy trốn. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 7067. Là ai? Chương 7067, là ai? Các nàng lại sao sẽ cho phép? Muốn đi về? Sợ rằng không như vậy dễ dàng. Tên kia lòng dạ độc ác hát tôn giả, ngay tức thì di động, đi tới cách Diệp Thần chỗ không xa, toàn bộ kiêm gia kiếm phái bầu trời, đều giống như ám trầm liền rất nhiều đè nén hơi thở đập vào mặt, mang theo bọc nồng nặc lửa cháy mạnh. Tên kia hát tôn giả mặt không cảm giác, sau lưng nàng có một vòng màu đen mặt trời gay gắt, bay lên, mà ở đó bên trong, thép thần kiếm chậm rãi chuyển động, lực uy hiếp hết sức kinh người. Nàng là kiêm gia kiếm phái nhân vật truyền kỳ, lấy một tay hắc kiếm huyền thần nổi tiếng huyền hải, uy trấn bát phương, trải qua vô số đại chiến đen trắng đôi tôn giả, trên đời vô song, cái danh hiệu này cũng không phải là thổi phồng lên. Nếu hắc tôn giả đã ra mặt, vậy bạch tôn giả cũng sẽ không rơi xuống. Bạch tôn giả không có nặng như vậy sát khí, tay nàng cầm một chuôi màu đỏ thần kiếm, cả người bóng người đều hết sức mơ hồ, cùng không gian không ăn khớp, tựa như không phải cái này duy độ người. Cái này cũng cùng bạch tôn giả tu luyện chống giống kiếm pháp có liên quan, kiếm này tới vô ảnh đi vô tung, giết người tại trong vô hình, vô cùng là khủng bố. Phàm là có người muốn trêu chọc bạch tôn giả, liền được trước thời hạn suy tính có thể hay không chịu được giá phải trả. Có người thậm chí suy đoán bạch tôn giả đã chết, hiện tại lưu lại chỉ là một cái thân thể, so hàn xương còn muốn lạnh như băng. Hắc bạch vô song tôn giả, một trái một phải phân biệt tấn công tới, lạnh lùng sắc bén, xuyên thấu không gian, phong tỏa Diệp Thần đường lui. Ngươi cho kiêm gia kiếm phái tạo thành lớn như vậy tổn thất, còn cảm giác được mình có thể chạy thoát sao? Hắc tôn giả thanh âm lạnh lùng vô tình, trực tiếp tuyên bố Diệp Thần tử hình. Bạch tôn giả lại là không nói hai lời, trực tiếp hiến tế hư không kiếm, nhanh chóng phong tỏa mục tiêu. Rốt cuộc kiếm này tột đỉnh mơ hồ chỉ hướng phía bắc một chỗ, muốn từ nơi đó chạy trốn phải không? Bạch tôn giả mặt không cảm giác, trực tiếp khua kiếm chém một cái. Vậy ẩn nút không gian lối đi cũng bị tiêu hủy hầu như không còn. Diệp Thần tim nhất thời chìm một nửa, bởi vì bạch tôn giả đã đoán đúng. Cùng lúc đó, bạch tôn giả bên người một hồi ngút trời kiếm ý lên như diều gặp gió, xé thương cung, liền bực ngoại tinh thần vậy lão đảo muốn rơi xuống đây chính là lạnh như băng kiếm ý thể hiện. Nam đại tôn giả trưởng lão một trong lãnh tuyệt trần vậy ra tay. Nàng bị Tôn Dạ Dung thương tổn tới chút căn nguyên, hiện tại đi qua điều chỉnh sau đó, đã kém không nhiều hết bệnh. Vô địch băng xương kiếm đạo lộ vẻ hiện ra, uy trấn bát phương. Nếu đã tới, vậy cũng không cần phải đi, cầm ngươi đồ cũng ở lại chỗ này đi. Lãnh Tuyệt Trần trước tiên trước hết giết đi ra ngoài đối phó Diệp Thần, còn không cần nàng động dùng toàn lực. Ba tên tôn giả cấp trưởng lão khác đồng thời ra tay, Diệp Thần lập tức đổi được hiểm tượng hoàn sinh, cựu tử nhất sanh. Mà ở đó mất đi không gian chỗ sâu, Diệp Thần điên cuồng thúc dục trong cơ thể luân hồi huyết mạch, muốn phá phong tỏa. Nguyên bản hai bên còn hình thành địa vị ngang nhau thế, nhưng là làm kiêm gia tông chủ triệu hoán ra vậy cầm thông thiên thần kiếm, kiêm gia thần kiếm lúc đó hắn liền hoàn toàn thua hạ trở tới, coi như là triệu hoán chỉ thủy nhất kiếm phát động không không tấn công cũng không cách nào đánh vỡ tầng này phòng ngự. Kiêm gia kiếm phái các trưởng lao tất cả trong lòng thần thông đồng loạt bùng nổ, để cho Diệp Thần không chỗ có thể lui. Coi như trận chiến này Diệp Thần đánh bại, đó cũng là tuy bại do vinh. Mấy ngàn mấy chục ngàn năm qua cũng không có bất kỳ một người có thể để cho kiêm gia kiếm phái mấy tên cao tầng ra tay vây trận, Huyền Cơ Nguyệt đứng ở đằng xa, yến tính hội. Khóe miệng của nàng gợi lên lau một cái nụ cười thỏa mãn. Từ chính độ nào đó mà nói, Diệp Thần nếu không ở trong tay của nàng chết, có thể còn sẽ để cho nàng tấn thăng đường đi được càng thuận. Dẫu sao nàng nếu là tự tay giết chết luân hồi chi chủ, như thế nào đi nữa cũng sẽ gặp phải luân hồi cắn trả, bị tổn thương trình độ đem sẽ cao bao nhiêu, không có ai biết. Hiện tại có Kiếm Gia kiếm phái các trưởng lao thay nàng ra tay, đương nhiên là một kiện không thể tốt hơn nữa sự việc. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt thiếu nhìn phương xa, tựa như gặp được loại nào đó vô cùng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đó là, Huyền Cơ Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì ở đó Kiếm Gia kiếm phái ra, nguyên bản tinh không vạn dặm, mặt trời rực rỡ cao chiếu địa phương, ở đó quá ngắn trong mấy mắt, phong vân biến ảo, gió lốc lớn cùng trào. Cái này cổ chấn động hơi thở vậy truyền đến Kiếm Gia kiếm phái bên trong, là mấy tên trưởng lao thế công đều có nơi đình trệ. Cái này mấy tên trưởng lao rối rít cảm thấy hoảng sợ không thôi, thu hồi chiêu thức. Từ xa như vậy không chỗ sâu, một đầu cự kình tấn công tới, nước biển lăn lộn, ước chừng nhấc lên mấy chục ngàn mét sóng lớn, đầu kia cự kình phát ra một tiếng gầm thét, giống như có vô số gió cực mạnh gào thét thổi qua, mà thân thể giống như nặng núi trùng điệp, nguy nga không thể đạt tới. Diệp Thần nháy mắt tức thì cảm nhận được liền một hồi lực lượng lưu hỏa đập vào mặt, để cho hắn như chút được gánh nặng. Ngay sau đó truyền tới một tiếng hừ lạnh, để cho tất cả vây công cũng hóa là bọn tạo ảnh, vỡ nát tan cảnh. Vậy mấy tên Kiếm Gia kiếm phái trưởng lão, thần sắc kinh nghi bất định, phảng phất như gặp phải loại nào đó chuyện không thể tưởng tượng nổi, để cho các nàng mở to mắt. Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tầng mây kia chỗ sâu nhất, một đạo người quần áo trắng bóng trôi dạt tới, tiên khí lăng nhiên, khí chất xuất trần. Người này bất ngờ chính là Nhâm Phi Phàm. Trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, toàn bộ thu liễm lên, chỉ có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Kiếm Gia kiếm phái thành tựu huyền hải đệ nhất tông phái, lại đối một cái hậu bối điều động 2-3 tên thái thượng trưởng lão, thật đúng là để mắt. Nhâm Phi Phàm một tiếng hừ lạnh, thật giống như có ngàn vạn tiếng sấm vạch qua chân trời, để cho khu vực này khung vũ cũng làm vỡ vụn. Hắc Tôn giả nhíu mày, nàng thi triển thần thông chỗ bị cái này quần áo trắng người đàn ông cho phá hư, trong lòng rất không cao hứng. Người là ai? Biết nơi này là Kiếm Gia kiếm phái, còn dám như vậy không tiếc lời. Chương 7068, vô địch hậu thế. Chương 7068, vô địch hậu thế. Cái khác mấy tên tôn giả trưởng lão chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, đôi mắt bên trong vừa có phòng bị, cũng có sát ý người này rốt cuộc là ai. Xem hắn linh lực hùng hồn trình độ, thực lực hẳn không ở các nàng trong đó bất kỳ dưới một người. Nhâm Phi Phàm không có để ý bọn họ, mà là phân ra một đạo cự kình lực lượng, bọc lại Diệp Thần trọng thương khu. Vậy một món ngập trời ma khí, đối Diệp Thần thần hồn căn nguyên tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho tới Diệp Thần hiện tại thúc dục luân hồi huyết mạch đều có chút cố hết sức, nếu như qua một hồi nữa, sợ rằng hắn cũng sẽ bị cái này mấy tên tôn giả trưởng lao thế công hoàn toàn nuốt mất, từ đó rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhân tiền bối, ngươi tới. Diệp Thần phun ra ngụm trọc khí, đồng thời trong lòng lại có chút nghi ngờ. Huyền Hải bên trong cấm chế, thật giống như sẽ không làm người ý chí rời đi, Nhâm Phi Phàm lại là như thế nào tới chỗ này? Cái này Huyền Hải vách không gian trở nên yếu đi, ta cảm nhận được liền ngươi nguy cơ, liền thử một tí, thành công đả thông lối đi. Nhâm Phi Phàm nói được phong khinh vân đạm, nhưng Diệp Thần nơi nào không biết, nếu là muốn xuyên qua cái này bị thiên đạo quy tắc hạn chế vách không gian, cần phải bỏ ra rất lớn khí lực. Ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta tới dạy bảo các nàng. Nhâm Phi Phàm đối Diệp Thần nói xong, chợt bước ra một bước. Mà giờ khắc này mưa gió biến sắc, vô số gió lớn giận gào vượt quá, tựa như đều ở đây thay Nhâm Phi Phàm tạo thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Lần này, liền Kiếm Gia kiếm phái thái thượng trưởng lão vậy ngồi không yên, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, ở Huyền Hải trong đó cũng không có nhân vật lợi hại như vậy đi. Chứ Huyền Hải Lôi Tông và Đại Nhật Tông tông chủ, có thể cùng các nàng tương đương một hai gia, những đối thủ khác đều là không chịu nổi một kích. Không cần phải nói như thế nhiều, ta là ai cũng không trọng yếu chính là ta giơ tay lên gian liền có thể trấn áp các ngươi. Nhâm Phi Phàm mặt không cảm giác, hắn tóc đen bay lượn, đôi mắt vào giờ khắc này động lực ánh đến, tựa hồ phải đem cái này nguyên phiến thiên địa cháy thành biển lửa. Mà ở phía trên đỉnh đầu của hắn, đỏ thắm huyết nguyệt biểu hiện, cự kinh thần thụ ầm ầm phun trào, vô cùng lực lượng bùng ra, quần quần không ngừng, như tinh thần nước lũ. Cự kinh thần thụ cường hạng cũng không ở chỗ chiến đấu, nhưng nếu là Nhâm Phi Phàm muốn đem làm vũ khí chiến đấu, cũng có thể bộc phát ra vô cùng là lực lượng mạnh mẽ đen trắng đôi tôn giả đè ở trước nhất, tự nhiên cũng là trước nhất cảm nhận được Nhâm Phi Phàm nơi truyền tới phần kia bị áp, lúc này thần sắc đại biến. Hai tâm ý người tương thông, lập tức liên thủ, màn trời màu máu thay nhau phun trào, đại thần thông lan tràn chân trời, đem vô cùng vô tận xương máu chế thành túi. Chỉ cần cự kình thần thụ tiến vào nơi này, liền sẽ bị máu lưới chiếm đoạt, bao vây. Nhưng Nhâm Phi Phàm liền ánh mắt cũng không có nháy mắt một tí, đi về trước bước ra một bước, đạp hư không, vô số điều kẽ hở lan tràn ra, cùng ngôi sao kia nước lũ cơ hồ đồng bộ đến. Sắp tối trắng hai người tôn giả toàn bộ chấn động bay hai người thiên quân cường giả, ở Nhâm Phi Phàm trước mặt không có chút nào sức đánh trả. Hơn nữa Nhâm Phi Phàm vì mau sớm tiến vào cái này huyền hải địa giới, biến dạng vách không gian, tự mình áp chế một phần chia thực lực. Hắn bây giờ chỉ dùng 3 thành không tới lực lượng mà thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nhâm Phi Phàm chỉ là tùy ý động một cái, liền để cho đen trắng đôi tôn giả ngay tức thì bị bại, này chờ thực lực, sợ rằng liền Kiếm Gia kiếm phái thái thượng trưởng lão đều không cách nào làm được. Thăng trận, để chống ngoại địch. Kiếm Gia tông chủ lúc này la lớn, lúc này nàng cũng không đoái hoài được giữ thân là tông chủ phần kia uy nghiêm hình tượng. Bởi vì hiện tại có lớn hơn nguy cơ hạ xuống. Trước mặt cái này nam tử, họ Nhâm, hơn nữa còn là xuyên thấu vách không gian tới đây ở nàng ấn tượng bên trong, cái này thế gian có mạnh mẽ như vậy thực lực, chỉ có một người. Nhâm Gia Thiên Mệnh, Nhâm Phi Phàm. Có thể Nhâm Phi Phàm lại vì sao cùng Diệp Thí Thiên liên hệ quan hệ? Kim Gia tông chủ ở trong nháy mắt biết rõ ý nghĩ. Nàng nhưng mà biết được, Nhâm Phi Phàm là Luân Hồi chi chủ hộ đạo giả, mà Luân Hồi chi chủ tên là Diệp Thần. Là chư thiên vạn giới nhất là lóng lánh thiên tiêu, thực lực có 102 vô số thiếu niên thiên tài đánh bất bại, giết không chết, luân hồi huyết mạch, cực kỳ cứng hãn, có thể nói là du ngoạn sáu đạo đỉnh. Người này là Nhâm gia Nhâm Phi Phàm, đời này siêu cấp cường giả, mà hắn nơi bảo vệ chính là Luân Hồi chi chủ, Diệp Thần. Kim gia tông chủ giờ khắc này truyền âm, để cho tất cả người khiếp sợ không thôi. Các nàng kịp phản ứng sau đó, đều là thần sắc của biến, từng cái trong lòng khó mà bình tĩnh. Luân Hồi chi chủ danh tiếng, các nàng đương nhiên là có nghe thấy, xem cái loại này dám đối kháng Vạn Khư Thần Điện thiếu niên anh hùng, làm người ta vừa khâm phục lại sùng bái. Ngươi nhanh chóng dẫn đám người rút lui, chúng ta tới đánh nghiệm trợ. Vậy hai người thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, các nàng vậy ý thức được người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng toàn bộ Kim gia kiếm phái cộng lại đều không cách nào đối kháng. Không thiếu Kim gia kiếm phái người, làm cảm thấy hốt hoảng. Huyền Cương Nguyệt Thân ở trong đó, nhìn Diệp Thần, trong lòng có chút than thở. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể được Vạn Vật Mẫu kiếm quyết, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nếu Nhâm Phi phản tới, cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới, muốn giết Diệp Thần cũng tương đối khó khăn, càng không nói đến là các nàng. Nàng vung vẩy hai tay áo, trôi dạt rời đi. Vậy hai người Kim gia kiếm phái thái thượng trưởng lão, thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch. Không nói hai lời, hai người bọn họ đem riêng mình thần kiếm thống nhất chung một chỗ, nguyên bản ánh sáng trắng lạnh lùng thần kiếm, nhất thời đổi được như nham thạch nóng chảy vậy đỏ bừng, màu đỏ lan tràn, mang rất dài cổ xưa dấu vết, nghiền nát trời trăng sao, vắt ngang tại trong hư không đang. Như tiếng chuông vậy thanh thúy tiếng vang, chấn động truyền ra, giống như hạ xuống cái này thế gian Phật đạo âm, ùng ùng bên tai không dứt, thần gió cuộn cuộn, kiếm khí ngang dọc. Cổ xưa thần kiếm, tựa như hóa là thiên địa gian nhất là thần thánh ý trời, vững vàng phong tỏa Nhâm Phi phạm vị trí. Đây là Kim gia kiếm phái hợp kích trận pháp, tinh nguyệt đôi chiếu giỏi. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định người thi triển ra, mới có thể sinh ra hủy thiên diệt địa hiệu quả. Nhưng Nhâm Phi Phàm đối mặt này cùng thế công, căn bản không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn vung tay lên một cái, ngang trời bắt chặt, từ vậy không gian chỗ sâu kẽ hở, đột nhiên hiện lên một đạo to lớn sấm sét ảo ảnh, nổ tung lao ra. Cửu Thiên Thần Thuật, Hy Hoàng Lôi Ấn. Chiêu này là Cửu Thiên Thần Thuật chiêu thức một trong, từ thượng cổ liền lưu truyền xuống, uy lực cực kỳ mạnh mẽ ép được Nhâm Phi Phàm vận dụng Cửu Thiên Thần Thuật, kiêm gia kiếm phái người, cũng coi là thành công chọc giận hắn, không mất là một phần thành tựu. Cho dù Nhâm Phi Phàm hiện tại chỉ vận dụng 2 tới 3 thành thực lực, vậy cũng tuyệt đối là chấn thiên nhiếp, khủng bố phi phàm. Hy Hoàng Lôi Ấn, phá. Nhâm Phi Phàm sừng sững ở trời cao bên trong, uy nghiêm cuồn cuộn, hắn không nhanh không chậm giơ bàn tay lên, dừng dừng kết ấn, vậy thiên khung chỗ sâu, từng đạo màu vàng lôi quang sôi trào nổ vang, sen lẫn nóng bỏng, tựa hồ phải đem cái này mảnh đất giới toàn bộ che giấu. Vậy đạo lôi ấn, mang theo vĩnh hằng thần đế vậy cao nhất uy lực, ngang nhiên rơi xuống, oanh oanh liệt liệt ở nơi này Hy Hoàng Lôi Ấn quận sạch dưới, vậy hai người thái thượng trưởng lão nơi ngưng tụ ra thế công, ngay tức thì hóa thành hư không, căn bản tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ệ trường 7069. Ngũ vị tạp trần. Chương 7069, ngũ vị tạp trần. Nhâm Phi Phàm Hy Hoàng Lôi Ấn, hàm chứa vô thượng đại lộ uy nghiêm, thay thế thiên đạo hành xử 9 tầng trời lôi phạt chức trách. Mà trong này, còn có chí cao vô thượng sấm sét vai. Hy Hoàng Cổ Đế còn sót lại lực lượng, tất cả đều bị phong ấn ở cái này lôi ấn trong đó, chỉ đợi hậu nhân đem trọn vẹn kích thích, liền có thể ngạo tuyệt tiên, một ấn thành hùng. Vậy nhất trọng trọng mất đi lôi ảnh, giống như thế gian cuộc bể dâu, thiên biến văn hóa, thoáng qua rồi biến mất. Kim gia kiếm phái cổ xưa thần kiếm bị chìm ngập ở nóng bỏng sấm sét trong đó, không ngừng run rẩy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Từng đạo kẽ hở nhanh chóng lan tràn, hơn nữa ngay tức thì liền truyền đạt tới thi kiếm giả trên mình. Vậy hai người thái thượng trưởng lão vậy gặp phải sấm sét bạo kích, trong chốc lát cả người co quắp, mới vừa còn là một bộ uy phong lẫm lẫm hình dáng, hiện tại nhưng thê thảm như chạy vào rừng chó. Hai không người nào lực chống đỡ thân hình, chợt rơi xuống, hung hãn ngã xuống đất, hình dáng cực kỳ chật vật. Đây rốt cuộc là ai? Đây chính là chúng ta Kim gia kiếm phái thái thượng trưởng lão à? Như vậy tùy tiện liền bị thua. Không biết là ai, thực lực tuyệt đối vượt qua tông phái chúng ta tất cả người, trời ạ. Tại sao chúng ta sẽ chọc cho đến cái này cùng tồn tại? Coi như là tông chủ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này đi, huyền hải bên trong, nơi nào có nhân vật kinh khủng như vậy? Kim gia kiếm phái chúng đệ tử bàn luận sôi nổi, thế giới quan gặp phải trước đó chưa từng có mãnh liệt đánh vào. Trước kia bọn họ lấy là Kim gia kiếm phái là ở biển máu bên trong xứng đáng không thẹn đệ nhất tông phái, cho nên vô luận tới chỗ nào, cũng có thể đi ngang, cái này cũng dưỡng thành bọn họ ngạo nghễ ngang ngược thói quen. Có thể hiện tại, bọn họ trong lòng dựa vào là tín ngưỡng chủ cao thủ hàng đầu, bị người xem chó vậy ấn trên đất hung hăng va chạm. Mãnh liệt tâm lý chênh lệch, để cho rất nhiều người không chịu nhận tới. Nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt, không thể không tiếp nhận. Diệp Thần đứng ở cách đó không xa, cảm thụ Nhâm Phi Phàm nơi đánh ra vậy một đạo Hy Hoàng Lôi Ấn, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hắn còn nhớ Nhâm Phi Phàm lần trước thi triển này cùng Cửu Thiên Thần Thuật lúc đó, cũng không bộc phát ra mạnh như vậy mãnh liệt dị tượng. Mà nay Nhâm Phi Phàm chỉ là tiện tay dùng một chút, liền có thể sinh ra như vậy hiệu quả kinh người, có thể gặp thực lực hùng hậu, thế gian tiên có người có thể địch. Lôi đỉnh này hơi thở vậy quá kinh khủng. Diệp Thần ở chỗ này trước, gặp qua mạnh nhất sấm sét thuật, chính là Nhâm Phi Phàm đối tế diệt kiếm linh dùng hết một chiêu kia, thật là có thể xưng là vạn tượng xâm nghiêm. Mà hiện tại giống nhau một chiêu, uy lực nhưng tăng lên hết mấy cấp bậc. Vậy đầy trời sấm sét bên trong, ẩn chứa ngút trời sát phạt, có độc đoán kỷ nguyên bể dâu nghĩa sâu xa. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần liền nghĩ tới có liên quan Cửu Thiên Thần Thuật tin đồn ở rất lâu trước, Cửu Thiên Thần Thuật cũng đã tồn tại, sáng tạo năm tháng cực kỳ cổ xưa, mạnh đi nữa người cũng không cách nào thăm dò lúc nào tới nguyên. Nhưng vậy tồn tại như vậy một loại có thể, trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Thực lực cường đại người thừa kế, nơi phát huy ra tác dụng, thậm chí mạnh hơn người sáng tạo. Dám đả thương người hại ta, các ngươi liền phải trả giá thật lớn. Nhâm Phi Phàm nhất kích thuận lợi sau đó, mắt lạnh nhìn về phía vậy đại trận hậu phương Kim gia kiếm phái người, đặc biệt là ánh mắt hắn phong tỏa Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt vậy như vạn cổ hàn đảm vậy không đổi ánh mắt, rốt cục thì có chút hốt hoảng. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng huy động chỉ một cái, liền để cho trận pháp này hư không biến dạng, xuất hiện một lớn chỗ rách. Tránh ở phía sau kia người, lấy vì thế cùng trận pháp có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng bị hắn một ngón tay liền rạch ra, lúc này hụ được chạy trốn từ phía. Mà Nhâm Phi Phàm nơi phóng thích ra vậy đạo lôi đỉnh, không thiên vị, vừa vặn nhắm ngay Huyền Cơ Nguyệt, hơn nữa nghiêm khắc thiên địa vai phong tỏa tới đây, đem cuốn tại một nơi nhỏ hẹp túi bên trong. Huyền Cơ Nguyệt liều mạng chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái này đầy trời sấm sét diễn hóa thành kiếm khí bạo gió, hòa lẫn ánh sáng tím sấm sét, Phật Ma đôi tức ngay tức thì bùng nổ, cả thiên địa đều không cách nào chứa như thế chút tàn bạo lực lượng. Cứ việc Huyền Cơ Nguyệt vận dụng vận mệnh cân nhắc quyết định lực lượng, đem mình chuyện đưa đi, thế nhưng ngập trời kiếm khí đã có tới, hung hãn đánh vào nàng trên mình. Huyền Cơ Nguyệt gặp phải đòn nghiêm trọng, máu tươi tràn ra khỏe miệng, ngay tức thì gọi tới Vạn Vật Mẫu kiếm quyết, vậy không có thể hoàn toàn bảo vệ nàng. Có thể nàng chẳng ngó ngàng gì tới, liều mạng chạy trốn. Mà lúc này, một đạo sấm sét lần nữa hạ xuống, thế phải đem Huyền Cơ Nguyệt thân sắc phách là hai nửa. Bất quá Kiêm gia tông chủ cuối cùng là ra mặt, thay Huyền Cơ Nguyệt đỡ được một kích này. Mà chính nàng, vậy không tốt hơn chỗ nào? Vận dụng Kiêm gia thần kiếm lực lượng sau đó, dầu gì là cản lại Nhâm Phi Phàm sấm sét đả kích. Có thể thân sắc cũng thay đổi được không lành lặn không đủ, chia năm xẻ bảy, đã xu hướng tại sụp đổ bên mở. Lúc này, Nhâm Phi Phàm dừng tay. Hắn thân vì thiên hạ cường giả đứng đầu, tự nhiên biết cái này thiên đạo nơi hạn chế là cái gì đánh vỡ huyền hải cùng chư thiên vạn giới vách không gian, cưỡng ép đột phá đi vào, bản thân này cũng đã trái với thiên địa quy tắc. Hơn nữa hắn còn ra tay, tổn thương như thế nhiều kiêm gia kiếm phái cao tầng, đã đạt đến thiên đạo dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu như càn rỡ nữa tàn sát, sợ rằng thiên đạo sẽ cùng hắn bùng nổ kịch chiến. Lần này ta liền tha các ngươi, nếu như lại còn lần tới, liền đừng trách ta không khách khí. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, giọng bình thản, giống như là ở đánh chết tên yếu vậy như vậy ung dung. Diệp Thần cũng lên trước, đi tới Nhâm Phi Phàm bên người. Hắn rất rõ ràng, Nhâm Phi Phàm sở dĩ làm như vậy, thì không muốn dính nhân quả, dưỡng lấy thiên đạo chú ý cái này thế gian vạn vật, luôn có một cái thăng bằng, mà thiên đạo chính là thăng bằng thu chi điểm. Liên liên vũ hoàng cổ đế như vậy đệ nhất thiên hạ nhân vật, cũng sẽ không và thiên đạo đối nghịch, nếu không hắn phải chịu lôi kiếp, nhưng mà lấy trăm lần ngàn lần tới tính toán. Đi thôi, quy tắc của nơi này không cho phép ta ở lâu, phát sinh chuyện ta ở trên đường từ từ nói cho ngươi. Nhâm Phi Phàm dẫn đầu xoay người rời đi. Diệp Thần theo sát phía sau, hắn quay đầu thật sâu nhìn Huyền Cơ Nguyệt một mắt, thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng rời đi. Lần kế, bất kể như thế nào, Huyền Cơ Nguyệt phải chết. Cái này một phiến bầu trời, lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Nhưng Kiêm gia kiếm phái đám người, tâm tình lại không phát bình tĩnh. Các nàng nhìn mình đầy thương tích Kiêm gia thánh địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ai có thể nghĩ đến, ở Huyền Hải bên trong không thể một đời đồ vật khổng lồ, lại sẽ bị một cái người ngoại lai đánh được thê thảm như vậy. Có lẽ nói, Kiêm gia kiếm phái cũng không có các nàng nghĩ cường đại như vậy, cho tới nay, là các nàng ở ngồi giếng nhìn trời thôi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm vượt qua hư không lối đi, rốt cục thì rời đi Huyền Hải cái này mảnh đất giới. Còn không có bước ra nơi này, Diệp Thần liền không nhịn được mở miệng hỏi nói, "Nhâm tiền bối, ngươi là như thế nào tiến vào?" Dựa theo hắn nhận biết, cái này Huyền Hải cần phải là cùng Chư Thiên Vạn Giới ngăn cách mở mới đúng. Coi như là trên đời bốn đại cường giả đồng thời hạ xuống, đều không cách nào đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế. Chẳng lẽ nói Nhâm Phi Phàm có mạnh nô lên thiên đạo năng lực sao? Chương 7070, bí ẩn sau lưng. Chương 7070, bí ẩn sau lưng. Nhâm Phi Phàm chính là cười một cái, giải thích, ở Huyền Hải trong đó hai môn Cựu Thiên Thần Thuật đều đã bị lấy ra, hơn nữa Kiêm gia kiếm phái gần đoạn thời gian rối loạn không ngừng, suy yếu Huyền Hải khí vận, ta mới có thể mịch được một chút kẽ hở, tiến vào nơi này. Diệp Thần mặt lộ vẻ bừng tỉnh, làm Nhâm Phi Phàm hỏi đạt tới vậy hai môn Cựu Thiên Thần Thuật là ai lấy được, lúc đó Diệp Thần trung thực cười một tiếng, nói hắn đều có phần. Cái này một tí, ngược lại là đổi thành Nhâm Phi Phàm ngạc nhiên. Đều có phần là ý gì? Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đơn giản đem mình tìm bảo trải qua nói ra, dùng đầy đủ tới khái quát, chính là hắn lấy được một phần nửa Cựu Thiên Thần Thuật. May là lấy Nhâm Phi Phàm định lực, nghe lời nói này cũng là bật cười khanh khách. Thằng nhóc này không hổ là luân hồi chi chủ, trời xanh liền ủng hộ có đại khí vận. Vận mệnh làm sao và luân hồi so sánh? Ngàn vạn năm tới chưa từng có người tìm được hai môn vô chủ Cựu Thiên Thần Thuật, hiện tại thì có một phần nửa đến bên trong tay hắn. Nếu để cho những cái kia người biết, chẳng phải được phát cáo hộc máu bỏ mạng. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, bọn họ cuối cùng từ Huyền Hải lối đi đi ra, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Lúc này, Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh các người đều đã ở chỗ này chờ, tiểu hoàng trên không trung bay tới bay lui, luôn luôn liền thò đầu ra vừa ý hai mắt. Nhâm tiền bối đã đi Huyền Hải, hẳn là có thể đem chủ nhân cứu lại được đi. Tiểu hoàng tự lẩm bẩm, không ngừng nhắc tới. Kỷ Tư Thanh lại là đi qua đi lại, thần sắc nóng nảy, cho đến nàng thấy Diệp Thần vậy phá không mà đến bóng người lúc đó, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Cuối cùng là trở về. Thấy mọi người cũng xuống tới, Diệp Thần cười một tiếng, nói, ta đã không sao, mọi người yên tâm đi. Hạ Huyền Thịnh đi tới, chắp tay, điện chủ, ngươi không có sao liền tốt. Âm Dương Thần Điện cũng không thể không có ngươi. Không cần lo lắng. Diệp Thần hiếm có chốc lát buông lòng thời gian. Tiểu hoàng hóa ra vốn là bản thể sau đó, cứng rắn là muốn Diệp Thần ôm trước đi một vòng, lúc này mới hài lòng bay đi ăn cơm. Kỷ Tư Thanh chính là đi tới, kéo kéo Diệp Thần vào áo, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói những gì, rồi sau đó mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng chạy ra. Diệp Thần cười đáp ứng, ánh mắt ý sâu dài. Ban đêm, hắn dùng nguyện vọng thiên tinh xây dựng ra một phiến tư mật không gian, đem Kỷ Tư Thanh kêu tới, hai người nằm ở đó trên cỏ mềm mại, ngửa mặt trông lên bầu trời đầy sao. Trong đó Diệp Thần thì làm bộ như không biết dáng vẻ, chọc được Kỷ Tư Thanh không nhịn được, mình xoay mình lên. Tối nay ta là chủ nhân, ngươi là ta nô bộc. Kỷ Tư Thanh tức giận nói. Diệp Thần cả người đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới từ trước đến giờ tính tình trầm ổn bình tĩnh Kỷ Tư Thanh lại có thể sẽ nói ra nói đến đây tới. Không cùng Diệp Thần lên tiếng, nàng liền dẫn đầu phát động một tràng lâu bền chiến tranh. Thời gian hai quân giao phòng, hơi làm ngừng nghỉ, ước chừng đại chiến bảy cái hiệp. Vậy trôi lơ lửng tại tinh không đốt tinh thần, vậy theo cái này cùng kịch liệt chiến đấu trận tránh trận diện, tựa như đọc hiểu chút gì. Bình minh đến, hai người đi thẳng tới ngọn cây bên trên, hội mặt trời mới mọc. Kỷ Tư Thanh đầy mặt hài lòng, nàng nằm ở Diệp Thần bên người, động một cái không nhúc nhích, cả người như mệt là vậy. Qua hồi lâu, Diệp Thần mới tiến tới nàng bên hai, nhẹ nhàng nói, sau này một mực do ngươi tới làm chủ nhân, như thế nào? Kỷ Tư Thanh mặt lặng lẽ dính vào một chút đỏ ửng, nàng làm bộ như ngủ, nhưng run rẩy lông mi mao đã bán đứng nàng đỏ ửng như mây quang phát ra, ở gò má mặt nàng lặng lẽ tách ra, cùng vậy ra đời mặt trời mới mọc hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một phen đại chiến kết thúc sau đó, Diệp Thần đi tới Nhâm Phi Phàm đạo phủ, cùng hắn thương nghị chuyện kế tiếp. Tiểu Hoàng đi theo Diệp Thần bên người, chấp vậy hai cánh bảng, yên lặng lắng nghe. Nhâm Phi Phàm ở Bắc Mãng tổ địa có một tòa mình đạo phủ, tu xây ở đó hỗn độn hư không lối vào cạnh, trung quanh có mấy thời không vòng xoáy. Ba đợt thái dương bay lên, ở chỗ này hình thành vô cùng nguy nga cảnh tượng. Nếu là có thể thêm một bộ bàn ghế, bày hai bình rượu ngon, mời 23 cái bạn tốt cùng thưởng ngày nói tim, ngược lại cũng không mất là một phen phong nhã. Nhâm Phi Phàm động phủ bố trí được tương đối đơn giản, hắn cự tuyệt ác mộng thần tộc giống chống khua chiêng là hắn thi công điện vụ yêu cầu, lựa chọn một phen này giản phát thiên địa. Lâu phòng mới có thể làm người ta cảnh tỉnh, tiên lặng mới có thể gửi người trầm tư. Nhâm Phi Phàm bên người bày một bình trà, lượn lờ hơi nóng quanh quẩn trên đó, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Cái này pha trà một phát, vẫn là Diệp Thần đề cử cho Nhâm Phi Phàm, cho dù thân là trong trời đất này cường giả đỉnh phong, vậy vẫn có miễn không đi thế tục ưu sầu. Pha một bình trà, nghe mùi thơm, uống trà úc, cả người liền có thể làm đến để chống tâm thần. Nhâm tiền bối, ta ở Huyền Hải bên trong gặp khác thường chuyện lạ, còn cần ngươi tới là ta giải đáp. Diệp Thần vừa nói, đem như vậy ở trong hư không lấy được đồ lấy ra. Cùng lúc đó, hắn còn nghĩ gặp phải vậy ngai vàng thần bí nam tử là một, nói cùng Nhâm Phi Phàm nghe. Hơn nữa hắn ở thời khắc cuối cùng cứu người nọ, hành tung vậy khá là quỷ dị, đây hết thảy đủ loại là đã sớm thiết kế xong, vẫn là trùng hợp đâu. Tràn đầy quá nhiều bí ẩn. Nghe xong Diệp Thần giải thích, Nhâm Phi Phàm vậy rơi vào trầm tư. Thần bí ngai vàng, viễn cổ chiến trường, còn có vậy không nói được không nói rõ viễn cổ chuyện. Hết thảy nhân tố tổ hợp chung một chỗ, bao phủ một tầng thần bí lưới sợi đông. Nhâm Phi Phàm thử nghiệm vận dụng suy diễn thuật, giúp Diệp Thần tái hiện đi qua, nhưng gặp phải cực lớn lực cản. Vậy âm thầm cản trở người, sợ rằng thực lực không thua chi ta, hắn chính là muốn ngăn cản những người khác xem nhìn sang nơi sự tình phát sinh. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé.